Trương Bách Lưu tiếp tục nói, các ngươi đã đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, đã không phải là thuộc về tông môn đệ tử. Từ ngày hôm nay, các ngươi đều chính là Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão. Các ngươi tìm kiếm một cái nhàn rỗi thời gian, đi chấp sự đường thay đổi thân phận lệnh bài của mình. Lâm Bạch ngoại trừ. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân chắp tay thi lễ, đáp lại nói, cẩn tuân lão tổ chi lệnh. Tại Thiên Thủy Tông cùng Ngũ Gia Thất Tông bên trong, không có đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả, đều chỉ có thể xem như tông môn đệ tử. Một khi đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, vậy liền không có khả năng do đệ tử hạch tâm đến xưng hô chính mình. Đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, liền coi như là trong tông môn trưởng lão. Đương nhiên, Lâm Bạch là một cái ngoại lệ. Bởi vì Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông thánh tử, hắn mặc dù đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, nhưng nếu là hắn không chối từ đi thánh tử vị trí, hắn mãi mãi cũng là Thiên Thủy Tông thánh tử. Nếu là Lâm Bạch muốn tiến thêm một bước, đó chính là Thiên Thủy Tông tông chủ. Bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem, Thiên Thủy Tông tông chủ Sở Hy đang lúc trắng niên, thọ nguyên sung túc, trong thời gian ngắn không có từ nhiệm ý nghĩ. Cho nên Lâm Bạch còn muốn tại thánh tử vị trí ngồi một đoạn thời gian. Chờ Sở Hy lúc nào muốn từ nhiệm tông chủ, Lâm Bạch liền có thể thuận lợi trở thành Thiên Thủy Tông tông chủ. Trương Bách Lưu tiếp tục nói, các ngươi đột phá kết thúc, liền trở về hào hào củng cố tu vi cảnh giới. Chúng ta cũng muốn bắt đầu an bài nhóm thứ hai võ giả tiến vào Thái Ất bí cảnh bên trong đột phá. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người nhao nhao chắp tay nói ra, chúng ta cáo lui. 11 vị võ giả nhao nhao nhấc chân lên, hướng về Thiên Thủy Tông cấm địa bên ngoài đi đến. Trương Bách Lưu cùng Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh ba người cũng bắt đầu an bài nhóm thứ hai võ giả tiến vào Thái Ất bí cảnh bên trong đột phá tu vi cảnh giới. Vừa mới đột phá, không bằng đi uống hai chén chúc mừng một chút. Chu Tân Quân đi trên đường, cười đối với Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch nói ra. Bạch Diệp Phi vừa cười vừa nói, cũng tốt, ta nơi nào còn có vài hũ tốt nhất rượu ngon, vừa vặn có thể lấy ra không say không nghỉ. Thánh tử sư minh, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Diệp Phi cười nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu cười, đáp ứng. Giống Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đều đã là đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, chuẩn bị trọn vẹn thời gian ngàn năm. Cái này thời gian ngàn năm, bọn hắn một viên đều không có ngừng chậm trễ. Bây giờ thật vất vả đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, tự nhiên là muốn thư giãn một tí. Không chỉ là Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, Lâm Bạch nhìn ra được liền ngay cả Kiều Mạt cùng Tần Dao cũng đều là chán ghét khổ tu, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Chương 5607, Thanh Thủy Nưỡng. Ma giới cùng linh giới, tiên ngọc tài nguyên thiếu thốn khan hiếm. Quản chi là võ giả bình thường, muốn từ đạo thần cảnh giới đột phá tới Thái Ất đạo quả cảnh giới, cần có tiên ngọc 50,000 đến 100,000, cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Liên lấy Tiểu Mạt cùng Tân Dao, Bạch Diệp Phi bọn người tới nói, bọn hắn những năm gần đây, trừ đang bế quan, chính là đang nghĩ biện pháp đạt được tiên ngọc. Mấy người kia trải qua hơn ngàn năm chuẩn bị, cũng mới miễn cưỡng đạt được 2-3 vạn tiên ngọc mà thôi. Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông đều rất rõ ràng tiên ngọc tầm quan trọng, cho nên cũng sẽ không lấy ra đại lực ban thưởng đệ tử trong môn phái. Bạch Diệp Phi cùng Tiểu Mạt, Tân Dao bọn người quản chi hoàn thành tông môn an bài nhiệm vụ, ban thưởng tiên ngọc cũng vẹn vẹn chỉ có mấy chục trên trăm mà thôi. Nếu không phải lần này Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông phát sinh đại chiến, Thiên Thủy Tông may mắn chiến thắng, để Thiên Thủy Tông cảm thấy nguy cơ, cho nên Thiên Thủy Tông mới nguyện ý xuất ra đại lượng tiên ngọc đến đỡ đệ tử trong môn phái. Cũng là bởi vì bây giờ Thiên Thủy Tông vừa tìm được một đầu tiên ngọc khoáng mạch, cho nên mới vừa không kiêng nể gì như thế phung phí tiêu phí. Đây hết thảy đều là cơ duyên phúc trí, cũng là Bạch Diệp Phi cùng Tiểu Mạt đám người cơ duyên tạo hóa. Võ giả bình thường mấy ngàn năm chuẩn bị, chính là vì đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới. Bây giờ thật vất vả đã đột phá, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tiểu Mạt, Tần Dao bọn người trong lòng không khỏi một khối đá rơi xuống đất. Đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, bọn hắn chí ít đều sẽ có được người vạn năm thọ nguyên. Nếu là ở thọ nguyên sắp kết thúc thời điểm, lại phục dụng một chút tăng tiến thọ nguyên đan dược và linh vật, có lẽ bọn hắn tuổi thọ sẽ đạt tới 15,000 năm tả hữu. Bọn hắn bây giờ có bó lớn thời gian, đi chuẩn bị đột phá cao hơn tu vi võ đạo, đi chuẩn bị sụt lở đại la đạo quả cảnh giới. Cho nên, vừa mới đột phá Tiểu Mạt, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tần Dao bọn người đề nghị muốn đi uống một phen. Lâm Bạch cũng là cười đáp ứng, dù sao ngàn năm khổ tu, đã có nho nhỏ thành tựu. Cũng là thời điểm hẳn là hảo hảo buông lòng một chút chính mình. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân riêng phần mình trở lại ở lại trên hòn đảo, mang tới chính mình cất vào hầm nhiều năm rượu ngon. Đám người hội tụ trên Minh Nguyệt đảo, thoải mái uống. Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tiểu Mạt, Tần Dao, Phương Nguyên Thường, Diệp Cấp Vũ, hết thảy 7 người, chính là bây giờ Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông nhất là giao hảo người. Rượu này, thật mạnh a. Tần Dao nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, liền nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Loại rượu này tản ra mê người hương thơm, nhưng uống rượu vào trong bụng đằng sau, lại giống như uống vào một đầu hỏa tuyến, từ cổ họng cho đến phần bụng, tùy theo toàn thân khô nóng đứng lên. Rượu này cực kỳ bá đạo, thậm chí so với Long Huyết Tửu còn muốn lợi hại hơn không ít. Bạch Diệp Phi uống xong một bát, trên mặt liền lộ ra vẻ say, vừa cười vừa nói, đương nhiên lợi hại. Mấy trăm năm trước, ta tại Thiên Thủy Tông Tàng Kinh lâu bên trong đi dạo thời điểm, ngẫu nhiên từ trên một bản cổ tịch, tìm được Thiên Thủy Tông tiền bối một loại cất rượu biện pháp, ta khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm, rốt cục mới có một điểm nho nhỏ thành tựu. Rượu này chính là ta Thiên Thủy Tông bí truyền rượu ngon, tên là Thanh Thủy Nưỡng. Rượu này không màu, hình như thanh thủy, mắt lạnh mê người, uống vào đằng sau, giống như hỏa tuyến, cho đến phần bụng, thẩm thấu thần hồn, răng môi lưu hương, dư vị vô tận à. Thanh Thủy Nưỡng. Nghe thấy cái tên này, Tiểu Mạt cùng Tần Dao đều quá sợ hãi. Rượu này chính là Thiên Thủy Tông một vị tiền bối sáng tạo mà ra, áp dụng thủy kính hải phía trên nơi nào đó linh tuyển chi thủy, lại gia nhập mấy vạn loại linh dược hợp lực luyện chế mà thành. Nó lợi hại bá đạo chỗ, đủ để cho thái ớt đạo quả võ giả uống vào đằng sau mê man mấy tháng. Lại loại rượu này không cách nào dùng linh lực xua tan trên choáng. Bạch Diệp Phi cười khổ nói, ta bận rộn mấy chục năm cũng mới vẹn vẹn đủ chế ra 100 đàn tà hữu, trong đó có một nửa đưa cho sư phụ ta, lại đưa 10 đàn cho Chu Tân Quân, đưa 10 đàn cho Mục Hoa Thanh, đưa 10 đàn cho Lý Nguyên Tông, ta chỉ có thể lưu lại hơn 30 đàn. Chúng ta 4 người ước định đem những này cất vào hầm đứng lên, chờ chúng ta đều đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới đằng sau liền lấy ra uống thả cửa một phen. Nhưng không ngờ thế sự vô thường a, ta cùng Tân Quân đã đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, có thể tam sư đệ cùng Lý Nguyên Tông lại. Nói ra chỗ động tình, Bạch Diệp Phi mặt mũi tràn đầy bi thống, nâng lên vỏ rượu cho mình được một hớp. Chu Tân Quân cũng là một mặt đắng chát, lắc đầu không nói, uống vào rượu buồn. Lâm Bạch đối với Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đều cảm động lây, Mục Hoa Thanh cùng Lý Nguyên Tông kết bạn với bọn họ nhiều năm, thân như huynh đệ. Ai từng liệu Lý Nguyên Tông lại sẽ phản bội Thiên Thủy Tông, càng là tự tay giết nuôi dưỡng hắn lớn lên Mục Hoa Thanh. Cho tới hôm nay, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đối với cái này đều khó mà chú ý. Chu Tân Quân thở sâu, bưng chén rượu lên, đối với Lâm Bạch nói ra, Thánh tử sư huynh, ngày xưa tại Hạ Thụ gian trá tiểu nhân Lý Nguyên Tông che đậy, đã từng nhiều lần đối với Thánh tử sư huynh nói năng lỗ mãng, may mắn Thánh tử sư huynh đại nhân đại lượng, không cùng ta so đo. Hôm nay Tân Quân kính Thánh tử sư huynh một chén, chúc Thánh tử sư huynh võ đạo thông suốt, vấn đỉnh đỉnh phong. Đều là quá khứ sự tình, không cần nhắc lại. Đừng nói các ngươi không tin Lý Nguyên Tông sẽ phản bội Mục Hoa Thanh, sẽ phản bội Thiên Thủy Tông, nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, có lẽ liền ngay cả ta đều cho rằng Lý Nguyên Tông không thể lại phản bội Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch mỉm cười, bưng chén lên, cùng Chu Tân Quân đối ẩm xuống. Lúc trước, Lâm Bạch sở dĩ không muốn nói ra Lý Nguyên Tông chính là mưu hại Mục Hoa Thanh hung thủ, chính là hắn biết, coi như mình nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì không có người sẽ đoán được, Lý Nguyên Tông lại sẽ phản bội tông môn, phản bội Mục Hoa Thanh, phản bội đại trưởng lão. Ngay sau đó, Bạch Diệp Phi, Tiểu Mạn, Tần Dao, Diệp Cấp Vũ, Phương Nguyên Thư bọn người nhao nhao giơ ly rượu lên, cùng Lâm Bạch uống đứng lên. Mấy người trên Minh Nguyệt đảo, trọn vẹn uống 3 ngày 3 đêm. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Phương Nguyên Thư, Lâm Bạch, 4 vị nam tử đã uống đến bất tỉnh nhân sự. Một phen uống thả cửa đằng sau, mấy người cũng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Diệp Cấp Vũ, Tiểu Mạn, Tần Dao ba nữ không thắng tiểu lực, cũng không có uống nhiều. Sau 5 ngày, đang lúc mấy người đều muốn say ngã thời điểm, đột nhiên có một vị đệ tử cấp tốc đuổi tới Minh Nguyệt đảo. Khởi bẩm Thánh tử sư huynh, tông chủ xin ngài đi Phúc Thủy Điện một chuyến. Đệ tử kia ở ngoài Minh Nguyệt đảo cung kính nói. Say khướt Lâm Bạch khôi phục một tia lý trí, sau đó hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Đệ tử kia hồi phục đến, Trần Vương điện hạ điều động sứ giả đến đây chúc mừng Thiên Thủy Tông chiến thắng, đồng thời cũng chúc mừng Thánh tử sư huynh đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Sứ giả đã tiến vào Thủy Kính Hải, cho nên tông chủ muốn mời ngài cùng nhau tiến đến nên đón. Lâm Bạch nghe chút, muốn đứng lên. Thế nhưng là thanh thủy nhưỡng hậu kình quá mức bá đạo, để Lâm Bạch đứng lên trong nháy mắt, bước chân giả thoáng, suýt nữa té ngã. Hắn nuốt nuốt nghĩ là muốn bắn nổ đầu, cười khổ nói, uống rượu hỏng việc a. Đi cáo chi tông chủ, ta sẽ tiến về sơn môn chống nên tiếp. Lâm Bạch chậm chậm đối với Minh Nguyệt đảo bên ngoài đệ tử nói ra. Đệ tử kia lĩnh mệnh đằng sau, liền quay người rời đi. Lúc này, cũng không có uống say Kiều Mạn cùng Tân Dao, Diệp Cốc Vũ ba người, giữ vững tinh thần tới. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông giao chiến, toàn bộ sở quốc đều biết, Trần Vương điện hạ nhưng không có xuất thủ, cái này hiển nhiên không hợp tình hợp lý. Tần Dao liền nói ra, nghe nói Tam hoàng tử điện hạ một mực tại trong đế đô tìm Trần Vương điện hạ phiền phức, lần này Trần Vương điện hạ điều động sứ giả đến đây, định không phải chúc mừng đơn giản như vậy. Thánh tử sư huynh, đợi lát nữa ngươi vẫn là phải hỏi nhiều hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Mạt nhìn xem Lâm Bạch bộ dáng, thấp giọng nói ra, Thánh tử sư huynh, ngươi đã uống say, bây giờ còn có thể đi nghênh đón sứ giả sao? Lâm Bạch thở sâu, nói ra, không sao. Trước phân phó người mang Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, Phương Nguyên Thư trở về nghỉ ngơi đi, bọn hắn đã uống đến không đứng lên nổi. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu không biết tại nói mớ cái gì. Tần Dao im lặng cười một tiếng, một đạo truyền âm bay ra. Không bao lâu Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân riêng phần mình trên hòn đảo thị nữ liền đến đây đem hai người mang về nghỉ ngơi. Lâm Bạch thu thập một phen, mang theo Kiều Mạn, Tần Dao, Diệp Cốc Vũ ba nữ đi đến sơn môn chỗ. Chương 5608, Trần Vương điện hạ sứ giả. Thiên Thủy Tông, sơn môn chỗ. Lão tổ Trương Bách Lưu cùng tông chủ Sở Hy đứng song vai, phía sau tùy tùng trưởng lão các hơn 10 vị trưởng lão. Lâm Bạch cùng Kiều Mạn mấy người tuần tự mà tới, rơi vào lão tổ cùng Sở Hy bên người. Gặp qua lão tổ cùng tông chủ, Lâm Bạch mấy người chắp tay thi lễ. Lão tổ Trương Bách Lưu sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ nhàng nói ra, đế đô bên kia truyền đến tin tức, nói là tại Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn đại chiến thời điểm, Tam hoàng tử tại đế đô cũng đối Trần Vương điện hạ xuất thủ. Nghe nói Sở Đế động lôi đình chi nộ, suýt nữa lại đem Trần Vương điện hạ đánh về đất phong, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tông chủ Sở Hy không có ngày xưa hoạt bát hiếu động, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén. Nàng giống như nghĩ tới chuyện gì. Lão tổ Trương Bách Lưu nói ra, Lâm Bạch thánh tử, sau đó nhìn thấy Trần Vương điện hạ sứ giả, lão phu không tiện hỏi nhiều, ngươi được nhiều hỏi một chút đế đô tình huống. Lâm Bạch gật đầu nói, ta minh bạch. Lão tổ Trương Bách Lưu lúc này mới phát hiện Lâm Bạch toàn thân mùi rượu ngập trời, khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy? Lâm Bạch cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới lúc này Trần Vương điện hạ lại phái sứ giả đến đây a. Lão tổ Trương Bách Lưu cười cười, cũng đúng, các ngươi vừa mới đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, uống nhiều mấy chén cũng là có thể. Nhớ ngày đó, chúng ta đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới thời điểm, thế nhưng là cùng 3 năm hảo hữu trọn vẹn uống một tháng, say trọn vẹn nửa năm mới tỉnh hồn lại a. Khi đó tông môn không có nhiều như vậy không phải là, cũng cho chúng ta đầy đủ thời gian đi buông lỏng. Nhưng là hiện tại tông môn chính là thời buổi rối loạn, Lâm Bạch thánh tử, mê rượu hàng việc, hay là không cần uống rượu quá độ mới tốt. Trương Bách Lưu đang nhắc nhở Lâm Bạch, bây giờ tông môn tình cảnh không tốt lắm, không cần mê rượu hàng việc. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cần tuân lão tổ dạy bảo. Tại ước chừng một canh giờ chờ đợi. Nơi xa, thủy kính hải trên mặt biển, xuất hiện một chiếc khổng lồ linh chu, từ đằng xa bay tới, rơi vào Thiên Thủy Tông sơn môn chỗ. Lão hủ Trương Bách Lưu, xin đợi Trần Vương điện hạ sứ giả. Trương Bách Lưu cười chắp tay đối với trên linh chu hô. Đây cũng là Sở Quốc bá đạo chỗ. Sở Quốc, hoàng quyền chí thượng. Tại hoàng quyền phía dưới mới là võ đạo chí thượng. Hoàng quyền là áp đảo trên võ đạo. Cho nên quản chi là Trương Bách Lưu bực này đại la đạo quả cảnh giới võ giả, tại gặp mặt Trần Vương điện hạ hoàng tộc sứ giả thời điểm, cũng phải là một mực cung kính. Lâm Bạch đứng tại Trương Bách Lưu cùng tông chủ Sở Hy bên người, ngẩng đầu nhìn về phía trên linh chu. Tại mấy trăm vị đạo thần cảnh giới giáp sĩ chen chúc dưới, hai vị nữ tử tịnh lệ bước nhanh từ trên linh chu đi xuống. Trương Bách Lưu tiền bối không cần đa lễ. Một vị nữ tử vội vàng đi đến Trương Bách Lưu trước mặt, chậm rãi thi lễ, ôn tồn lễ độ nói, tiểu nữ ngẫu nhiên hào hứng bừng bừng phấn chấn, nghĩ đến nhìn xem thủy kính hải phong cảnh, sao dám làm phiền Trương Bách Lưu tiền bối tự mình đến đây nghênh đón, thật sự là để vãn bối ấy nấy không chịu nổi a. Lâm Bạch trông thấy hai vị này nữ tử, không khỏi đồng tử trừng lớn. Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân. Từ trên linh chu đi xuống Trần Vương điện hạ sứ giả, đúng là Lâm Bạch quen biết đã lâu. Lý Cố Nhàn, Khắc Châu Thanh Liên thành thành chủ chi nữ, mẫu thân chính là hoàng tộc Vui Bình công chúa. Lâm Bạch từ Tề Thiên Tông cương vực đường xa mà đến, đi ngang qua Tử Vi thành thời điểm, liền gặp Lý Cố Nhàn cùng lúc ấy dùng tên giả Trần Du Trần Vương điện hạ. Cũng biết năm đó Khắc Châu huyết thần giáo sự tình. Về sau Khắc Châu biến cố, hoàng tộc cân điện, Lý Cố Nhàn kế thừa mẫu thân tước vị, trở thành Vui Bình của chủ. Hà Tê Vân, Lý Cố Nhàn khuê trung mật hữu, các nàng hai người gia tộc chính là thế giao, hai nữ tình cảm cực kỳ thâm hậu. Đã từng Lý Cố Nhàn đảo vong thời điểm, cũng chỉ có Hà Tê Vân một mực tại âm thầm tương trợ. Trương Bách Lưu vừa cười vừa nói, nguyên lai là Vui Bình của chủ, lão hủ thất lễ. Lý Cố Nhàn mỉm cười, ánh mắt lui về phía sau, nhìn thấy Lâm Bạch, trong mắt nàng đống nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra tươi đẹp dáng tươi cười. Còn không đợi Lý Cố Nhàn cùng Lâm Bạch chào hỏi một tiếng, tông chủ Sở Hy liền đối với Lý Cố Nhàn hỏi, Trần Vương điện hạ không có sao chứ? Lý Cố Nhàn hiển nhiên cũng biết Sở Hy cùng Trần Vương điện hạ quan hệ trong đó, liền nói ra, mặc dù có trải qua khó khăn chắc trở, nhưng cũng may đều biến nguy thành an. Tông chủ Sở Hy hỏi, đế đô đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Cố Nhàn ngọt ngào cười, nhìn xem xung quanh, nói ra, thủy kính hải quả nhiên danh bất hư truyền a, chính là Sở Quốc cảnh nội hiếm có động thiên phúc địa, cảnh tượng này quả thật là nhân gian ít có. Lão tổ Trương Bách Lưu cười cười, nói ra, nếu là Vui Bình quận chủ ưa thích thủy kính hải, không thả sống thêm mấy ngày. Lý Cố Nhàn cười nói, cái kia đã như vậy, tiểu nữ liền ở. Lão tổ Trương Bách Lưu cười ha ha một tiếng, lúc này phân phó đệ tử chuẩn bị yến hội, đồng thời cho Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân sắp xếp xong xuôi chỗ cư trụ. Tông chủ Sở Hy cũng biết Lý Cố Nhàn không tiện nhiều lời, liền không có tại tiếp tục hỏi nhiều. Trên yến hội, lão tổ Trương Bách Lưu cùng tông chủ Sở Hy chủ trì yến hội tiến hành đâu vào đấy xuống dưới. Qua ba lần rượu sau, Trương Bách Lưu nói ra, thế giới này chung quy là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới, lão phu hay là già, thế mà ba lượng chén rượu vào trong bụng liền không thắng tự lực. Vui Bình quận chủ, lão hủ trước hết cáo tử. Nếu là quận chúa ở trong Thiên Thủy Tông có bất kỳ phân phó, đều có thể đi tìm Lâm Bạch Thánh Tử cùng tông chủ Sở Hy, chỉ cần Thiên Thủy Tông có thể thỏa mãn quận chúa, chắc chắn toàn lực làm được. Lý Cố Nhàn vừa cười vừa nói, đa tạ Trương Bách Lưu tiền bối thịnh tình khoản đãi, để tiểu nữ kinh sợ a. Trương Bách Lưu cười cười, thân hình thoát một cái, liền rời đi trên yến hội. Không có Trương Bách Lưu vị này đại la đạo quả cảnh giới võ giả ở đây, trên yến hội bầu không khí hiển nhiên hòa hoãn rất nhiều. Lý Cố Nhàn lúc này liền nhíu mày nói với Lâm Bạch, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy a? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta hôm nay muốn tới sao? Không có Trương Bách Lưu ở đây, Lý Cố Nhàn cũng không có tiểu thư khuê các cùng hoàng tộc đoan trang bộ dáng, lúc này liền nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, ta còn thực sự không biết các ngươi hôm nay muốn tới. Hà Tê Vân bĩu môi nói ra, chúng ta sớm tại một tháng trước đó liền thông chi Thiên Thủy Tông, hôm nay muốn đến đây bái phỏng a. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói ra, ta năm ngày trước mới xuất quan, làm sao lại biết một tháng chuyện lúc trước đâu? Huống hồ gần đây Thiên Thủy Tông việc vặt phong phú, cũng không thể chu đáo a. Đừng nói nhảm, nói một chút đế đô tình huống a. Lâm Bạch vội vàng đổi chủ đề, đối với Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân hỏi đế đô tình huống. Hai nữ này giờ phút này đến đây, một là vì chúc mừng Thiên Thủy Tông chiến thắng Thiên Địa Môn, hai là vì chúc mừng Lâm Bạch đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới. Nhưng đây tuyệt đối không phải Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân tới đây nguyên nhân chủ yếu. Các nàng tất nhiên còn có mục đích khác. Lý Cố Nhàn mặt ủ mày chau, thấp giọng nói ra, Trần Vương điện hạ tại đế đô tình cảnh thật không tốt. Lâm Bạch hỏi, vì cái gì? Lý Cố Nhàn thấp giọng nói ra, Tam hoàng tử điện hạ chuyển ra ngày xưa chuyện cũ năm xưa, làm mưu đồ lớn, để Trần Vương điện hạ cực kỳ bị động. Có đến vài lần Sở Đế đều giận tím mặt, suýt nữa đem Trần Vương điện hạ trục xuất về đất phong. Lâm Bạch nghe được như lọt vào trong sương mù, liền hỏi, đến tột cùng là chuyện gì? Có thể làm cho Sở Đế giận dữ. Chương 5609, ngàn năm trước hoàng tộc bí văn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho Sở Đế tức giận như vậy? Lâm Bạch không gì sánh được tò mò hỏi. Lý Cố Nhàn sắc mặt khó coi, hình như có lời khó nói. Nàng ánh mắt nhìn về phía tông chủ Sở Hy, nói ra, thập cửu công chúa thân là ngàn năm trước kinh lịch người, tất nhiên là so với chúng ta càng rõ ràng hơn đi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tông chủ Sở Hy. Tông chủ Sở Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nàng hỏi, tam hoàng tử lại đem ngàn năm trước sự tình lật ra tới. Lý Cố Nhàn nói ra, nghe nói thập nhị hoàng tử còn có một vị dòng dõi. Sở Hy trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin đứng lên, cái này sao có thể? Thập nhị hoàng huynh thế mà còn có dòng dõi lưu tại nhân gian sao? Lý Cố Nhàn ánh mắt lấp loé u mang, sắc mặt băng lãnh, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng tam hoàng tử nói chắc như đinh đóng cột, nói là thập nhị hoàng tử còn có một vị dòng dõi lưu tại Mạc Bắc Thiên Châu. Ngày đó, tam hoàng tử đem việc này hồi bẩm cho Sở Đế, cũng tuyên bố kẻ này đã trưởng thành, đồng thời ở trong Mạc Bắc Thiên Châu âm thầm xúc tích lực lượng, cố ý phản quốc, xin mời Sở Đế bệ hạ hạ lệnh, điều động đại quân, tiêu diệt Mạc Bắc Thiên Châu dư nghiệt, đem kẻ này tru sát. Trần Vương điện hạ nghe chút, liền trên triều đình cùng tam hoàng tử điện hạ cãi vã, đồng thời cực lực đi bảo đảm kẻ này an nguy. Về sau, Sở Đế bệ hạ tin vào tam hoàng tử điện hạ đề nghị, điều động chiêu hình ti tiến về Mạc Bắc Thiên Châu đổi bắt thập nhị hoàng tử Di Phúc Tử. Trần Vương điện hạ âm thầm thì là điều động võ giả tiến đến nghĩ cách cứu viện. Một trận phong bạo liền như vậy kéo ra. Nhưng tựa hồ Trần Vương điện hạ thất bại, cũng không có tại Mạc Bắc tìm tới người này. Lý Cố Nhàn nói đơn giản lên trong đế đô mấy năm này phát sinh sự tình. Tựa hồ cũng cùng vị kia Di Phúc Tử có quan hệ. Sở Hy nghe được trợn mắt hốt mồm, Lâm Bạch cùng Tần Giao bọn người thì là không hiểu ra sao. Lý Cố Nhàn cùng Sở Hy đang nói gì đấy? Làm sao một chút cũng nghe không hiểu? Lâm Bạch lúc này hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xin mời Lạc Bình quận chúa cùng tông chủ không cần lớn bí hiểm, nói thẳng đi. Lý Cố Nhàn thần sắc phức tạp nhìn một chút Lâm Bạch, muốn nói lại thôi, hình như có lời khó nói. Cái này nguyên bản chính là đương kim hoàng tộc bên trong bí văn, một mực bị Sở Đế phong sát, nghiêm cấm truyền ra ngoài. Nàng mặc dù bây giờ bị Sở Đế khôi phục hoàng tộc thân phận, nhưng cũng không dám vọng nghị hoàng tộc sự tình. Gặp Lý Cố Nhàn không muốn nói, Lâm Bạch chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hy, hỏi, tông chủ, Lạc Bình quận chúa nói. Ngươi là năm đó sự tình kinh lịch người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện cho tới bây giờ. Còn xin tông chủ như thực tường báo. Tông chủ Sở Hy cũng là cực kỳ khó xử, thần sát cháy bỏng. Lâm Bạch gặp Sở Hy cùng Lý Cố Nhàn đều là như vậy khó xử. Cũng đã đoán được việc này tất nhiên không thể coi thường. Lâm Bạch nói ra, bây giờ tam hoàng tử bắt lấy thập nhị hoàng tử nhược điểm này, xem xét liền muốn đem Trần Vương điện hạ đưa vào chỗ chết. Nếu là tông chủ và Lạc Bình quận chúa không có khả năng nói rõ sự thật, sợ là chúng ta cũng vô pháp là Trần Vương điện hạ phân ưu giải nạn a. Lý Cố Nhàn nhìn về phía tông chủ Sở Hy, nàng tự nhiên là khó mà nói, hy vọng Sở Hy cáo chi Lâm Bạch. Tông chủ Sở Hy thở sâu, đưa tay vung lên, thiết trí ra một tòa pháp trận kết giới, ngăn cách thế giới. Ta có thể cáo chi các ngươi ngàn năm trước phát sinh sự tình, nhưng các ngươi nhất định phải thủ khẩu như mình, nếu là truyền đi, bị chiêu hình ti biết được, liền xem như Trần Vương điện hạ cũng không giữ được các ngươi. Tông chủ Sở Hy lời nói thâm thía đối với Lâm Bạch mấy người nói ra. Lâm Bạch, Tiểu Mạn, Thần Giao, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân khẽ gật đầu, nâng lên tinh thần đến, chờ đợi Sở Hy nói ra ngàn năm trước sự tình. Tông chủ Sở Hy bất đắc dĩ than khổ, lắc đầu nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta đều cảm thấy ngàn năm trước sự tình đều là một cái bố trí tỉ mỉ cụ. Đây hết thảy sự tình, cũng còn muốn từ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sau khi chết nói lên. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên bản chính là đế vị thứ nhất cùng thứ hai thuận vị người thừa kế, nhưng bọn hắn tuần tự ly kỳ chết bất đắc kỳ tử đằng sau, Sở Đế các vị trong hoàng tử, liền chỉ có tam hoàng tử, bát hoàng tử, thập nhị hoàng tử. Còn có lúc ấy thân là thất hoàng tử Trần Vương điện hạ, chính là đế vị hữu lực tranh đoạt. Tam hoàng tử, mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, sau lưng âm hiểm xảo trá, nhưng hắn tại lung lạc lòng người phương diện, lại là rất có thủ đoạn. Hắn tự tay sáng lập Nhật Nguyệt Các, thu nạp sở quốc cảnh nội các loại năng nhân dị sĩ. Nghe nói, Nhật Nguyệt Các bên trong, liền ngay cả đại la đạo quả cảnh giới võ giả đều nắm chắc 10 vị, thậm chí còn có Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới cao thủ tọa trấn. Sở Đế bệ hạ, đối với tam hoàng tử cực kỳ coi trọng. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết về sau, tựa hồ cái này chữ quân thái tử vị trí không phải tam hoàng tử không ai có thể hơn. Thất hoàng tử, Sở Quân Du, cũng chính là bây giờ các ngươi chỗ nhận biết Trần Vương điện hạ. Trần Vương điện hạ chính là rất nhiều trong hoàng tử, võ đạo thiên tư ưu tú nhất người một trong, hắn cùng bát hoàng tử được xưng là hoàng tộc tuyệt đại song tiêu, cũng được xưng chi là tương lai Sở Quốc hoàng tộc trụ cột vững vàng. Thất hoàng tử cùng bát hoàng tử, cũng đế vị có lợi nhất người tranh đoạt một trong. Người cuối cùng chính là thập nhị hoàng tử. Nói đến đây, Sở Hy dừng một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia bi thống, nói ra, thập nhị hoàng tử hiển danh lan xa, mặc dù võ đạo thiên tư bình thường, nhưng hắn lại tại trị quốc cùng lĩnh quân vương diện có phi phàm tạo nghệ. Hắn đã từng nhiều lần thay thế Sở Đế bệ hạ tuần sát Sở Quốc cương vực, cũng từng nhiều lần lãnh binh xuất chinh, lập xuống chiến công hiển hách. Đối với thập nhị hoàng tử, Sở Đế càng thêm, nhưng hết thể mầm thai vạn cũng là bắt đầu từ nơi này. Lâm Bạch thở sâu, Tiểu Mạt cùng Tần Giao bọn người tập trung tinh thần nghe. Sở Hy thần sắc bi thương, ổn định một chút tâm thần đằng sau, chậm rãi mở miệng nói ra, đại khái là tại ngàn năm trước, đế đô bên trong truyền ra một cái kinh thiên động địa tin tức, nói là một vị nào đó hoàng tử giành công tự ngạo, ái mộ bên trên Sở Đế hậu cung một vị tần phi, đồng thời trong âm thầm còn cùng vị này tần phi cấu kết. Sở Đế sau khi biết được, động lôi đình chi nộ, mệnh lệnh Chiêu Hình Ti nghiêm tra. Tại không lâu sau đó, Chiêu Hình Ti tiện bí mật phát hiện, thập nhị hoàng tử âm thầm lợi dụng truyền tống trận vào cung. Bởi vì thập nhị hoàng tử thân phận cao thượng, Chiêu Hình Ti không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng chỉ có thể thông chi Sở Đế. Kết quả, nói đến đây, Sở Hy Thanh Tuyến đều có chút run rẩy. Lâm Bạch, Tiểu Mạn, Tần Giao, Lý Cố Nhàn nghe thấy từ Sở Hy trong miệng lời nói ra, dọa đến thân thể không tự chủ được phát run. Cùng Sở Đế tần phi cấu kết, đây chính là thiên đại sai lầm a. Đừng nói là tại nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, cho dù là thế gian vương triều, hoàng tử cùng hoàng đế tần phi cấu kết, đều là tội chết. Sở Hy chậm chậm tiếp tục nói, kết quả, Sở Đế mang theo Chiêu Hình Ti cao thủ, tại hậu cung tuyên phi trong tầm cung, tìm được thập nhị hoàng tử cùng tuyên phi, bị tại chỗ đuổi bắt. Giang giác. Sở Hy lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là một đạo trời hàn lôi, trực tiếp đập vào Lâm Bạch cùng Kiều Mạn, Tần Giao đám người trên đỉnh đầu. Cái gì? Kiều Mạn cùng Tần Giao dọa đến trợn mắt hốt mồm, kinh hô một tiếng. Lâm Bạch cũng là bị dọa đến đồng tử co rụt lại, chau mày. Thập nhị hoàng tử càng như thế gan to bằng trời, thật cùng Sở Đế tần phi cấu kết. Chương 5610, ngàn năm dư bà chưa tan hết. Thiên Thủy Tông, bên trong phòng tiếp khách. Sở Hy sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt mang theo nồng đậm bi thương, nói năm đó chuyện cũ. Tông chủ, ngươi nói là sự thật sao? Thập nhị hoàng tử là thật cùng tuyên phi cấu kết sao? Tiểu Mạt cùng Tần Giao trợn mắt hốt hoồm, vội vàng truy vấn. Sở Hy thở sâu, lắc đầu nói ra, chuyện cụ thể ta liền không rất rõ. Dù sao lúc ấy đế đô bên trong truyền đi rất hùng, rất nhiều người đều biết có một vị hoàng tử cùng hậu cung tần phi cấu kết, mà vừa lúc thập nhị hoàng tử cùng tuyên phi bị tại chỗ bắt được. Sở Đế dưới sự tức giận, liền đem thập nhị hoàng tử cùng tuyên phi đánh vào Chiêu Hình Ti. Lúc ấy ta, Trần Vương điện hạ, bát hoàng tử nghe thấy tin tức này đằng sau, chúng ta cũng không tin Trần Vương điện hạ sẽ làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Liền ngao nhau tiến cung là thập nhị hoàng tử cầu tình. Về sau, tuyên phi ở trong Chiêu Hình Ti, không chịu nổi tra tấn, tiến vào Chiêu Hình Ti không đến bao lâu, liền vẫn lạc. Chiêu Hình Ti trải qua dò xét, tại thập nhị hoàng tử phủ nha bên trong hoàn toàn chính xác tìm được một tòa truyền tống nhập hoàng cung truyền tống trận. Cái này đã coi như là chứng cứ vô cùng xác thực. Sở Đế dưới sự tức giận, hạ lệnh xử tử thập nhị hoàng tử. Ta, Trần Vương điện hạ, bắt hoàng tử quỳ gối bên ngoài hoàng cung, là thập nhị hoàng tử thỉnh cầu, hy vọng Sở Đế lại lần nữa tra rõ việc này. Thế nhưng là tại dưới sự tức giận Sở Đế, căn bản không quản không để ý tới, đồng thời còn giận lây sang chúng ta, đem Trần Vương điện hạ thả ra rời đi đế đô, đi đến đất phong, trở thành Trần Vương. Bát hoàng tử tinh thần chán nản, đi xa đế đô, không biết tung tích. Mà ta, vốn là Sở Đế trước mặt nhất được sủng ái công chúa, nhưng cũng bởi vì là thập nhị hoàng tử cầu tình, nhận lấy Sở Đế vắng vẻ. Ta trong lòng đùi ý lạnh phía dưới, cũng rời đi đế đô, tại sư phụ an bài xuống, trở thành Thiên Thủy Tông tông chủ. Sở Hy nói xong, xưa nay chưa thấy cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống xong một chén. Rượu đắng vào cổ họng, hóa thành sầu. Vậy đại khái chính là ngàn năm trước chuyện đã xảy ra. Sở Hy đem chén rượu buông xuống, than khổ nói nói. Nghe xong Sở Hy mà nói, Lâm Bạch, Tiểu Mạn, Tần Giao đều còn tại trong lúc khiếp sợ. Thập nhị hoàng tử cùng hậu cung tần phi cấu kết, Chiêu Hình Ti chứng cứ xác thực. Tuyên phi chết thảm Chiêu Hình Ti bên trong. Thập nhị hoàng tử bị Sở Đế xử tử. Trần Vương điện hạ bị liên lụy, bị trục xuất rời đi đế đô. Bát hoang trận tinh thần chán nản, đi xa tha hương. Thập cửu công chúa Sở Hy nản lòng phái trí, đi xa Thiên Thủy Tông. Ngàn năm trước, đế đô hoàng tộc bên trong lại phát sinh như thế kinh thiên đại sự. Cũng khó trách Sở Hy cùng Lý Cố Nhàn đều đối với cái này cực kỳ kiên kỵ, dù sao việc này liên lụy người, đều chính là đương kim Sở Quốc cảnh nội người có quyền thế nhất. Sở Đế, thập nhị hoàng tử, Tuyên phi, Trần Vương điện hạ, Bát hoàng tử, thập cửu công chúa. Mà lại trong đó thập nhị hoàng tử, Trần Vương điện hạ, Bát hoàng tử cũng đều là đế vị có lợi nhất người tranh đoạt. Ai dám tùy tiện nói về việc này đâu? Mà lại, đây là cho Sở Đế mang theo nón xanh hoàng tộc bê bối. Chỉ cần Sở Đế một ngày chưa chết, toàn bộ Sở Quốc không có võ giả dám đàm luận việc này. Đồng thời, việc này sau khi phát sinh, Chiêu Hình Ti liền nhận được Sở Đế mệnh lệnh, bất kỳ người nào nói về việc này đều sẽ được Chiêu Hình Ti trực tiếp đuổi bắt hạ ngục. Vẹn vẹn thời gian 3 năm, Chiêu Hình Ti lôi đỉnh thủ đoạn, liền đem chuyện nào áp chế xuống tới. Cho tới hôm nay, ngàn năm trôi qua, toàn bộ Sở Quốc cương vực bên trong võ giả cũng còn không dám tùy tiện nói về việc này. Lâm Bạch hai mắt lập lòe có ánh sáng, thấp giọng hỏi: "Tông chủ, thập nhị hoàng tử thật cùng hậu cung tần phi cấu kết sao?" Tông chủ Sở Hy thấp giọng nói ra: "Ta tin tưởng ta thập nhị hoàng huynh quả quyết không có khả năng làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình tới. Nhưng là, Chiêu Hình Ti chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ đích xác là phát hiện thập nhị hoàng tử lợi dụng truyền tống trận lặng lẽ tiến vào hoàng cung, cũng tại thập nhị hoàng tử phủ nha bên trên tìm được truyền tống trận. Đồng thời, hay là phụ hoàng ta mang theo Chiêu Hình Ti cường giả tại tuyên phi trong tầm cung, tại chỗ bắt được thập nhị hoàng tử cùng tuyên phi. Đây hết thảy đều là như vậy ván đã đóng thuyền, cơ hồ không có chút nào lỗ thủng. Coi như chúng ta không tin lại có thể làm sao bây giờ? Chiêu Hình Ti phá án, bằng chứng như núi, cũng không cho phép chúng ta không tin." Tông chủ Sở Hy trong miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lâm Bạch lại hỏi: "Tam hoàng tử, tại việc này bên trong, đóng vai lấy cái gì nhân vật?" Tông chủ Sở Hy nói ra: "Bực này hoàng tộc bê bối, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Cho nên chuyện xảy ra đằng sau, chính là do Sở Đế bệ hạ tự mình thẩm lý, Sử Tử thập nhị hoàng tử cùng Tuyên Phi đằng sau, Chiêu Hình Ti bên trong tất cả tham dự phá án võ giả, toàn bộ đều bị Sở Đế bí mật xử tử. Việc này quyết không thể truyền ra ngoài, nếu không, giống như hoàng tộc tôn nghiêm. Cho nên, Tam hoàng tử tựa hồ nhìn cũng không có tham dự việc này. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thầm nghĩ Sở Đế thật sự là tàn nhẫn vô tình a. Chiêu Hình Ti võ giả cho hắn phá án, nhưng tại bản án xong xuôi đằng sau, vì hoàng tộc tôn nghiêm, Sở Đế càng đem tất cả tham dự phá án võ giả toàn bộ bí mật xử tử. Vì chính là để chuyện này không thể ngoại truyền. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, như vậy nói cách khác, Tam hoàng tử lại đem ngàn năm trước chuyện cũ năm xưa rời ra ngoài, nói tại Mạc Bắc Thiên Châu có một vị hư hư thực thực thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi. Trần Vương điện hạ cùng thập nhị hoàng tử thủ túc tình thâm, nghe thấy hắn còn có dòng dõi lưu tồn ở thế, đương nhiên sẽ dốc toàn lực bảo hộ. Cho nên, tại Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn đại chiến thời điểm, đế đô trên triều đình cũng nhắc lên Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ chiến tranh, mà bọn hắn chiến trường thì là tại xa xôi Mạc Bắc Thiên Châu. Cái này cũng có thể giải thích đến thông. Vì cái gì Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn đại chiến thời điểm, Trần Vương điện hạ đều chưa từng có hỏi. Lâm Bạch hỏi, Lạc Bình quận chúa, cái kia bây giờ đế đô tình huống như thế nào? Trần Vương điện hạ có thể thuận lợi cứu ra thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi rồi. Lý Cố nhàn khẽ lắc đầu, nói ra, không có. Theo ta được biết, Tam hoàng tử điện hạ bẩm báo thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi còn sót tại thế thời điểm, Sở Đế liền điều động Chiêu Hình Ti tiến về Mạc Bắc Thiên Châu đối bắt. Đồng thời, Trần Vương điện hạ cũng phái ra cao thủ tiến về Mạc Bắc Thiên Châu, muốn tại Chiêu Hình Ti đến trước đó, đem người này cứu đi. Thế nhưng là, Trần Vương điện hạ cùng Chiêu Hình Ti đã trễ rồi một bước. Tại Trần Vương điện hạ nhân mã cùng Chiêu Hình Ti võ giả đến Mạc Bắc Thiên Châu trước đó, vị kia Di Phúc tử liền ly kỳ biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào. Lâm Bạch khẽ nhíu mày, có ly kỳ biến mất. Chuyện này không có khả năng lắm a. Tại Trần Vương điện hạ cùng Chiêu Hình Ti hai mắt phía dưới, có thể ly kỳ biến mất người, chỉ có thể là Phi Hôi Yên Diệt. Nếu không, làm sao có thể chạy trốn được Chiêu Hình Ti mật thám mạng lưới? Lâm Bạch hỏi, Chiêu Hình Ti liền không có tra được người này chạy đến địa phương nào đi a? Nếu là Chiêu Hình Ti không có tra được, cái kia vấn đề liền lớn. Lý Cố Nhàn nói ra, Trần Vương điện hạ đi Chiêu Hình Ti hỏi qua. Trải qua Chiêu Hình Ti dò xét, tại Trần Vương điện hạ nhân mã cùng Chiêu Hình Ti võ giả đến Mạc Bắc Thiên Châu 3 ngày trước, có một đám võ giả trước một bước đến, đem vị kia Di Phúc tử mang đi. Lâm Bạch nói ra, Tam hoàng tử điện hạ người. Lý Cố Nhàn cười hỏi, Lâm Bạch, làm sao mà biết là Tam hoàng tử người? Lâm Bạch khẽ cười nói, lần này Tam hoàng tử đem ngàn năm trước chuyện cũ năm xưa nhắc lại, chính là vì lợi dụng Sở Đế lực lượng, để Trần Vương điện hạ không pháp tướng trợ Thiên Thủy Tông, từ đó cho Thiên Địa môn sáng tạo hủy diệt Thiên Thủy Tông cơ hội. Nếu Tam hoàng tử điện hạ mục đích đã đạt đến, vậy vị này Di Phúc tử liền không thể rơi vào Sở Đế cùng Trần Vương điện hạ trong tay. Vị này Di Phúc tử rơi vào Sở Đế trong tay, hắn tất nhiên sẽ bị Sở Đế giết chết, rơi vào Trần Vương điện hạ trong tay thì sẽ bị Trần Vương điện hạ bảo vệ, Trần Vương điện hạ không chết, vị này Di Phúc tử liền sẽ không thụ thương. Còn nếu là Tam hoàng tử sớm một bước đạt được vị này Di Phúc tử, âm thầm giấu đi, đợi đến ngày sau thời cơ chín muồi, hắn có lẽ sẽ còn dùng vị này Di Phúc tử đả kích Trần Vương điện hạ chỗ yếu hại. Bởi vì Tam hoàng tử biết, ngàn năm trước thập nhị hoàng tử cùng hậu cung Tần Phi cấu kết sự tình, là Sở Đế trong lòng chỗ yếu hại, cũng là đả kích Trần Vương điện hạ có lợi nhất vũ khí. Hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đạt được vị này Di Phúc tử. Lâm Bạch thông qua đơn giản phân tích, liền đoán ra vị này Di Phúc tử đã rơi vào trong tay người phương nào. Kỳ thật, không chỉ là Lâm Bạch đoán được, Trần Vương điện hạ cũng đoán được, mà trong hoàng cung vị kia Sở Đế chắc hẳn cũng đoán được. Chương 5611. Lý Cố Nhàn cùng tông chủ Sở Hy nói lên ngàn năm trước trưởng thành chuyện xưa, cũng làm cho Lâm Bạch dần dần trải vớt xẻ ra sự tình chân tướng. Đây hết thảy đều cùng đoạt đích chạy không thoát quan hệ. Sở Đế dưới gối có mấy vị hoàng tử, đều cực kỳ thông minh, chính là đế vị có lợi người tranh đoạt. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, thất hoàng tử Trần Vương điện hạ, bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Thất hoàng tử bị giáng chức rời đi đế đô, bát hoàng tử tinh thần chán nản, đi xa tha hương. Thập nhị hoàng tử Sở Đế xử tử. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại ngàn năm trước hoàng tộc bí văn. Nếu không phải lần này chuyện tự mình kinh lịch lấy Sở Hy nói lên việc này, có lẽ Lâm Bạch cả một đời đều không thể biết được ngàn năm trước sự tình. Thập nhị hoàng tử cùng hậu cung Tần Phi cấu kết, ma giới đông vực bên trong cường thịnh thế lực một trong Sở Quốc chi phối lấy, thế mà bị mang theo nón xanh. Hơn nữa còn là bị chính mình thân thân nhi tử mang theo nón xanh. Cái này nếu là truyền đi, Sở Quốc hoàng tộc tất nhiên mặt mũi mất hết, biến thành ma giới võ giả trong miệng trò cười. Cho nên, Sở Đế đang tra rõ ràng việc này đằng sau, quả quyết xử tử thập nhị hoàng tử cùng Tuyên Phi. Thậm chí Chiêu Hình Ti phối hợp tra án võ giả, cũng cùng nhau xử tử, vì chính là không để cho chuyện này tiết ra ngoài. Sở Đế thủ đoạn vẫn hữu dụng. Chỉ ít cái này thời gian ngàn năm bên trong, tất cả biết được nội tình người, đều đối với cái này ngậm miệng không nói. Liền ngay cả Sở Hy nói đến đây sự tình, cũng là liên tục căn dặn Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt bọn người không cần truyền ra ngoài. Mạc Bác Tiên Châu vị kia Di Phúc tử ly kỳ biến mất. Tại Chiêu Hình Ti cùng Trần Vương điện hạ nhân mã đến trước đó, liền bị một đám người thần bí mang đi. Lâm Bạch suy nghĩ kỹ một chút, liền đoán được, mang đi vị này Di Phúc tử người, tất nhiên là Tam hoàng tử điện hạ người. Vị này Di Phúc tử nếu là rơi vào Tam hoàng tử điện hạ trong tay, cái kia tất nhiên sẽ trở thành một kiện đả kích Trần Vương điện hạ lợi khí. Trần Vương điện hạ tại đế đô không cách nào thoát thân, ta lần này đến đây, một là vì chúc mừng Thiên Thủy Tông đại thắng, hai cũng là vì truyền Trần Vương điện hạ ý tứ. Lý Cố Nhàn nhìn về phía Sở Hy cùng Lâm Bạch nói ra, bây giờ Đế Đô phong vân biến ảo, Trần Vương điện hạ bên người không có bao nhiêu cường giả, cũng không có bao nhiêu có thể tín nhiệm võ giả. Cho nên, nếu là Thiên Thủy Tông chiến sự không căng thẳng mà nói, Trần Vương điện hạ muốn xin mời Lâm Bạch Thánh tử tiến về Đế Đô. Không biết Thiên Thủy Tông có gì dị nghị không? Lý Cố Nhàn nói ra ý đồ đến. Nàng trước chuyến này đến chuyện trọng yếu nhất, chính là muốn xin mời Lâm Bạch tiến về Đế Đô. Bây giờ Đế Đô bên trong, phong ba lại nổi lên. Sở Đế vạn năm thọ đạn sắp hết, Cửu U Ma cung Dương Nguyệt cũng dị thường phách lối, Tam hoàng tử nhìn chằm chằm, Lương Vương cũng cùng bình tự trọng. Vừa mới trở lại Sở Quốc Đế Đô Trần Vương điện hạ, căn cơ còn bất ổn, bên người võ giả quá ít, có thể tín nhiệm võ giả càng ít. Mặc dù hắn triệu hồi rất nhiều bộ hạ cũ, thế nhưng là thời gian ngàn năm đi qua, ai biết những bộ hạ cũ này bên trong có bao nhiêu người là thật tâm thành ý trở về hiệu trung, lại có bao nhiêu người đã sớm bị Tam hoàng tử xúi giục đây. Trước mắt, Trần Vương điện hạ tín nhiệm nhất người, đơn giản cũng chỉ có Lý Cố Nhàn cùng Lâm Bạch hai người mà thôi. Trần Vương điện hạ cùng mẫu thân của Lý Cố Nhàn đều là người hoàng tộc, thở nhỏ quan hệ chính là vô cùng tốt. Mà lại tại Khắc Châu trong trận chiến ấy, Trần Vương điện hạ cùng Lý Cố Nhàn cũng kết thâm hậu thân tình. Về phần Lâm Bạch, vậy thì càng không cần nói nhiều. Từ Lâm Bạch đi vào Sở Quốc cương vực, đi ngang qua Tử Vi thành thời điểm, liền cùng Trần Vương điện hạ quen biết. Sau đó Lâm Bạch lại tiến về Khắc Châu, tương trợ Trần Vương điện hạ bình phục Khắc Châu huyết thần giáo một trận chiến. Đồng thời, cũng là Lâm Bạch chủ trương để Thiên Thủy Tông đối với Trần Vương điện hạ tuyên thệ hiệu trung. Cho nên Lâm Bạch là Trần Vương điện hạ bên người người tín nhiệm nhất. Sở Hy cau mày, giống như tại cùng người nào đó chuyên âm. Không bao lâu, Sở Hy nói ra, Thiên Thủy Tông không có ý nghĩa. Trước mắt Thiên Địa môn chiến bại, mặc dù Thủy Kính Hải bên trên còn có rất nhiều kết thúc làm việc muốn làm, nhưng Thiên Thủy Tông những võ giả khác liền có thể xử lý việc này. Nếu là Trần Vương điện hạ có cần, tông môn nguyện ý để Lâm Bạch tiến về Đế Đô, tương trợ Trần Vương điện hạ, thành tựu đại cục. Không chỉ là Trần Vương điện hạ, Tiểu Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thư mấy người cũng có thể cùng nhau đi tới Đế Đô. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Sở Hy, lúc này minh bạch, cái này tất nhiên là Trương Bách Lưu ý tứ. Vừa rồi Sở Hy rõ ràng là tại truyền âm hỏi thăm Trương Bách Lưu, đạt được Trương Bách Lưu sau khi trả lời, nàng mới đưa Trương Bách Lưu mà nói rõ sự thật. Lý Cố Nhàn thấp giọng nói ra, cái kia đã như vậy, xin mời Lâm Bạch Thánh tử chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền khởi hành trở về Đế Đô. Lâm Bạch có chút chấn kinh, hỏi, ngày mai sao? Gấp gáp như vậy? Lý Cố Nhàn lắc đầu nói ra, Đế Đô hỗn loạn tương mừng, Trần Vương điện hạ phân phó, nếu là ngươi nguyện ý tiến về Đế Đô, liền lập tức khởi hành, ở trên đường không cần trì hoãn. Trần Vương điện hạ thúc giục gấp gáp như vậy, xem ra Đế Đô bên trong thế cục xác thực không thể lạc quan. Tốt, ngày mai liền xuất phát. Lâm Bạch đáp ứng. Trong đêm, Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong ba vị lao tổ hội tụ ở trong Phúc Thủy Điện. Tông chủ Sở Hy, Thánh tử Lâm Bạch, Tiểu Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thường, Diệp Cấp Vũ, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân cũng trong đó. Trưởng lao các vị trí thứ 20 trưởng lão cũng đều hội tụ ở đây. Trương Bách Lưu thấp giọng nói ra, hôm nay Lạc Bình quận chúa ý đồ đến, tông chủ đã cáo chi lão phu. Xem ra Trần Vương điện hạ tại trong Đế Đô thế cục cũng không tính quá tốt, nhu cầu cấp bách võ giả tiến đến tương trợ. Nếu chúng ta Thiên Thủy Tông đã biểu lộ thái độ muốn đến đỡ Trần Vương điện hạ, vậy liền không thể làm sự tình đứng ngoài quan sát. Chúng ta bây giờ cùng Trần Vương điện hạ chính là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho nên lão phu quyết định điều động Lâm Bạch Thánh tử, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tiểu Mạn, Tần Giao năm người, cùng trưởng lão các nhị trưởng lão, thập ngũ trưởng lão, thập lục trưởng lão, thập thất trưởng lão, 18 trưởng lão cùng nhau đi tới Đế Đô, tương trợ Trần Vương điện hạ. Lâm Bạch nghe chút, lập tức chân mày vẩy một cái. Sai phái ra 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả tiến về Đế Đô sao? Lần này Thiên Thủy Tông xuất động cường giả số lượng rất nhiều a. Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tiểu Mạn, Tần Giao năm người đều là vừa mới đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả. Nhị trưởng lão, thập ngũ trưởng lão, thập lục trưởng lão, thập thất trưởng lão, 18 trưởng lão đều chính là đã sớm đột phá thái ớt đạo quả nhiều năm trưởng lão, mà lại thực lực cực kỳ hùng hậu, đều là có được trung phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới thực lực. Mà nhị trưởng lão càng là có được thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới. Đội hình như vậy, chỉ cần không gặp đại la đạo quả cảnh giới võ giả, cơ hồ có thể tại Đế Đô bên trong đi ngang. Chúng ta tuân lệnh. Cái này 10 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, chắp tay đáp ứng. Lâm Bạch giờ phút này lại là nói ra, lão tổ, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân không thể so với tiền đến, để bọn hắn lưu tại tông môn. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân nghe chút, lập tức nhíu mày, có chút không vui. Việc này, việc quan hệ Thiên Thủy Tông tương lai vạn năm sinh tử, trọng yếu như vậy sự tình, vì sao Lâm Bạch không để cho bọn hắn tham gia sao? Bạch Diệp Phi hỏi, Lâm Bạch thánh tử, đây là vì gì? Ta đi Đế Đô là được rồi, ngươi lưu lại. Lâm Bạch nói ra, nếu như ta chết tại Đế Đô, ngươi chính là Thiên Thủy Tông thánh tử. T. Lâm Bạch, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Lời này vừa nói ra, lập tức để toàn trường tất cả võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Bạch trước chuyến này hướng Đế Đô, tựa hồ đã dự liệu được một trận sinh tử đại chiến. Cho nên hắn mới muốn lưu lại Bạch Diệp Phi, nếu là Lâm Bạch chết Đế Đô, Bạch Diệp Phi sẽ thành Thiên Thủy Tông thánh tử, cũng không trở thành để Thiên Thủy Tông không người kế tụ. Chương 5612, Đế Đô gặp lại. Nếu như ta chết tại Đế Đô, ngươi liền muốn gánh vác lên Thiên Thủy Tông phục hưng sứ mệnh. Lâm Bạch thâm thía nói với Bạch Diệp Phi. Mới đầu vốn cho rằng Lâm Bạch lưu lại Bạch Diệp Phi là bởi vì hai người bọn họ ở giữa còn có ân oán không thể tiêu tán. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch thoải mái say mềm mấy ngày về sau, ân oán đã giải khai. Giờ phút này, Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi xem như có thể thẳng thắn tương đối, giữa hai người không tồn tại bất luận ân oán gì cùng tiêu hận. Sở dĩ Lâm Bạch muốn lưu lại Bạch Diệp Phi, trên thực tế chính là muốn cho Thiên Thủy Tông lưu một hy vọng. Trước chuyến này hướng Đế Đô, tất nhiên là hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận liền có khả năng vỡ lạc. Liền xem như Lâm Bạch bây giờ người sở hữu Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi, nhưng hắn cũng không dám cam đoan đi vào Đế Đô đằng sau, còn có thể sống được đi tới. Dù sao, Đế Đô Ngư Long hỗn tạp, cường giả như mây. Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả tại Đế Đô bên trong mặc dù không tính là kẻ yếu, nhưng tuyệt đối cũng không tính được là cường giả. Cho nên, Lâm Bạch muốn lưu lại Bạch Diệp Phi, một khi hắn tại Đế Đô bên trong xảy ra sự tình, cũng không trở thành để Tam hoàng tử điện hạ nắm được án, đem Thiên Thủy Tông Thiên Kiêu một mẹ hốt gọn. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bọn hắn cũng cực kỳ hy vọng có thể đi theo Lâm Bạch cùng nhau đi tới Đế Đô. Nhưng nếu Lâm Bạch đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt tại nói thêm cái gì. Trương Bách Lưu khẽ gật đầu, Lâm Bạch thánh tử suy tính được rất đúng, trước chuyến này hướng Đế Đô, tất nhiên là hung hiểm vô cùng. Nếu là ngày sau Lâm Bạch thánh tử gặp bất trắc, cũng hoặc là bị Tam hoàng tử bắt lấy nhược điểm gì, lưu lại Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, cũng không trở thành để Tam hoàng tử điện hạ một mẹ hốt gọn. Cái kia đã như vậy, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân liền lưu lại, Lâm Bạch, Tiểu Mạn, Tần Dao, Phương Nguyên Thường, Diệp Cốc Vũ năm người tiến về Đế Đô. Các ngươi đều đi chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Phúc Thủy Điện bên trong, nhận được mệnh lệnh trưởng lão cùng Lâm Bạch bọn người chắp tay thi lễ. Chật. Lâm Bạch bọn người đi ra Phúc Thủy Điện, ngoài điện trăng sáng treo cao. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân từ từ đi tới, đứng sau lưng Lâm Bạch. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, các ngươi lại oán ta. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân than nhẹ một tiếng, Bạch Diệp Phi nói ra, trước chuyến này hướng Đế Đô, tất nhiên là cựu tử nhất sinh, vốn nghĩ cùng thánh tử cùng nhau tiến đến, cũng có một cái chiếu ứng. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đi Đế Đô, Tam hoàng tử tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp nhằm vào ta. Một khi Trần Vương điện hạ không gánh nổi ta, Tam hoàng tử rất có thể sẽ giận chó đánh mèo đến Thiên Thủy Tông. Đến lúc đó tại Đế Đô bên trong đệ tử Thiên Thủy Tông đều sẽ nhận Tam hoàng tử điện hạ đả kích. Ta sẽ hết sức bảo hộ tiến về Đế Đô tông môn đệ tử an nguy, chỉ khi nào nếu là giữ không được, vậy thì phải riêng phần mình chạy trốn. Bạch Diệp Phi, ngươi tại đệ tử Thiên Thủy Tông trong lòng địa vị cùng hy vọng cực cao. Ta lưu lại ngươi, cũng là vì cho tông môn lưu lại một cái hy vọng, nếu là ta chết tại Đế Đô, cũng không trở thành để Thiên Thủy Tông không người kế tục. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tại ta chết đi đằng sau, ngươi nhất định phải gánh vác lên tông môn phục hưng gánh nặng. Lâm Bạch đi qua, vỗ vỗ Bạch Diệp Phi bả vai. Bạch Diệp Phi sắc mặt nặng nề, trong miệng thở hổn hển, hình như có một cái ngàn cân gánh rơi vào trên đầu vai của hắn, để hắn đều nhanh không thở nổi. Bạch Diệp Phi cười khổ nói, trọng trách này thật đúng là nặng a. Quả nhiên, thánh tử vị trí, không phải là người nào muốn làm liền có thể làm. Hy vọng Lâm Bạch thánh tử tại Đế Đô bên trong có thể bình an vô sự, cái này thánh tử vị trí tại hạ không muốn làm. Bạch Diệp Phi đối với Lâm Bạch nói ra, ta cũng hy vọng có thể hết thảy thuận lợi, lại xem thiên ý đi. Lâm Bạch cười cười, nhìn về phía Bạch Diệp Phi chống rông cánh tay, nói ra, cánh tay ngươi làm sao còn không có mọc ra. Bạch Diệp Phi nhìn lướt qua tay cụt, thần sắc bình tĩnh. Lúc trước, tại Lâm Bạch thánh tử tiếp nhận trên đại điện, thiên địa môn 5 lần 7 lượt muốn bước lên Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch thù hận. Bạch Diệp Phi biết rõ cái này chính là tông môn đại sự, quản chi hắn lúc ấy trong lòng không phục, cũng không thể ném đi tông môn mặt. Vì tông môn đại kế, Bạch Diệp Phi tại tiếp nhận trên đại điện, tay cụt phát thệ, tôn xưng Lâm Bạch là thánh tử. Bạch Diệp Phi cười nói, mất đi một cánh tay, đối với ta mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Ta sở dĩ không để cho hắn mọc ra, chính là vì thời khắc nhắc nhở chính mình, hết thảy đều muốn lấy tông môn đại kế làm trọng. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, mặc dù chúng ta đều là Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, thiếu thốn một cánh tay hoàn toàn chính xác dâu dịa. Nhưng ngươi dù sao cũng là Thiên Thủy Tông bên trong cực kỳ danh vọng đệ tử ưu tú, mỗi ngày lấy tay cụt gặp người, cũng sẽ có tổn hại tông môn mặt mũi. Để đại trưởng lão chuẩn bị cho ngươi một chút tái tạo gãy chi đan dược và linh dược, giúp ngươi khôi phục tay cụt. Lần tiếp theo, ta gặp lại ngươi thời điểm, ta không thích trông thấy cánh tay của ngươi còn không có mọc ra. Nói xong, Lâm Bạch cất bước hướng phía trước đi đến. Bạch Diệp Phi cười cười, nói ra, "Tốt, ta cái này đi tìm sư phụ yêu cầu một ít tái tạo gãy chi đan dược. Xin mời Lâm Bạch thánh tử yên tâm, lần tiếp theo gặp nhau, tất nhiên để cho ngươi trông thấy một cái hoàn chỉnh Bạch Diệp Phi." Lâm Bạch hướng phía trước đi, khoát tay áo, "Đi, Đế Đô gặp lại." Trở lại Minh Nguyệt Đảo bên trên, Lâm Bạch liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị tiến về Đế Đô. "Dịch huynh, Trần Vương điện hạ tại Đế Đô xảy ra chút đường rẽ, ta ngày mai liền muốn tiến về Đế Đô." Lâm Bạch gọi tới Dịch Cổ, bảo hắn biết, chính mình ngày mai liền muốn tiến về Đế Đô sự tình. Trong khoảng thời gian này, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến, cũng làm cho từ nhỏ Cẩm Y Ngọc Thực Dịch Cổ thấy được chiến tranh tàn khốc. Ở trên chiến trường, Dịch Cổ đã từng đại biểu cho Thiên Thủy Tông tiến vào chiến trường, giúp huyết phân chiến, chém giết không ít Thiên Địa Môn đệ tử, đạt được không ít điểm công hiến. Còn nhớ ký Dịch Cổ mới tới Thiên Thủy Tông thời điểm, bất quá chỉ có đạo thần cảnh giới tả hữu tu vi. Mà bây giờ 2-3 năm trôi qua, Dịch Cổ tu vi cũng đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Bực này tốc độ tu luyện đã là cực kỳ đáng sợ. Lâm Bạch cũng không làm rõ ràng được, Dịch Cổ rõ ràng có cao như vậy võ đạo thiên tư, nhưng vì sao không đem tâm tư đặt ở trên tu hành đâu? Dịch Cổ bĩu môi nói ra, "Ai, ta vốn định cũng đi theo ngươi cùng đi, thế nhưng là bằng vào ta trước mắt tu vi, đi Đế Đô, chỉ sợ cũng không giúp được ngươi một tay, hơn nữa còn sẽ cho ngươi thêm phiền." "Thôi được." Ta ngay tại Thiên Thủy Tông cố gắng tu luyện cho tốt đi, ngươi tại Đế Đô hết thảy phải cẩn thận. Hiện tại Đế Đô, thế nhưng là hỗn loạn tương mừng. Sớm tại 10 năm trước, Sở Đế bệ hạ liền rộng phát thư mời, mời ma giới cảnh nội tông môn cùng gia tộc tiến về Sở Quốc, tham gia hắn vạn năm thọ đản. Bây giờ khoảng cách Sở Đế vạn năm thọ đản đã không đủ thời gian 2 năm, từ ma giới các nơi mà đến võ giả đều đã tới Đế Đô. Hiện tại có thể nói là Đế Đô một mảnh ngư long hỗn tạp. Không chỉ có Sở Quốc ngũ gia thất tông đệ tử, càng là có Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn, cùng ma giới Nam vực, Bắc vực, Tây vực các loại tông môn cùng gia tộc đến đây ăn mừng. Mà lại Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ bây giờ đánh đến hừng hực khí thế, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Dịch Cổ lời nói thâm thía nói ra. Hán, cho Lâm Bạch một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Đó chính là, 10 năm trước, Sở Đế liền hướng ma giới các đại tông môn cùng gia tộc đưa đi thư mời, mời bọn hắn tham gia Sở Đế vạn năm thọ đản. Mà bây giờ khoảng cách thọ đản không đủ thời gian 2 năm, từ ma giới các nơi chạy đến ăn mừng tông môn cùng võ giả đều đã tới Đế Đô. Chương 5613, ổn trám không lô mua bán. Thiên Thủy Tông, Hải Tâm Đảo, bến cảng. Lâm Bạch, Tiểu Mạn, Tần Giao, Diệp Cấp Vũ, Phương Nguyên Thư năm người, cùng trưởng lão các nhị trưởng lão, thập ngũ trưởng lão, thập lục trưởng lão, thập thất trưởng lão, 18 trưởng lão, năm vị trưởng lão, cùng Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân lên thuyền rời đi Thiên Thủy Tông, tiến về Đế Đô. Xuất phát trước, Trương Bách Lưu nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch thánh tử xưa nay thông minh, nghĩ đến không cần lão phu nhắc nhở cái gì, đến Đế Đô đằng sau, nhớ lấy phải cẩn thận làm việc. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ lão tổ chỉ điểm. Trương Bách Lưu thở sâu, nói ra, bây giờ Sở Đế vạn năm thọ đản, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thời gian 2 năm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta rất nhanh cũng sẽ tiến về Đế Đô. Đến lúc đó chúng ta Đế Đô lại tụ họp. Sở Đế vạn năm thọ đản, toàn bộ ma giới cường thịnh thế lực đều sẽ điều động võ giả đến đây ăn mừng. Thân là Sở Quốc ngũ gia thất tông một trong Thiên Thủy Tông, chỉ cần không có bế quan các lão tổ, đều sẽ tiến về Đế Đô ăn mừng. Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong bởi vì cùng Tiên Địa môn trận chiến kia, sau khi xuất quan liền không có tại tiếp tục bế quan. Xác suất lớn bọn hắn sẽ ở 2 năm trước tiến về Đế Đô tham gia Sở Đế thọ đản. Linh Chu nhổ neo xuất phát, phá vỡ mây mù, rời đi Thủy Kính Hải. Lâm Bạch đứng tại trên thanh nẹp, ánh mắt trông về phía xa chân trời. Lý Cố Nhàn đi tới hỏi, làm sao? Không nỡ vùng biển này sao? Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, ta đi vào Thiên Thủy Tông, nguyên bản vẹn vẹn vì tìm một cái tại Sở Quốc bên trong nơi an thân, lại không nghĩ rằng cái này ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, tại Thiên Thủy Tông phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lý Cố Nhàn cười nói, đúng vậy à, ai sẽ nghĩ ra được? Năm đó từ vực ngoại mà đến võ giả, thời gian 2-3 năm lắc mình biến hóa, không ngờ trải qua trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía Lý Cố Nhàn, khẽ cười nói, không sai, ai có thể nghĩ ra được, năm đó ở Khắc Châu bị đuổi giết đến cùng đường mạt lộ tiểu cô nương, thế mà lại trở thành Sở Quốc người hoàng tộc, hơn nữa còn trở thành quân chúa, hay là Trần Vương điện hạ bên người hồng nhân. Lý Cố Nhàn bình tĩnh cười, ánh mắt trông về phía xa lấy chân trời, thấp giọng nói ra, cha mẹ chết về sau, ta ở thiên hạ này không còn thân nhân. Cũng may Trần Vương điện hạ đối với ta không sai. Ta cũng nguyện ý vì Trần Vương điện hạ hiệu mệnh." Lâm Bạch cười nói, "Dù sao, luận bối phận tới nói, hắn cũng coi là ngươi hoàng thúc, ngươi cho hắn làm việc, cũng coi là vì người một nhà làm việc a." Lý Cố Nhàn nhún vai, không có tại tiếp tục nói tiếp. "Lập tức sẽ rời đi Thủy Kính Hải, ngươi còn có chuyện gì không có làm sao? Lần này rời đi, chỉ sợ chỉ cần muốn chờ Sở Đế thọ đản đằng sau, ngươi mới có thể rời đi Đế Đô." Lý Cố Nhàn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, "Thủy Kính Hải bên trên sự tình, Thiên Thủy Tông tự nhiên sẽ làm thỏa đáng, đến là không cần ta quan tâm. Bất quá ta vẫn còn muốn các loại một người bạn đến, không biết nó có thể hay không kịp thời trở về, có thể hay không ngồi lên chiếc thuyền này." Lý Cố Nhàn sửng sốt một chút, hỏi, "Bằng hữu của ngươi? Bằng hữu của ngươi không đều đã ở trên thuyền sao? Còn có ai?" Các các các. Đang lúc này, trong tầng mây truyền đến vài tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai. Ngay sau đó, một cái màu đen ô nha từ trong tầng mây nô ra đến, đáp xuống, trực tiếp xuyên qua Linh Chu đại trận, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. "Hắn tới." Lâm Bạch cười cười. Ô nha rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Thở phì phò quát, Lâm Bạch, ngươi muốn đi, ngươi cũng không cho ta biết một tiếng. Lâm Bạch cười khổ nói, ta cũng muốn thông chi ngươi à, thế nhưng là ngươi thần thông quảng đại, chúng ta liên lạc không được ngươi à. Ô nha bĩu môi, giống như cũng là cái này Lý Nhi, lại hỏi, chúng ta đi nơi nào? Lâm Bạch nói ra, Đế Đô. Ô nha nghe chút, trong mắt liền nổi lên quan mang, nói ra, lại đi Đế Đô à, tốt tốt, ta thích đi Đế Đô, ta thích Đế Đô. Lâm Bạch nghĩa chính ngôn từ nói ra, đến Đế Đô đằng sau, không có lệnh của ta, ngươi không được tự mình rời đi, càng không thể tùy ý làm vậy. Ô nha bĩu môi nói ra, bản đại gia lúc nào cần nghe lời ngươi rồi. Lâm Bạch nói ra, Sở Đế thọ đản sắp bắt đầu, bây giờ Đế Đô bên trong hội tụ ma giới tứ đại vực đỉnh tiêm cao thủ, nếu là ngươi không muốn bị người bắt đi nương ăn, ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút. Ô nha một đôi như ngọc thạch đen trong ánh mắt hiện ra một tia dị dạng thần sắc. Tùy theo, Lâm Bạch rất rõ ràng trông thấy hắn mặt chim bên trên lộ ra một tia gian trá nụ cười giảo hoạt. Bộ dáng kia giống như là đói khát ác lang, nhìn thấy một đám cựu non đồng dạng. Ngươi thiếu đánh ý đồ xấu, nếu là thật dẫn xuất thai hòa đến, ta cũng không cứu được ngươi. Lâm Bạch sụ mặt, thần sắc nghiêm túc nói với Ô Nha. Ô Nha bĩu môi nói ra, ngươi không muốn ta ra ngoài cho ngươi gây chuyện thị phi cũng được, cho ta một mảnh vụn, ta liền ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Bạch, cuộc mua bán này, ngươi ổn chám không lỗ a? Một mảnh vụn, liền có thể đổi bản đại gia nghe lời, chẳng lẽ ngươi không kiếm lời sao? Ngươi nếu là không cho ta mảnh vỡ, ta đến đế đô đằng sau, trước hết cướp sạch hoàng tộc bảo khố, sau đó đem tất cả đến đây ăn mừng sở đế thọ đản võ giả bảo vật cũng tẩy sạch trống không. Sau đó đem chiêu hình ti người, dẫn tới ngươi cửa ra vào, để bọn hắn bắt ngươi, đem ngươi chộp tới luyện ngục, giày vò đến chết đi sống lại. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, cái này Ô Nha thật độc ác tâm tư a. Đây là tốt vu oan giá họa sao? Lâm Bạch bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi muốn chết mà nói, tùy ngươi. Lâm Bạch cũng là khó chơi hạng người, nghĩ đến đều là ăn mềm không ăn cứng. Huống hồ lục ngọc nát phiến đối với Lâm Bạch mà nói cực kỳ trọng yếu, cũng không có khả năng bởi vì Ô Nha hai ba câu nói liền đem lục ngọc tàn phiến giao ra. Mấu chốt là, Lâm Bạch coi như muốn giao ra lục ngọc tàn phiến, hắn cũng vô pháp giao ra. Bởi vì bọn hắn tại thể nội tìm không thấy lục ngọc tàn phiến tung tích, không có tí sức lực nào. Ô Nha nhìn thấy Lâm Bạch mềm không được cứng không xong, đứng ở trên đầu vai, rất im lặng lẩm bẩm vài câu. Linh Chu rời đi thủy kính hải về sau, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời, hướng về đế đô trùng trùng điệp điệp mà đi. Thanh Như Dịch cổ cùng Trương Bách Lưu nói tới, dưới mắt đế đô chính là một mảnh ngư long hỗn tạp thế cục. Sở đế vạn năm thọ đạt gần, từ ma giới các nơi dám đến ăn mừng võ giả đều tuần tự đã tới đế đô. Ở trong đó, có ma giới tứ đại vực tông môn đỉnh tiêm, thí dụ như nói Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn, cùng Phi Kiếm Ma Tông các loại. Trừ cái đó ra, cũng có không nhỏ cỡ trung gia tộc và tông môn, cũng nghĩ đi theo tới ngó ngó náo nhiệt. Nhân cơ hội này, mang theo môn hạ hậu bối đệ tử đến Sở Quốc Đế Đô đến rèn luyện một phen. Từ nửa năm trước bắt đầu, Đế Đô liền ở vào một người đầy là mối họa trạng thái. Phải biết Sở Quốc Đế Đô, kiến tạo cực kỳ to lớn, đủ để dung nạp chục tỷ sinh linh. Có thể coi là như vậy, Sở Quốc Đế Đô cũng còn không đủ dung nạp từ bốn phương tám hướng mà đến võ giả. Ma giới đông vực, Sở Quốc Sở Đế vạn năm thọ đản, từ trước đến nay chính là ma giới bên trong một đại thịnh thế. Cơ hồ mỗi một đời Sở Đế, tại thọ nguyên đạt tới vạn năm thời điểm, liền sẽ tổ chức một trận thọ đản. Thứ nhất là hiển lộ rõ ràng Sở Quốc thực lực, thứ hai là bởi vì mỗi một lần Sở Đế thọ đản đều sẽ tuyên bố đời tiếp theo Sở Đế. Cho nên Trần Vương điện hạ cùng Tam hoàng tử mới có thể tại Sở Đế thọ đản trước đó, đánh cho hừng hực khí thế, ai cũng muốn thu thập đối phương, đem đối phương phá tan, từ đó thuận lợi tại thọ đản phía trên đón lấy đế vị. Chương 5614, Đế Đô bên ngoài chém giết. Từ Thủy Kính Hải xuất phát, cuối cùng Cửu Thiên xuyên qua mấy trăm cái truyền tống trận, Linh Chu rốt cục đã tới Đế Đô phụ cận trong cương vực. Tiến vào Đế Đô trong cương vực, Linh Chu lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía Đế Đô mà đi. Nhanh đến, dự tính hôm nay hoàng hôn thời điểm, chúng ta liền có thể tiến vào Đế Đô. Lý Cố Nhàn đi vào trên thanh nẹp, đối mặt một đám ngay tại trên thanh nẹp ngắm phong cảnh Thiên Thủy Tông cường giả nói ra. Lần này Thiên Thủy Tông điều động mà đến võ giả, hết thảy có 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới, cơ hồ không có kẻ yếu. Mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả thì là một cái đều không có. Trong đó, trưởng lão các người thứ 15 trưởng lão, hắn vừa cười vừa nói, "Đế Đô à, còn nhớ kỹ lão phu lần trước đến đây, hay là 200 năm nhẹ, lúc ấy đến Đế Đô tham gia một lần hội đấu giá. Chính là không nghĩ tới, tuế nguyệt như thoi đường, nhoáng một cái đều đã 200 năm." Nhị trưởng lão nói ra, trước chuyến này hướng Đế Đô, chư vị vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút. Hết thảy đều lấy Lâm Bạch Thánh tử chỉ lệnh vi tôn, đều hiểu sao? Nhị trưởng lão làm Thiên Thủy Tông trưởng lão các bên trong uy tín lâu năm trưởng lão, uy vọng cực cao. Mà lại tại trưởng lão các bên trong đứng hàng ghế trưởng lão người thứ hai, địa vị cũng là không phải tầm thường. Hắn không hề nghi ngờ liền có thể trở thành lần này Thiên Thủy Tông tiến về Đế Đô đội ngũ lãnh tụ. Nhưng là nhị trưởng lão lại là rất rõ ràng, lần này tiến về Đế Đô, trọng yếu nhất vẫn là phải nghe Lâm Bạch chỉ lệnh. Trải qua Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn trận chiến kia, nhị trưởng lão liền nhìn ra được, Lâm Bạch không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, mà lại quả quyết tàn nhẫn, mặc dù không thể nói là mưu tính sâu xa, nhưng cũng coi là bảy mưu nghi kế. Nếu không phải Lâm Bạch cực lực chủ trương không tiếc bất cứ giá nào đánh lén Hắc Thủy Hải vực, Thiên Thủy Tông tuyệt đối không cách nào ở chính diện trên chiến trường nhanh như vậy lấy được thành tích. Đông đảo trưởng lão khẽ gật đầu, chắp tay nói ra, chúng ta định lấy Lâm Bạch thánh tử làm lệnh. Lâm Bạch khẽ cười nói, chư vị trưởng lão không cần phải khách khí, đợi đến Đế Đô đang nói đi. Linh Chu bay đi, tiến về Đế Đô. Ngay tại Linh Chu sắp tới gần Đế Đô thời điểm, đột nhiên phía trước trong núi rừng ánh lửa ngút trời, kịch liệt linh lực đụng nhau dư ba, hóa thành phong bạo quét sạch trăm dặm. Phía trước lại có người tại giao thủ. Thiên Thủy Tông mấy vị trưởng lão nhíu mày nói ra. Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân cũng nghe thấy tiếng vang từ trong Linh Chu đi ra, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía trước nơi xa. Nhị trưởng lão nhíu mày nói ra, nơi đây đã coi như là tiến vào Đế Đô cương vực bên trong, ai khắp nơi đây động thủ đâu? Không muốn mệnh sao? Sở Đế thọ đản sắp đến lĩnh, toàn bộ Sở Quốc Đế Đô đều ở vào một loại thảo mục giai binh trạng thái. Bất kỳ võ giả nào không có lý do chém giết, đều sẽ bị coi là khiêu khích Sở Quốc hoàng tộc, bị chiêu hình ti đuổi bắt ở, trực tiếp liền sẽ bị đánh nhập luyện ngục. Chiêu hình ti luyện ngục không chỉ có tại Sở Quốc làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, liền xem như tại toàn bộ ma giới, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy đại hùng chi địa. Giờ phút này ai sẽ tại Đế Đô bên ngoài giao thủ đâu? Hơn nữa còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đi qua nhìn một chút. Lý Cố Nhàn hạ lệnh, Linh Chu hướng về đại chiến chi địa mà đi. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, quân chúa, những chuyện này chúng ta cũng cần quản sao? Tại Lâm Bạch lý giải bên trong, ma giới mỗi một ngày đều sẽ có vô số võ giả bởi vì các loại nguyên nhân chém giết, cũng sẽ có vô số võ giả vì thế mất mạng. cũng không trở thành muốn đi quản người khác việc vào ta. Lý Cố Nhàn mặt ủ mày chau nói, Lâm Bạch, ngươi có chỗ không biết. Sở đế thọ đản sắp bắt đầu, bây giờ lui tới đế đô võ giả ngư long hỗn tạp, đế đô bên trong thường xuyên có võ giả chém giết mất mạng. Nếu là đạo cảnh võ giả động thủ, vậy còn dễ nói, không đến mức tác động đến rất lớn. Có thể nếu như hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả động thủ, một khi chiến trường kéo ra, không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội mất mạng. Cho nên, vì cam đoan đế đô an bình, Sở đế mệnh lệnh Trần Vương điện hạ phụ trách đế đô an bình. Tại Sở đế thọ đản trong lúc đó, đế đô bên trong quân phòng giữ cùng chiêu hình ti đều do Trần Vương điện hạ điều khiển. Đồng thời, nếu là đế đô ra bất luận cái gì đường rẽ, Sở đế cũng sẽ trực tiếp hỏi tội Trần Vương điện hạ. Lý Cố Nhàn êm tai nói, đám người giờ mới hiểu được vì cái gì Lý Cố Nhàn muốn đi qua nhìn xem. Sở đế thọ đản trong lúc đó, đế đô cương vực bên trong xuất hiện bất kỳ chém giết, đều muốn hỏi tội Trần Vương điện hạ. Nếu là một chút quy mô nhỏ chém giết, tử thương võ giả không nhiều, lại không có đại tông môn cùng đại gia tộc võ giả vẫn lạc, cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu là một ít đại tông môn cùng đại gia tộc đệ tử, tại đế đô khu vực bị giết, bọn hắn tông môn cùng gia tộc thượng cáo Sở đế. Sở đế truy cứu xuống tới, tất nhiên trước tiên liền muốn hỏi tội Trần Vương điện hạ. Cũng tỉ như nói, Lâm Bạch mấy người tiến về đế đô tham gia Sở đế thọ đản, thế nhưng là tại đế đô bên ngoài, lại bị một chút không rõ lai lịch võ giả giết đi. Một vị thánh tử vẫn lạc tại trong đế đô, Thiên Thủy Tông há có thể bỏ qua. Thiên Thủy Tông tông chủ Sở Hy cùng lão tổ Trương Bách Lưu cùng nhau đi vào đế đô, gặp mặt Sở đế, yêu cầu Sở đế cho một cái công đạo. Thiên Thủy Tông lại là Sở Quốc ngũ gia thất tông một trong, lại là đến đây tham gia Sở đế thọ đản tân khách. Sở đế coi như cường thế đến đâu, cũng sẽ cho Thiên Thủy Tông ba phần chút tình mọn, đi dò xét là ai tại ra tay với Thiên Thủy Tông. Mà Sở đế truy cứu xuống tới, cái thứ nhất muốn vấn trách người, chính là phụ trách thọ đản trong lúc đó đế đô trị an Trần Vương điện hạ. Linh Chu chậm rãi đi vào đại chiến trời cao. Thiên Thủy Tông 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đứng tại trên thanh nệm, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân bên người hội tụ Trần Vương phủ phủ binh. Phía dưới trong núi rừng chém giết, cực kỳ kịch liệt. Linh Chu tổn thất 3 chiếc, rơi xuống đất, đốt lửa nóng hừng hực. Trên mặt đất máu tươi chảy xuôi thành sông, võ giả thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Lý Cố Nhàn Linh Chu vừa mới đến nơi đây trên không, liền nghe phía dưới một vị lão giả vội vàng la lên, chúng ta chính là Tề Thiên Tông trong cương vực, Đủ Thiên Cửu Tông một trong thất tuyệt thành võ giả, lần nữa gặp phải kẻ xấu tập kích, còn xin chư vị xuất thủ tương trợ, ta thất tuyệt thành tất có thâm đại. Tề Thiên Tông cương vực, Đủ Thiên Cửu Tông, thất tuyệt thành. Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu nhìn về phía nhị trưởng lão cùng Lý Cố Nhàn, đối với Đủ Thiên Cửu Tông cùng thất tuyệt thành không quá quen thuộc. Mặc dù đối phương đến từ Tề Thiên Tông cương vực, Lâm Bạch cũng từng ở Tề Thiên Tông trong cương vực dạo qua một đoạn thời gian, nhưng Lâm Bạch cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong Tà Nguyệt Tiên Châu tu luyện, đối với Tề Thiên Tông cường giả thế lực cũng không hiểu rõ. Nhị trưởng lão thấp giọng giải thích nói, Thất Thiên Cửu Tông là chỉ Tề Thiên Tông cương vực dưới trướng Cửu Đại Tông môn, tương đương với chúng ta Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một dạng. Thất Tuyệt Thành chính là Thất Thiên Cửu Tông một trong, xem như Tề Thiên Tông trong cương vực cực kỳ cường đại thế lực. Thật sự là kỳ quái, Thất Tuyệt Thành làm sao lại chật vật như vậy? Bọn hắn lại là gì ai tại giao thủ đâu? Không chỉ có nhị trưởng lão nghi hoặc, Lâm Bạch cũng là rất nghi hoặc. Dựa theo nhị trưởng lão lời nói tới nói, Đủ Thiên Cửu Tông tương đương với Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông, đường đường Cửu Tông một trong Thất Tuyệt Thành, cũng coi là ma giới đông vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực cường đại, làm sao lại tại Sở Quốc Đế Đô bên ngoài gặp tập kích đâu? Nhưng là, lại không quản nguyện ý là bởi vì, Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình hay là phát sinh. Đó chính là Đế Đô bên trong chém giết, liên lụy lên đại tông môn cùng đại gia tộc đệ tử. Thất Tuyệt Thành, không hề nghi ngờ đã coi như là đại tông môn. Nếu bọn họ đệ tử toàn bộ chết tại nơi đây, nếu là truyền về Đế Đô, Sở Đế tất nhiên giận tím mặt. Thất Tuyệt Thành võ giả không xa vạn dặm đi vào Sở Quốc, tất nhiên là tới tham gia thọ đản, giờ phút này chết tại Đế Đô, chỉ sợ không chỉ có Sở Đế sẽ tức giận, hơn nữa còn sẽ khiến Tề Thiên Tông cùng Sở Quốc trên biên cảnh ma sát. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 5615, lấy thế đè người. Đế Đô bên ngoài, ngoại thành phía đông dãy núi. Thất Tuyệt Thành cùng người nào đang chém giết lẫn nhau? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Thất Tuyệt Thành chính là Tề Thiên Cựu Tông một trong, nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Có thể cùng bọn hắn chém giết người, tất nhiên cũng lai lịch không nhỏ. Nhị trưởng lão đồng tử co rụt lại, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, "Thánh tử, mặc kệ Thất Tuyệt Thành cùng người nào chém giết, bây giờ bọn hắn đều đã đánh nhau, nếu là chúng ta không ngăn lại mà nói, vạn nhất Thất Tuyệt Thành chết mấy cái thiên tiêu đệ tử, chỉ sợ Thất Tuyệt Thành sẽ nháo đến Sở Đế đi đâu à. Đến lúc đó sẽ cho Trần Vương điện hạ thêm không ít phiền phức." Lâm Bạch thở sâu, khẽ gật đầu, nói ra, "Vậy liền làm phiền nhị trưởng lão mời bọn họ dừng lại đi." Tuân lệnh. Nhị trưởng lão chắp tay thi lễ, một bước từ trên linh chu bước ra đi, thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi khí tức giống như thiên uy giống như khuyết tán mà ra, quét sạch ngoại thành phía đông dãy núi. Phía dưới trong rừng, Thất Tuyệt Thành đã bị đối thủ đánh cho liên tục bại lui, môn hạ đệ tử tổn hại có 7, 8, duy chỉ còn lại có một vị trung phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới lão giả, bảo vệ mấy vị thanh niên nam nữ, vội vã lui lại. Nếu không phải Lâm Bạch để nhị trưởng lão ngăn lại trận này ác chiến, không cần nhất thời nữa khác, Thất Tuyệt Thành đám người tất nhiên sẽ bị đoàn diệt tại đây. Người nào nhúng tay ta Kinh Long Tông sự tình? Cảm giác được nhị trưởng lão thái ớt đạo quả khí tức, phía dưới trong núi rừng chém giết mặt khác một đám người bên trong, một vị lão giả hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên đám mây. Kinh Long Tông, Tề Thiên Cửu Tông một trong, cùng Thất Tuyệt Thành nổi danh. Kinh Long Tông cùng Thất Tuyệt Thành tại Tề Thiên Tông trong cương vực địa vị, sẽ cùng tại Ngũ Gia Thất Tông tại Sở Quốc cương vực bên trong địa vị. Nhị trưởng lão tản ra thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới khí tức, lấy thế để người, ý đồ trấn áp trận này chiến loạn. Phía dưới Kinh Long Tông vị lão giả kia, cũng là thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới, căn bản không sợ nhị trưởng lão. Ngược lại cảm giác được nhị trưởng lão khí tức về sau, càng là hừ lạnh một tiếng, có một loại muốn cùng nhị trưởng lão phân cao thấp ý tứ. Nhị trưởng lão lạnh giọng nói ra, Sở Quốc Đế Đô cương vực phụ cận, nghiêm cẩn chém giết, chư vị chẳng lẽ không biết sao? Vị Tiêu Kinh Long Tông trưởng lão cười lạnh, ngươi là người phương nào? Dám đến quản ta nhàn sự, không muốn sống sao? Quản chi là các ngươi trong Đế Đô vị kia Tam hoàng tử, gặp lão phu cũng phải khách khách khí khí. Ngươi thì tính là cái gì? Kinh Long Tông trưởng lão hừ lạnh nói ra. Nhị trưởng lão bình tĩnh nói ra, lão phu Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão. A, nguyên lai là Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão. Cái kia Kinh Long Tông trưởng lão ý vị thâm trường cười cười, nói ra, ta nghe nói Thiên Thủy Tông đã sớm tinh thần sa sút nhiều năm, mặc dù người sở hữu Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông ghế, nhưng đã hưu danh vô thực. Giống các ngươi loại tông môn này, đã sớm hẳn là diệt vong. Nhị trưởng lão sắc mặt có chút trầm xuống, nghe thấy đối phương khiêu khích tông môn của mình, lập tức trong lòng lên sát ý. Đứng tại trên thanh nẹp lâm bạch, nghe thấy lời này, cũng là có chút chói tai. Vốn định ngăn lại bọn hắn chém giết, muốn hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể cái này Kinh Long Tông trưởng lão mở miệng nói chuyện liền như thế khó nghe, để Lâm Bạch trong lòng có chút trầm xuống. Lúc này, Lâm Bạch tại trên linh chu lộ ra thân ảnh, trầm giọng đối với nhị trưởng lão nói ra, Đế Đô cương vực bên trong, ngoại thành phía đông trong núi rừng, có hư hư thực thực Cửu U Ma cung Dương Nghiệt giả mạo Tề Thiên Cửu Tông Kinh Long Tông đệ tử, xin mời nhị trưởng lão thay thế Sở Đế bệ hạ, đem đám người này toàn bộ giết đi. T. Lâm Bạch lời này truyền ra, lập tức gây nên không ít người đồng tử lóe lên. Lâm Bạch mới mở miệng, trực tiếp đem bọn này Kinh Long Tông đệ tử mang tới Cửu U Ma cung cái mũ. Phải biết Cửu U Ma cung tại bây giờ ma giới đông vực bên trong, đều xem như cấm kỵ giống như tồn tại. Bất luận tông môn gì cùng gia tộc chỉ cần cùng Cửu U Ma cung dính líu quan hệ, vậy thì đồng nghĩa với cách cái chết không xa. Lâm Bạch tiếp tục nói, nhị trưởng lao giết những người đó đằng sau, ta tự sẽ gặp mặt Trần Vương điện hạ cùng Sở Đế, làm chứng bọn hắn chính là Cửu U Ma cung Dương Nghiệt. Xin mời nhị trưởng lão ra tay đi. Nhị trưởng lão nghe vậy, trong lòng do dự bất định. Đối thủ dù sao cũng là Kinh Long Tông đệ tử, nếu là tùy ý đánh giết, làm không tốt muốn gây nên Tề Thiên Tông cương vực cùng Sở Quốc cương vực trên biên cảnh ma sát. Phía dưới, Kinh Long Tông vị trưởng lão kia nghe chút lời này, không khỏi đồng tử co rụt lại, lạnh giọng nói ra, vậy đến tiểu Hoa Nhi, như vậy không biết trời cao đất rộng, tùy ý liên quan vu cáo. Lâm Bạch miệt thị nhìn xem hắn, lạnh giọng nói ra, tại hạ, Thiên Thủy Tông thánh tử, Lâm Bạch. Kinh Long Tông vị trưởng lão kia lạnh giọng nói ra, hừ hừ, tốt, ta nhớ kỹ các ngươi, sau đó ta nhất định phải gặp mặt các ngươi Sở Quốc bệ hạ, tố cáo ngươi. Ta nghe qua các ngươi Sở Quốc cảnh nội, cũng không phải là võ đạo thứ nhất, mà là hoàng quyền trí thượng. Không biết ngươi vị này Thiên Thủy Tông thánh tử, có bản lãnh hay không phản kháng hoàng quyền đâu. Cái này Kinh Long Tông trưởng lão lập tức chế giễu lại. Lâm Bạch cho hắn mang theo một cái Cửu U Ma cung tân bút. Còn hắn thì nói muốn đi gặp mặt Sở Đế, cáo Thiên Thủy Tông một hình. Lâm Bạch cười lạnh, nói ra, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Ngươi tới. Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, linh chu trên thanh nẹp, lấp số lượng mặt khác tám vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả nhao nhao xuất hiện ở bên người Lâm Bạch. Giết bọn hắn. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, tám vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả cùng nhau xông ra linh chu thanh nẹp, hướng về Kinh Long Tông đám người trùng sát mà đi. Kinh Long Tông tại ngoại thành phía đông trong núi rừng võ giả cũng không tính nhiều, lại tăng thêm vừa rồi chém giết một trận, vẫn lạc đông đảo võ giả. Bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 50 vị đạo thần cảnh giới võ giả, cùng vị trưởng lão kia còn sót tại thế. Các ngươi dám? Lão phu thế nhưng là Kinh Long Tông trưởng lão, là chuyên đến cho Sở Đế bệ hạ chúc thọ, nếu như các ngươi giết chúng ta, Sở Đế bệ hạ biết tất nhiên sẽ tức giận. Kinh Long Tông trưởng lão đối mặt 9 vị Thiên Thủy Tông thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, lập tức có chút bối rối. Hắn mặc dù là thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi, nhưng nhị trưởng lão cũng là thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới. Nếu là đánh nhau, hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Ngoài ra còn có 8 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả vây công, nếu là thật sự chém giết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta giết cũng không phải Kinh Long Tông đệ tử, mà là Cửu U Ma cung Dương Nghiệt. Sở Đế bệ hạ không chỉ có sẽ không tức giận, ngược lại ta sẽ còn bởi vì tiêu diệt Dương Nghiệt có công mà đạt được trọng thưởng. Giết. Lâm Bạch lại là một tiếng quát chói tai. Vị kia Kinh Long Tông trưởng lão sắc mặt bối rối, thần sắc kinh hoàng, không còn có vừa rồi bị phong. Đang lúc này, dừng tay. Nơi xa, truyền tới một thanh niên nam tử gấp tiếng hô âm. Ngay sau đó, liền nhìn thấy tại một vị thanh niên nam tử dẫn đầu xuống, mấy trăm vị võ giả đuổi tới nơi đây. Người thanh niên nam tử kia, cũng người sở hữu thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi. Trừ hắn ra, trong đội ngũ, còn có 5 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả. Bái kiến thánh tử. Kinh Long Tông vị trưởng lão kia vội vàng chắp tay thi lễ. Nhìn thấy vị thanh niên nam tử này đi vào đại chiến chi địa, Lý Cố Nhàn nhìn hắn một cái, thấp giọng nói ra, hắn là Kinh Long Tông thánh tử, Lý Vũ Sơn. Lâm Bạch nhìn kỹ người này, niên kỷ cùng hắn tương đương, cũng người sở hữu hạ phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 5616, Kinh Long Tông thánh tử, Lý Vũ Sơn. Dừng tay. Theo một tiếng hô to, Kinh Long Tông thánh tử Lý Vũ Sơn mang theo Kinh Long Tông đông đảo cường giả đuổi tới nơi đây. Lý Vũ Sơn chắp tay đối với Lâm Bạch vừa cười vừa nói, tại hạ Kinh Long Tông Thánh tử Lý Vũ Sơn, gặp qua các vị sở quốc đạo hữu. Nhìn thấy Kinh Long Tông Thánh tử đến nơi đây, nhị trưởng lão bọn người tự nhiên không tốt tại tiếp tục động thủ, liền nhao nhao thối lui đến trên linh chu, đứng ở Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, tại hạ Thiên Thủy Tông Thánh tử, Lâm Bạch. Ồ, nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch đạo hữu, thật sự là xa nghe không bằng thấy một lần a, quả nhiên là thiếu niên anh hùng a. Lý Vũ Sơn nghe thấy Lâm Bạch danh hào đằng sau, lập tức trong mắt vui mừng, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, trong mắt không chút nào ẩn tàng một màn kia sắc ý, nói ra, Kinh Long Tông không khỏi cũng quá càn rỡ đi, tại ta Sở Quốc cương vực bên trong, lại làm ra như thế tựa như ma đạo giống như sự tình. Lý Vũ Sơn nhìn lướt qua phía dưới trong núi Dương Ác Chiến, cười khổ nói, Lâm Bạch thánh tử, thực không dám giấu giếm, ta Kinh Long Tông cùng Thất Tuyệt Thành vốn là có thù truyền kiếp, gần đây tại Sở Quốc đế đô bên trong cùng bọn hắn gặp nhau, tông môn ta trưởng lão trong lòng có chút không hẹn, liền giấu giếm chúng ta đến đây gây sự với Thất Tuyệt Thành. Việc này là của ta sơ sẩy, còn xin Lâm Bạch thánh tử thứ lỗi. Lý Vũ Sơn là người hiền lành, cười híp mắt giải thích nói, nếu là người bên ngoài nghe lời nói này, tất nhiên sẽ cho là Lý Vũ Sơn là một cái thấu tình đạt lý người. Nhưng Lâm Bạch lại không cho là như vậy. Lý Vũ Sơn vì cái gì sớm không tới chơi không đến, hết lần này tới lần khác là tại Lâm Bạch sắp đối với Kinh Long Tông động thủ thời điểm, mới đến nơi đây đâu. Mà lại, Lâm Bạch xuất hiện ở chỗ này đằng sau, liền mở ra tu la pháp nhãn nhìn về hướng bốn phía, đã sớm trông thấy Lý Vũ Sơn tại ngoài vạn dặm chờ. Bọn hắn vẫn luôn không có xuất thủ, mặc cho Kinh Long Tông đệ tử giết sạch Thất Tuyệt Thành đệ tử. Bất quá nghe thấy Lý Vũ Sơn mà nói, Lâm Bạch cũng tỏ ra là đã hiểu. Thất Tuyệt Thành cùng Kinh Long Tông đã có thù truyền kiếp, cựu nhân kia gặp mặt, chém giết một trận cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn chạm mặt, cái kia đoán chừng cũng phải chém giết một trận. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, nguyên lai là có thù truyền kiếp, ta hiểu được. Nhưng là Lý Vũ Sơn thánh tử, Sở Đế Thọ Đạn sắp bắt đầu, Đế Đô cương vực bên trong nghiêm cấm các đại tông môn cùng gia tộc quy mô lớn chém giết. Các ngươi có thù, ta có thể hiểu được, nhưng cũng các ngươi lý giải chúng ta, không cần tại trong Đế Đô gây sóng gió. Nếu là thật sự có cái gì không giải quyết được phiền phức, chờ các ngươi trở lại Tề Thiên Tông cương vực đằng sau, lại chậm chậm chém giết cũng không muộn a. Lâm Bạch trong lời nói ý tứ rất đơn giản. Tại Sở Quốc Đế Đô bên trong, không cần tùy ý làm bậy, nơi này không phải là địa bàn của các ngươi. Là rồng, ngươi liền nằm sấp. Là hổ, ngươi cũng phải nằm lấy. Chờ Sở Đế Thọ Đạn kết thúc về sau, các ngươi trở lại riêng phần mình cương vực bên trong, muốn làm sao chém giết, đều không người quản các ngươi. Kinh Long Tông Thánh tử Lý Vũ Sơn mỉm cười, nói ra, được rồi, cho Lâm Bạch thánh tử thêm phiền toái. Ta cái này mang theo tông môn đệ tử rời đi. Lâm Bạch nói ra, làm phiền Lý Vũ Sơn thánh tử trở lại đế đô đằng sau, đi chiêu hình ti nói rõ hôm nay tình huống. Để tránh chiêu hình ti ngày sau đến nhà bái phỏng, bọn hắn cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Lý Vũ Sơn cười nói, Sở Quốc chiêu hình ti như sấm bên hai, tại hạ ổn thỏa đi nói rõ tình huống. Đa tạ Lâm Bạch thánh tử nhắc nhở. Lý Vũ Sơn cười cười, mang theo Kinh Long Tông đệ tử đi xa. Đi ra một khoảng cách sau, vừa rồi cùng Lâm Bạch tranh phong tương đối Kinh Long Tông trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, hừ, Thiên Thủy Tông đã là kéo dài hơi tàn người, lại dám cùng chúng ta Kinh Long Tông đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Lý Vũ Sơn nụ cười trên mặt ngưng kết, lạnh giọng nói ra, vị này Lâm Bạch Thánh Tử, đến là có chút thủ đoạn. Xem ra Đế Đô bên trong truyền ngôn không giả, Thiên Thủy Tông Lâm Bạch Thánh Tử, tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, chính là một vị tâm ngoan thủ độc thánh tử. Kinh Long Tông trưởng lão nói ra, xin mời thánh tử thứ tội, lão hủ không thể đem Thất Tuyệt Thành lục linh quân giết. Nếu lần này không được, vậy thì chờ lần sau cơ hội đi. Lý Vũ Sơn lắc đầu nói ra, lần này Sở Đế Thọ Đản, Thất Tuyệt Thành tất nhiên sẽ điều động trọng yếu đệ tử tiến về Đế Đô. Cơ hội lần này thực sự khó được, nếu là có thể đem Thất Tuyệt Thành các thiên kiêu một mẹ hốt gọn, đối với chúng ta Kinh Long Tông tất nhiên càng có lợi hơn. Không nóng nảy, Sở Đế Thọ Đản còn có 2 năm mới bắt đầu, chúng ta có nhiều thời gian đi gây sự với Thất Tuyệt Thành. Lý Vũ Sơn hời hợt nói một câu, mang theo Kinh Long Tông đệ tử quay trở về Đế Đô. Thành như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, đây hết thảy quả nhiên là Lý Vũ Sơn ở sau lưng điều khiển. Quả nhiên, ma giới đông vực bên trong có thể trở thành thánh tử nhân vật, đều là nhân vật hung ác. Thiên Địa Môn thánh tử ngoại trừ, Kinh Long Tông đám người sau khi rời đi, Thất Tuyệt Thành vị lão giả kia mới lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi, chắp tay nói ra, lão hủ Thất Tuyệt Thành ông thọ cố, đa tạ Thiên Thủy Tông các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, lần này ân tình, ta Thất Tuyệt Thành định ghi nhớ trong lòng. Lâm Bạch chắp tay đáp lễ, hỏi, tiền bối không cần đa lễ, Sở Đế Thọ Đạn sắp bắt đầu, chúng ta cũng không thể để Đế Đô loạn đứng dậy a. Bất quá Thất Tuyệt Thành nếu cùng Kinh Long Tông có thủ chuyển tiếp, các ngươi lại đồng thời rời xa quê quán sơn môn, rời nhà đi ra ngoài, làm sao cũng không chú ý một chút. Lâm Bạch không hiểu hỏi. Vị này Thất Tuyệt Thành Thái Ức đạo quả trưởng lão cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua phía sau một vị bị dọa sợ nữ tử, lắc đầu nói ra, việc này là lão phu đường đột, ngày sau ổn thỏa chú ý cẩn thận. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi cùng Kinh Long Tông mở dạng, trở lại Đế Đô đằng sau, đi chiêu hình ti hồi bẩm tình huống, để tránh ngày sau chiêu hình ti đến nhà điều tra. Vương Thọ Cố liên tục gật đầu, nói ra, đa tạ Lâm Bạch thánh tử nhắc nhở, chúng ta trở về Đế Đô đằng sau, trước tiên liền sẽ đi chiêu hình ti báo cáo chuẩn bị. Đang lúc này, xoạt 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 xoạt. Trong tầng mây, mấy trăm vị thân ảnh giống như mũi tên phá không, từ chân trời kích xạ mà tới. Lâm Bạch cùng nhị trưởng lão bọn người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả mang theo mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả đuổi tới nơi đây. Lâm Bạch không khỏi đồng tử co rụt lại, thấp giọng nói ra, chậc chậc, Sở Đế Thọ Đàn a, quả thật là ma giới vạn năm một lần thịnh hội a, trong ngày thường, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, bây giờ tại đế đô lại là khắp nơi có thể thấy được. Vừa mới đưa tiễn Kinh Long Tông mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, bây giờ lại có mấy 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đi tới nơi đây. Bọn này thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả rơi vào nơi đây sơ lâm, trong đó một vị thanh niên nam tử, sắc mặt kinh hoàng rơi xuống. "Muội muội, ngươi không sao chứ?" Nam tử đi vào vị nữ tử kia bên người, lo lắng hỏi. Nữ tử kia thương tâm gần chết bổ nhào vào nam tử trong ngực, khóc giống lên, "Ca, tốt, không sao, không sao." Nam tử nhẹ nhàng ôm nàng, bàn tay khẽ vuốt phía sau lưng nàng, ổn định tinh thần của nàng. Lý Cố Nhàn đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, hắn là Thất Tuyệt Thành thánh tử, Lục Thanh Quân. Trong ngực hắn vị kia ngay tại khóc nữ tử, là thân muội muội của hắn, Lục Linh Quân. Nghĩ đến Kinh Long Tông ở chỗ này vây quét Thất Tuyệt Thành võ giả, chính là muốn giết Lục Linh Quân. Nghe thấy Lý Cố Nhàn mà nói, Lâm Bạch biết hai người này thân phận. Chương 5617, Thất Tuyệt Thành thánh tử, Lục Thanh Quân. Kinh Long Tông đám kia xuất sinh người đâu? Lục Thanh Quân gặp muội muội Lục Linh Quân vô sự, trong lòng thở dài một hơi. Lập tức, hắn đưa mắt nhìn quanh, nhìn bốn phía, tìm kiếm Kinh Long Tông võ giả tung tích. Thánh tử, Kinh Long Tông người đã bị đi. Vương Thọ cố vội vàng đem tình huống cáo chi Lục Thanh Quân, may mắn được Thiên Thủy Tông Thánh tử Lâm Bạch đạo hữu xuất thủ tương trợ, chúng ta mới lấy xin nhờ Kinh Long Tông, nếu không, chúng ta chỉ sợ bao lâu không cách nào còn sống nhìn thấy thánh tử. Đang khi nói chuyện, Vương Thọ cố nhìn một chút trên Linh Chu Phương Lâm Bạch. Lúc này, Lục Thanh Quân thân hình từ trong núi rừng trôi nổi mà lên, xuất hiện tại Linh Chu trước đó, chắp tay nói ra, tại hạ Lục Thanh Quân, đa tạ Lâm Bạch đạo hữu xuất thủ tương trợ, cứu muội muội ta cùng ta Thất Tuyệt Thành võ giả. Lục Mỗ xưa nay coi trọng tình nghĩa ân tình, đây coi như là ta Lục Thanh Quân tư nhân thiếu Lâm Bạch đạo hữu một cái nhân tình, nếu là ngày sau Lâm Bạch đạo hữu ngày sau gặp phải khó xử, chỉ cần thông báo một tiếng, quản chi có ngàn khó vạn hiểm, Lục Mộ cũng chắc chắn chạy đến tương trợ. Lục Thanh Quân nói chuyện, liền so Kinh Long Tông Lý Vũ Sơn em hay nhiều. Mà lại, Lâm Bạch rất rõ ràng cảm giác được Lục Thanh Quân ngôn từ trong giọng nói rõ ràng. Hắn không chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không phải kể một ít lời khách sáo. Hắn nếu nói ra lời này, vậy hắn liền tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Ngày sau nếu là Lâm Bạch gặp rủi ro, hắn chắc chắn đến đây tương trợ. Lục Thanh Quân trên thân có một loại nghĩa bạc vân thiên khí thế, mà lại cái này một cố khí thế cùng hắn kiếm ý độ cao phù hợp, để hắn có được nhất chuyển kiếm tâm tu vi, lại là có được kiếm tâm kiếm tu, là lấy kiếm nhập võ, lấy tình nhập đạo sao? Có ý tứ, nghĩa bạc vân thiên kiếm pháp sao? Cùng là kiếm tu, Lâm Bạch rất rõ ràng cảm giác được Lục Thanh Quân trên người kiếm tâm ba động, theo thứ tự liền có thể nhìn ra Lục Thanh Vân không có nói sai, chỉ là trùng hợp gặp mà thôi, chỉ là việc nhỏ, Lục huynh không cần để ở trong lòng. Lâm Bạch chắp tay nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu Thất Tuyệt Thành cùng Kinh Long Tông có thủ chuyển tiếp, các ngươi lại đồng thời rời xa quê quán, rời nhà đi ra ngoài, làm sao không cẩn thận một chút? Rời đi đế đô, không có chiêu hình ti che chở, Kinh Long Tông tất nhiên sẽ nhân cơ hội này muốn mạng của các ngươi à? Lục Thanh Quân nghe thấy lời này, liên tục thở dài, ánh mắt nhìn lướt qua Lục Linh Quân, trong mắt của hắn mang theo lửa giận, thế nhưng là đối mặt muội muội của mình, lại không muốn mở miệng giáo huấn. Lục Thanh Quân nói ra, ấu muội ham chơi, chúng ta lại mới tới đế đô, nàng nghĩ đến chỗ dạo chơi, nhìn xem sở quốc phong cảnh, ta vốn là nghiêm cấm cấm chế bọn hắn rời đi đế đô. Lại không nghĩ rằng, nàng thế mà vụng trộm giấu giếm chúng ta, mang theo mấy vị thân tín đệ tử vụng trộm chạy ra ngoài. Thì ra là thế, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Lục Thanh Quân phía sau muội muội Lục Linh Quân, nàng này giờ phút này chính cúi đầu, nước mắt khỏa khỏa đập xuống trên mặt đất, trên mặt tràn ngập tự trách cùng ủy khuất. Tại vừa mới trong chém giết, nàng có mấy vị bằng hữu cùng chi kỷ, đều đã chết. Nếu không phải Vương Thọ cố kịp thời tìm tới bọn hắn, đưa nàng cứu, chỉ sợ cũng ngay cả nàng đều đã chết. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, nói ra, Sở Đế Thọ đã gần, Sở Quốc Đế Đâu Ngư Long hỗn tạp. Đến từ ma giới các nơi võ giả đều đem hội tụ ở đây, cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Ngươi đem muội muội mang về đằng sau, hay là cần chặt chẽ quản giáo, tốt nhất đừng rời đi đế đô. Tại trong đế đô, có chiêu hình ti cùng đế đô quân phòng giữ chấn thủ, bình thường hạng giá áo túi cơm, không dám lỗ mãng. Lục Thanh Quân chắp tay nói cảm ơn liên tục, đa tạ Lâm huynh chỉ điểm. Lâm Bạch nói ra, các ngươi trở lại đế đô đằng sau, hay là cần phải đi chiêu hình ti báo cáo chuẩn bị một phen, nói rõ hôm nay tình huống, để tránh ngày sau chiêu hình ti đến nhà, bọn hắn cũng sẽ không muốn ta dễ nói chuyện như vậy. Lục Thanh Quân gật đầu nói, đó là tự nhiên, tại hạ mặc dù mới tới Sở Quốc Đế Đô, nhưng là Sở Quốc Chiêu Hình Ti đại danh đỉnh đỉnh, ta vẫn là biết đến. Ta về thành đằng sau, sẽ lập tức tiến về Chiêu Hình Ti báo cáo chuẩn bị. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên, nếu là Lục huynh cảm thấy nuốt không trôi một hơi, cũng có thể để Chiêu Hình Ti thử đi tìm một chút Kinh Long Tông phiền phức. Xem như cho Kinh Long Tông một bài học đi. Lục Thanh Quân khẽ nhíu mày, nói ra, này sẽ hữu dụng không? Sở Quốc Chiêu Hình Ti sẽ vì chúng ta Thất Tuyệt Thành đi đắc tội Kinh Long Tông sao? Lâm Bạch ý vị thâm trường cười cười, nói ra, có lẽ sẽ có sử dụng đây. Lục Thanh Quân vặn lông mày trầm tư một chút, nói ra, tốt, đa tạ Lâm huynh chỉ điểm, ấu muội chịu một chút kinh hãi, ta liền trước mang nàng về nghỉ ngơi. Chờ ta giúp xong, chờ tìm đến Lâm huynh nâng cốc luôn hoan. Lâm Bạch khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Lục Thanh Vân cùng một đám Thất Tuyệt Thành võ giả đi xa. Chờ Kinh Long Tông cùng Thất Tuyệt Thành võ giả tuần tự rời đi nơi đây về sau, Đế Đô ngoại thành phía Đông Sơn Lâm lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chúng ta cũng nên đi Đế Đô. Thu thập lần này khúc nhạc dạo ngắn, Lâm Bạch nói với Lý Cố Nhàn. Lý Cố Nhàn phân phó võ giả xuất phát, lại đi tới Lâm Bạch bên người, nhíu mày không hiểu hỏi: "Lâm Bạch, ngươi vì sao vừa rồi muốn giật dây Lục Thanh Quân đi chiêu hình ti cáo trạng? Để chiêu hình ti đi gây sự với Kinh Long Tông a?" Nhị trưởng lão cũng nhíu mày không hiểu hỏi: "Đúng vậy à, Lâm Bạch thánh tử, bây giờ Đế Đô phòng giữ là do Trần Vương điện hạ phụ trách, như chuyện này làm lớn chuyện, đối với Trần Vương điện hạ tất nhiên là phi thường bất lợi a. Mà lại, Thất Tuyệt Thành chết nhiều đệ tử như vậy, nếu là sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ là khó mà kết thúc a. Chúng ta hẳn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mới đúng a." Lý Cố Nhàn cùng nhị trưởng lão đều có ý tưởng giống nhau, không chỉ là hai người bọn họ, Tiêu Mạt cùng Tần Giao cũng là không biết rõ Lâm Bạch vì sao muốn giật dây Lục Thanh Quân đi chiêu hình ti cáo trạng. Bọn hắn đều cho rằng, chuyện này tốt nhất có thể bị áp xuống tới, không cần tuyên dương đi ra. Như vậy, liền sẽ không lan đến gần Trần Vương điện hạ. Trần Vương điện hạ hiện tại phụ trách Đế Đô bên trong trị an, ra vấn đề gì, đều muốn quy tội Trần Vương điện hạ trên đầu. Lâm Bạch như thế cách làm, đây chẳng phải là đưa Trần Vương điện hạ cùng trong nước lựa sao? Lâm Bạch hời hợt nói, không sao, nên tới, cuối cùng vẫn là muốn tới. Lý Cố Nhàn hỏi, ta không biết rõ, ngươi giải thích cho ta nghe. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, thời kỳ phi thường, liền phải dùng thủ đoạn phi thường. Nếu là có một số người nhạy quá lợi hại, vậy liền cần giết gà dọa khỉ. Lâm Bạch lời này vừa nói ra, lập tức để nhị trưởng lão hiểu ra. Lý Cố Nhàn trên mặt cũng lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ngươi nói là Kinh Long Tông chính là một cái tia khỉ. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, Sở Đế Thọ Đản chính là ma giới bên trong một đại thịnh thế, ma giới các nơi võ giả đều sẽ tới đến Sở Quốc Đế Đô tham gia Sở Đế Thọ Đản. Đồng thời, Sở Quốc cũng nghĩ mượn dùng cơ hội lần này, hiện lộ rõ ràng một chút Sở Quốc thủ đoạn cùng nội tình thực lực, đã tốt chấn nhiếp một phen hạng giá áo túi cơm. Thì như nói, chấn nhiếp một chút Tề Thiên Tông. Tề Thiên Tông cương vực cùng Sở Quốc cương vực giáp giới, biên cảnh bên trên thường xuyên có ma sát. Kinh Long Tông nếu là không biết hối cải, tiếp tục gây sóng gió, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ trở thành một cái tia khỉ. Lâm Bạch tí vị thâm trường đối với Lý Cố Nhàn cùng nhị trưởng lão cười nói. Lý Cố Nhàn ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâm Bạch, nàng giống như giờ khắc này không quá nhận biết Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi tốt sâu lòng dạ à? Lâm Bạch cười khổ nói, đương nhiên, ta cũng có một chút chính ta tư tâm, ai bảo Kinh Long Tông vị trưởng lão kia như vậy không biết tốt xấu, tại Sở Quốc trên địa bàn, còn nói xuất hiện mỉa mai khiêu khích ta Thiên Thủy Tông. Ta thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, hắn bôi nhọ Thiên Thủy Tông, cái kia không phải tương đương với là đang đánh mặt của ta sao? Ta há có thể để bọn hắn tốt hơn? Lâm Bạch cười lạnh, quay người về tới trong khoang thuyền. Nhị trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch lời này, trong lòng không gì sánh được thoải mái, có chút cảm khái thở dài, Trương Bách Lưu lão tổ, xem ra ngươi không có chọn lầm người a. Ta Thiên Thủy Tông có lẽ thật có hy vọng lại lần nữa đại hưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem. Chương 5618, lại đến Đế Đô. Sở Quốc Đế Đô vẫn như cũng là những cái kia hùng vĩ trắng lệ. Làm Sở Quốc cảnh nội đệ nhất hùng thành, lịch đại Sở Quốc hoàng tộc tại tòa thành trì này bên trên đầu nhập tinh lực so với quản lý quốc sự cũng còn muốn bao nhiêu. Cao chừng vạn trượng trên tường thành, lít nha lít nhít khắc rõ đến không hết phù văn cùng pháp trận, hội tụ thành một mảnh. Quản chi là đại thần thông giả đánh tới, Đế Đô pháp trận mở ra, cũng đủ để chống cự đại thần thông giả thế công. Đế Đô đông nam tây bắc trung mở 108.000 tòa cửa thành, đủ để cam đoan trong Đế Đô bên ngoài võ giả lưu thông tự nhiên. Sở Đế Thọ Đản gần, Đế Đô lui tới võ giả đông đảo. Khi Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn cưỡi Linh Chu rời đi ngoại thành phía Đông Sơn Lâm đằng sau, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời Linh Chu giống như từng đầu kéo dài đến chân trời Trường Hạ, rơi vào Đế Đô các nơi cửa thành trước đó. Trên Linh Chu, đến không hết võ giả đứng tại trên thanh nẹp, trên mặt đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Bọn hắn ngắm nhìn tòa kia ma giới đông vực thành trì hùng vĩ nhất, trong mắt lóe ra hướng tới cùng vui sướng quan mang. Nơi này chính là Đế Đô sao? Tòa thành trì này thật là hùng vĩ a. Đương nhiên, Sở Quốc Đế Đô chính là ma giới đông vực bên trong thành trì hùng vĩ nhất. Sở Quốc hoàng tộc tại Đế Đô thành ao kiến thiết bên trên đầu nhập tinh lực cực lớn, vẹn vẹn chấn thủ Đế Đô thành cửa tướng sĩ, liền vượt qua hơn 100 vạn. Mỗi một năm Sở Quốc hoàng tộc đầu nhập tại Đế Đô thành ao bên trên giữ gìn, đều đủ để nuôi sống mấy vạn cái gia tộc loại nhỏ. Không ít trên Linh Chu trường bối, bắt đầu cho bọn tiểu bối giới thiệu Sở Quốc Đế Đô. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, Lâm Bạch, Lý Cố Nhàn bọn người đi xuống Linh Chu, hướng về cửa thành đi đến. Sở Đế Thọ Đản gần, phòng giữ cửa thành tướng sĩ cũng tăng lên rất nhiều a. Lâm Bạch dạo bước đi đến, nhìn thấy trước cửa thành sau trấn thủ tướng sĩ rất nhiều. Hắn đã tới qua Đế Đô một lần, lần trước đến, cửa thành phòng giữ tướng sĩ xa xa không có lần này nhiều. Lý Cố Nhàn thấp giọng nói ra, hiện tại Đế Đô ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Đến từ ma giới các nơi cường thịnh tông môn đệ tử, đại gia tộc cùng đại tông môn đệ tử, tà giáo giáo đồ, người trong ma đạo, yêu tộc, tà tu đều đã hội tụ ở chỗ này. Nếu không gia tăng phòng giữ, chỉ sợ Đế Đô đã sớm loạn đi lên. Lâm Bạch nghe vậy, mỉm cười, nhiều như vậy võ giả hội tụ vào một chỗ, hoàn toàn chính xác làm cho người cực kỳ đau đầu. Khi Lâm Bạch mấy người đến gần cửa thành, cầm đầu một vị tướng sĩ tiến lên nói ra, có thể có lệnh bài thông hành. Lý Cố Nhàn trong tay nhoáng một cái, chỉ gặp kim quang lóe lên, một tấm lệnh bài xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tướng sĩ kia nhìn chăm chú nhìn lên, vội vàng chắp tay thi lễ, tại hạ không biết chư vị là Trần Vương điện hạ sứ giả, có nhiều đắc tội, còn xin sứ giả đại nhân chớ trách. Lý Cố Nhàn thu hồi lệnh bài, nói ra, hảo hảo phòng giữ cửa thành, nhớ lấy không cần sinh loạn. Tướng sĩ kia nói ra, thuộc hạ tuân lệnh. Lý Cố Nhàn mang theo Lâm Bạch bọn người hướng phía trong thành đi đến. Đế đô trên đường phố, bốn phương thông suốt, khu phố rộng lớn. Nhưng hôm nay cũng là kín người hết chỗ, chen vai thích cánh, võ giả lui tới nối liền không dứt. Sau cửa thành, một vị thân mang áo gấm lao giả, mong mỏi cùng trông mong, trông thấy Lý Cố Nhàn cùng Lâm Bạch bọn người đi tới, hắn vội vàng vẻ mặt tươi cười chào đón, chắp tay nói ra, gặp qua quân chúa, gặp qua Lâm Bạch thượng hành, gặp qua chư vị Thiên Thủy Tông tiền bối. Lão hủ tuân nhìn, phụng Trần Vương điện hạ chi lệnh chờ đợi ở đây. Khung xe đã chuẩn bị thỏa đáng, xin mời chư vị đại nhân tiến về Trần Vương phủ đi. Lão giả này nói rõ lai lịch, Lâm Bạch lúc này mới rõ ràng nguyên lai là Trần Vương điện hạ điều động tiếp ứng võ giả. Lý Cố Nhàn nói ra, đa tạ Chu lão đến đây nên đón. Tuân nhìn hiền lành cười, dẫn dắt Lâm Bạch bọn người leo lên khung xe, hướng về Trần Vương phủ mà đi. Lâm Bạch cẩn thận nhìn một chút cái này chín cái khung xe, vùng xe lấy màu son làm nền, trên đó khắc rõ cổ lão hoa văn mạch lạc, hiển thị rõ tôn quý. Phía trước từ một con màu xanh lân ngựa kéo tàu đệm từ toa. Cái kia màu xanh lân ngựa, tên là Thanh Long thú, đầu lâu giống như rồng, toàn thân hất lên màu xanh vảy rồng, hình thể cao lớn, hùng tráng hữu lực, uy nghiêm bất phàm. Thanh Long thú cũng là hồng hoang dị chủng. Toàn bộ ma giới cũng chỉ có Sở Quốc Liệp giới bên trong mới có, hoàng tộc chuyên môn nuôi dưỡng một đám thuần thú sư, đi thuần dưỡng Thanh Long thú, chuyên môn dùng cho Sở Quốc hoàng tộc sử dụng. Cho nên, tại Sở Quốc đế đô bên trong, nếu là trông thấy Thanh Long thú kéo động xe kéo, không cần đang nghi, trong đó người đang ngồi, tất cùng hoàng tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thanh Long xe thú liên hành xử tại khu ngã tư bên trên, trên ven đường, tất cả võ giả đều chủ động né tránh, đồng thời ánh mắt nhìn về phía cái này lộng lẫy bất phàm xe kéo thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra kính sợ cùng vẻ cung kính. Thanh Long thú bước đi như bay, rất nhanh liền đã tới Trần Vương phủ. Làm đương kim Sở Quốc trong hoàng tộc nhất đắc thế hoàng tử một trong, Trần Vương phủ tự nhiên cũng là cực điểm xa hoa. Cửa Vương phủ, Sở Quân Du chắp hai tay sau lưng, mặt ủ mày chau, liên tục thở dài, tại cửa ra vào đi qua đi lại. Nhìn thấy Thanh Long thú kéo tàu đệm từ liễn mà đến, hắn vặn chặt lông mày rốt cục giãn ra mà ra, nở một nụ cười. Lâm Vinh, xe kéo còn chưa đỗ thỏa đáng, Sở Quân Du liền vội vàng tiến lên, đối với trong xe kéo nhiệt tình hô. Lâm Bạch nghe vậy, vội vàng nhấc lên màn xe, đi ra ngoài. Lần nữa nhìn thấy Sở Quân Du, trên người hắn đã không có năm đó ở Tử Vi thành thời điểm cái kia cỗ tinh thần sa sút cùng tiêu sái khí tức, bây giờ trên người hắn càng nhiều chính là một loại quý khí, còn có một tia vẻ u sầu. Lâm Bạch chắp tay nói ra, gặp qua Trần Vương điện hạ. Sở Quân Du tiến lên lôi kéo Lâm Bạch cổ tay, nói ra, giữa ngươi và ta, còn cần khách khí như vậy sao? Tới tới tới, ta cho các ngươi chuẩn bị xong tiếp phong yến. Chúng ta ăn trước no bụng uống đã, lại chậm chậm nói chuyện phiếm. Sở Quân Du mang theo Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông một đám võ giả trong triều đi đến, tại vương phủ một tòa thủy tạo phía trên, chuẩn bị xong tiệc rượu. Từng vị tuổi trẻ thị nữ, tư thái dáng vẻ thức tha mềm mại, bưng lấy từng bàn mỹ vị ra bảo, đưa đến Lâm Bạch đám người trước mặt. Trần Vương điện hạ bày yến, tự nhiên không thể thiếu rượu ngon. Ta biết ngươi thích cùng long huyết rượu, cho nên đặc biệt để thần tiên lâu chuẩn bị rất nhiều. Trần Vương điện hạ giơ ly rượu lên, cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch giơ ly rượu lên uống xong một chén, long huyết rượu hay là mạnh như vậy. Rượu cửa vào, giống như liệt hỏa, một đầu hỏa tuyến thuận cổ họng cho đến phần bụng, một cỗ nhiệt lượng từ phần bụng khuếch tán toàn thân. Bá đạo, cương liệt. Lâm Bạch trước đó một đoạn thời gian 10 phần mê luyến long huyết rượu, đó là bởi vì hắn muốn mượn dùng long huyết rượu, tại loại này như mộng như ảo trong cảm giác, đi lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý. Bây giờ thanh liên kiếm ý đã lĩnh ngộ, nhưng Lâm Bạch hay là đặc biệt ưa thích long huyết rượu. Trần Vương điện hạ nụ cười trên mặt chưa bao giờ tán đi, mượn tiểu kình, nhiệt tình càng phát ra tăng vọt. Trong thủy tạng, Trần Vương phủ nhạc sư cùng vũ nữ phối hợp lẫn nhau, một khúc tiên âm lượn lờ, mấy vị tiên nữ bồng bềnh nhảy múa. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Trần Vương điện hạ phất tay xua tan vũ nữ cùng nhạc sư, dáng tươi cười dần dần thu liễm, trên mặt có một chút áy náy, đối với Lâm Bạch cùng nhị trưởng lao nói ra, ta vừa mới trở lại đế đô, căn cơ bất ổn, Thiên Thủy Tông liền chủ động quy hàng, đại lực đến đỡ tại ta. Mà lần này, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến, ta lại không thể xuất thủ tương trợ. Việc này, là ta có lỗi với Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch khẽ cười nói, trong đế đô phát sinh sự tình, ta đã nghe Lạc Bình quận chúa nói qua, việc này cũng trách không được Trần Vương điện hạ. Huống hồ, nếu là Trần Vương điện hạ xuất thủ tương trợ, Tam hoàng tử điện hạ tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, như thế sẽ chỉ làm Thủy Kính Hải bên trên thế cục càng nghiêm trọng. Như vậy xem ra, Trần Vương điện hạ không có xuất thủ tương trợ, ngược lại hay là một chuyện tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem. Chương 5619, Tam hoàng tử điện hạ khốn cảnh. Đế đô, phủ Tam hoàng tử nha. Tam hoàng tử trong tay nắm một tấm tinh mỹ tuyệt luân trường cung, giờ phút này chính dương cung cài tên, ngắm chuẩn đế đều bên ngoài ngoại thành phía đông trong núi rừng trên một ngọn núi cao mục tiêu. Hưu, một mũi tên từ đế đô bên trong bắn ra, nhanh như thiểm điện lướt qua trời cao, vô cùng tinh chuẩn trúng mục tiêu. Lúc này, tốt tiên pháp. Hoắc Lao bước nhanh đi vào Tam hoàng tử điện hạ bên người, đầu tiên là tán thưởng một câu, sau đó đối với Tam hoàng tử điện hạ nói ra, điện hạ, cửa thành bên kia truyền đến tin tức, nói là Lâm Bạch 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đã đến đế đô, giờ phút này Trần Vương điện hạ ngay tại trong phủ thiết tiến quản đãi. Lâm Bạch. Tam hoàng tử hai mắt co rụt lại, trong mắt hiện ra hận ý, hừ lạnh một tiếng, cái này Lâm Bạch năm lần bảy lượt hỏng chuyện tốt của ta, nếu không phải hắn cực lực tương trợ Trần Vương điện hạ, Trần Vương ha có thể tại trở lại đế đô bên trong ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền ở trước mặt Sở Đế có được cao như vậy địa vị. Khắc Châu huyết thần giáo một trận chiến, vốn là để Trần Vương Điện hạ thân bại danh liệt một trận chiến, lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch thế mà tìm được huyết thần giáo hạ ổ, để Trần Vương Điện hạ thuận lợi không gì sánh được tiêu diệt huyết thần giáo, để Trần Vương trong nháy mắt liền tại Đế Đô bên trong đặt chân vững vàng bước. Hắn có nói phục Thiên Thủy Tông hiệu trung Trần Vương Điện hạ, tuy nói Thiên Thủy Tông đã nhật bạc Tây Sơn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, như Thiên Thủy Tông khăng khăng một mực muốn đến đỡ Trần Vương Điện hạ, cái này tất nhiên sẽ trở thành ta cường địch. Nghe nói Thiên Thủy Tông đánh bại Thiên Địa Môn đằng sau, cơ hồ khởi động một cái tên là trùng sinh kế hoạch chiến lược, có một bước muốn được ăn cả ngã về không đến đỡ môn hạ đệ tử ý tứ. Xem ra Thiên Thủy Tông là đang tính toán là trận tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị a. Gần đây, Sở Quốc cảnh nội, đầu ngọn gió chính thịnh địa không thể nghi ngờ chính là Thiên Thủy Tông. Thủy Kính Hải nửa tháng huyết chiến, nguyên bản Sở Quốc võ giả đều cho rằng Thiên Địa Môn tất nhiên sẽ mã đáo thành công, lại không nghĩ rằng huyết chiến sau nửa tháng, Thiên Địa Môn đại bại mà chạy, thật là khiến người thổn thức. Hoắc Lao thấp giọng nói ra, điện hạ, còn có một nguyên nhân. Thiên Thủy Tông tự nhận là lần này đến đỡ Trần Vương điện hạ, sẽ là Thiên Thủy Tông một cái quật khởi cơ hội, cho nên bọn hắn mới có thể được ăn cả ngã về không, đem tông môn khí vận cùng Trần Vương điện hạ khí vận buộc chung một chỗ, bọn hắn cả hai ở giữa, lại không khoảng cách, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Tam hoàng tử mặt ủ mày chau, thở dài một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, Hoắc Lao, hiện tại chúng ta rất bị động a. Trên triều đình, Sở Đế thái độ mơ hồ không rõ, tựa hồ có chút không nguyện ý đang truy cứu thập nhị hoàng tử sự tình. Hôm qua ta lại phụ hoàng trước mặt nhắc tới, có thể rõ ràng cảm thấy phụ hoàng tựa hồ không quá hy vọng tại nhắc lên việc này. Bây giờ thứ nhất, trong tay chúng ta vị kia thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi liền không quá quan trọng. Tam hoàng tử rõ ràng cảm giác được, thọ đang gần, mà Sở Đế cũng đang toàn lực đến đỡ Trần Vương điện hạ. Nếu là đổi lại ngày xưa, Sở Đế tất nhiên sẽ động lôi đình chi nộ, sẽ cùng thập nhị hoàng tử có quan hệ võ giả một mẹ hốt gọn. Mà lần này, Sở Đế tựa hồ không có lớn như vậy quyết tâm, thậm chí có chút không muốn đang truy cứu chuyện này. Tam hoàng tử mấy ngày nay trên triều đình nhiều lần nhắc lên thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi sự tình, vốn định gây nên Sở Đế tức giận, liên lụy bên trên Trần Vương điện hạ. Nhưng mỗi lần nói lên, Sở Đế đều là nhắm đôi mắt lại, phản phất không có nghe thấy việc này đồng dạng. Tam hoàng tử điện hạ biết mình không có khả năng tại tiếp tục nói nữa, bằng không mà nói, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoắc Lao khẽ cười nói, Sở Đế bệ hạ không phải là không muốn truy cứu thập nhị hoàng tử sự tình, mà là bây giờ Sở Đế bệ hạ muốn đem Trần Vương điện hạ đến đỡ đứng lên, đừng cho sự tình khác để Trần Vương điện hạ liên lụy. Nhưng bây giờ Sở Đế bệ hạ sủng ái Trần Vương điện hạ, chỉ cần để Trần Vương điện hạ ở trước mặt Sở Đế mất đi tin một bề, đến lúc đó, thù mới hận cũ liền phải cùng một chỗ thanh toán. Tam hoàng tử nhẹ nhàng nói ra, Hoắc Lao nói đến dễ dàng, như thế nào mới có thể để Trần Vương điện hạ mất đi tin một bề đâu? Bây giờ Trần Vương điện hạ tại Sở Đế trước mặt bệ hạ tin một bề, cơ hồ đã sớm vượt qua ta. Liền xem như năm đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, lấy được tin một bề cũng không có hôm nay Trần Vương điện hạ lấy được nhiều. Những ngày này, Sở Đế 3 ngày một thưởng nhỏ, 5 ngày một đại thưởng, đưa đến Trần Vương phủ kỳ chân dị bảo, đoán chừng liền ngay cả Trần Vương phủ bảo khố đều chứa không nổi. Tam hoàng tử lắc đầu liên tục, cảm giác được thế cục hôm nay đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hoắc Lao nói ra, kỳ thật điện hạ không cần lo lắng, dưới mắt liền có một cái cơ hội trời cho, không chỉ có thể cho Trần Vương điện hạ tại trước mặt bệ hạ một lần nữa mất hết, hơn nữa còn có thể làm cho Tam hoàng tử điện hạ tiếp tục đầy đặn cánh chim. Tam hoàng tử khẽ nhíu mày, hỏi, cái gì cơ hội trời cho? Hoắc Lao nói ra, Sở Đế bệ hạ không phải để Trần Vương điện hạ đến đỡ thọ đàn trong lúc đó Đế đô trị an sao? Nếu là giờ phút này Đế đô lặp đi lặp lại nhiều lần sinh loạn, Sở Đế bệ hạ chắc chắn giáng tội Trần Vương điện hạ. Nếu là chỉ chết một chút tiểu nhân vật, cái kia đến là dâu dịa. Nhưng nếu là có đại tông môn cùng đại gia tộc thánh tử thánh nữ vẫn lạc, vậy chuyện này liền rất lớn. Thì như nói, nếu là Lâm Bạch chết tại trong Đế đô, lấy bây giờ Thiên Thủy Tông đối với Lâm Bạch coi trọng, điện hạ cho là Thiên Thủy Tông sẽ từ bỏ ý đồ sao? Bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp là Lâm Bạch báo thù, bẩm báo Sở Đế đi đâu. Sở Đế trong cơn giận dữ, cái thứ nhất muốn trách tội người chính là Trần Vương điện hạ, bởi vì hắn phụ trách trong Đế đô trị an. Tam hoàng tử hai mắt co rụt lại, khoe miệng từ từ lộ ra dáng tươi cười. Hoắc Lão nói tiếp. Hoắc Lão lên tiếng, tiếp tục nói, nếu là Đế đô tiếp tục sinh loạn, tiếp tục có đại tông môn đại gia tộc thánh tử thánh nữ vẫn lạc, náo ra tới động tĩnh càng lớn, Trần Vương trên người điện hạ sai lầm liền sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, Sở Đế giáng tội Trần Vương, điện hạ chỉ cần đứng ra đón lấy Đế đô trị an thời điểm, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đem hung thủ điều tra ra, cho bọn hắn một cái công đạo. Những cái kia chết thánh tử thánh nữ tông môn cùng gia tộc, trông thấy là điện hạ vì bọn họ tìm được hung thú, tất nhiên sẽ đối với điện hạ mang ơn, nói không chừng sẽ còn âm thầm tương trợ điện hạ leo lên đế vị. Tam hoàng tử khẽ miệng dáng tươi cười dần dần nồng nặc lên. Có thể tùy theo. Tam hoàng tử lại nhíu mày nói ra, đại gia tộc cùng đại tông môn thánh tử, cái kia có chết đi dễ dàng như vậy? Mà lại những cái kia thánh tử thánh nữ bên người, cũng còn có thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả thủ hộ, thậm chí có chút tông môn càng là điều khiển đại la đạo quả cảnh giới võ giả đến bảo hộ thánh tử thánh nữ. Muốn giết bọn hắn sao mà khó khăn? Hơn nữa còn muốn tại thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả cùng đại la đạo quả cảnh giới võ giả dưới mí mắt giết bọn hắn, càng là khó như lên trời a. Hoắc Lao cười nhạt một tiếng, nói ra, từ từ tìm cơ hội nha, Sở Đế thọ đản còn có thời gian 2 năm, cuối cùng rồi sẽ có cơ hội. Tam hoàng tử thở sâu, trong mắt lộ ra giảo hoạt thần sắc, Hoắc Lao, nếu là chuyện này thành, Trần Vương điện hạ thụ bệ hạ trọng phạt, tất sẽ mất đi chữ quân vị trí, chờ thọ đản đằng sau, ta liền sẽ đăng cơ xứng đế. Cho đến lúc đó, ta định phụng Hoắc lão vi sư, bái là đế sư. Hoắc lão nghe chút lời này, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nằm rạp trên mặt đất, thành tín nói cảm ơn, đa tạ điện hạ. Chương 5620, chiêu hình thi. Chấp kiếm sứ. Đế đô. Trần Vương phủ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Trần Vương điện hạ quát lui tả hữu sứ người cùng nhạc sư vũ nữ, cùng Lâm Bạch đàm luận bây giờ trong đế đô sự tình. Lâm Bạch trầm giọng hỏi, thập nhị hoàng tử sự tình, ta nghe tông chủ Sở Hy nói qua một chút. Không biết Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong sự tình, Trần Vương điện hạ có thể đã làm thỏa đáng. Vị kia Di Phúc tử đã tìm được chưa? Thập nhị hoàng tử sự tình, tại Sở Quốc cảnh nội đều xem như cấm kỵ. Lâm Bạch tự nhiên cũng không có nói rõ tự mình biết bao nhiêu sự tình, vẹn vẹn hỏi vị kia Di Phúc tử có thể đã tìm tới. Vị kia Di Phúc tử, bây giờ nhìn lại cũng không có đối với Trần Vương điện hạ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nếu là để Tam hoàng tử tìm tới một cái thích hợp thời cơ, đem vị này Di Phúc tử lấy ra, tất sẽ đối với Trần Vương điện hạ tạo thành trọng thương. Trần Vương điện hạ than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, người của ta ngựa đến Tà Nguyệt Thiên Châu thời điểm, vị kia Di Phúc tử đã bị người ta mang đi. Ta suy đoán, tất nhiên là Tam hoàng tử người. Ta mặc dù không biết hắn giờ phút này đến tột cùng ở nơi nào, nhưng tất nhiên là tại đế đô bên trong. Tam hoàng tử điện hạ đã đem hắn đưa đến đế đô. Trần Vương điện hạ cảm giác bén nhẹ đến, vị kia Di Phúc tử bị Tam hoàng tử nhân mã mang đi đằng sau, tất nhiên mang đến đế đô. Chỉ là không biết bây giờ Tam hoàng tử đem hắn giấu ở nơi nào, lại dự định muốn thế nào lợi dụng người này. Trần Vương điện hạ nói với Lâm Bạch, "Lâm huynh, ta biết Thiên Thủy Tông vừa mới kinh lịch đại kiếp, giờ phút này chính là bách phế đại hưng, đang cần dùng người thời khắc, ta vốn không muốn gấp gáp như vậy mời ngươi tới đế đô, thế nhưng là bây giờ đế đô tình huống đặc biệt nghiêm trọng, chỉ dựa vào sức một mình ta, đã không cách nào tại đế đô cùng nhau. Mặc dù tại ngàn năm trước ta từng tại đế đô có một nhóm bộ hạ cũ, trong khoảng thời gian này ta cũng đem bọn hắn triệu tập lại. Thế nhưng là ai có thể bảo chứng, thời gian ngàn năm đi qua, bọn hắn sẽ còn tiếp tục trung tâm ta đây. Ngàn năm trước, Trần Vương điện hạ đã từng là trong đế đô có quyền thế nhất hoàng tử một trong, cũng là đối với đế vị có lợi nhất người cạnh tranh. Lúc đó, Trần Vương điện hạ dưới trướng cũng có một nhóm trung tâm với người của hắn. Tỷ như nói, vừa rồi đến đây nên đón Lâm Bạch đám người Chu Vọng, hắn chính là ngàn năm trước hiệu trung Trần Vương điện hạ người. Thế nhưng là ngàn năm trước, thập nhị hoàng tử sự tình bộc phát về sau, Trần Vương điện hạ bị liên lụy, bị giáng chức rời đi đế đô. Năm đó hiệu trung Trần Vương điện hạ người, cũng theo đó tan đàn xẻ nghé. Dưới mắt Trần Vương điện hạ mặc dù đem năm đó bộ hạ cũ triệu tập lại, có thể thời gian ngàn năm đi qua, Trần Vương điện hạ cũng nói không chính xác đến tuột cùng có bao nhiêu người hay là trung tâm hiệu trung chính mình, lại có bao nhiêu người đã sớm bị Tam hoàng tử thu mua, trở thành hắn thành vương phủ cộng ngầm. Trần Vương điện hạ nói ra, cho nên ta không thể không tại lúc này, xin ngươi nhập đế đô tương trợ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, Thiên Thủy Tông mấy vị lão tổ đã xuất quan, trước mắt tông môn sự vụ lớn nhỏ đã giao cho lão tổ xử lý, ta tại Thủy Kính Hải cũng không có cái gì những chuyện khác. Nếu là tiến vào đế đô có thể đến giúp điện hạ một chút, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Không biết điện hạ cần ta làm những gì? Lâm Bạch đối với Trần Vương điện hạ hỏi. Trần Vương điện hạ duỗi ra hai đầu ngón tay, nói ra hai chuyện. Thứ nhất, giúp ta tìm tới thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi, hắn đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta nhất định phải bảo trụ thập nhị hoàng đệ cuối cùng một tia huyết mạch. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, trong lòng cũng đã đoán được Trần Vương điện hạ mời hắn tiến vào đế đô, tất nhiên là vì tìm kiếm thập nhị hoàng tử huyết mạch. Dù sao dưới mắt, Trần Vương điện hạ tại đế đô bên trong thế cục vi diệu, hắn không có khả năng tự mình tiến đến tìm kiếm thập nhị hoàng tử huyết mạch, nếu bị Tam hoàng tử nắm được án, lại được náo ra một phen mưa gió. Trần Vương điện hạ tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai, giúp ta duy trì đế đô trị an. Dưới mắt đế đô rồng rắn lẫn lộn, đệ tử ma giới các nơi đại tông môn cùng đại gia tộc đệ tử đều tề tụ đế đô, trong đó không thiếu một ít ăn chơi thiếu gia, một ít cao ngạo không coi ai ra gì thánh tử thánh nữ, bọn hắn tại riêng phần mình tông môn cùng gia tộc bên trong, hoành hành không sợ quen thuộc, tới đế đô, chỉ sợ cũng sẽ không thu liễm. Còn có là được. Sở đế thọ đảng chính là ma giới vạn năm một lần tịnh hội, đế đô bên trong tất nhiên sẽ đến đây đông đảo người trong ma đạo, tà giáo giáo đồ các loại, muốn để phòng bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gây sóng gió. Đây cũng là Trần Vương điện hạ trước mắt gặp phải cái thứ hai nan quan. Tại Lâm Bạch tiến về đế đô thời điểm, Lý Cố Nhàn liền nói qua việc này, Lâm Bạch cũng biết việc này lợi và hại cực lớn. Trần Vương điện hạ nói ra, Sở đế thọ đảng trong lúc đó, đế đô chiêu hình ti cùng quân phòng giữ đều thuộc về ta điều khiển. Lâm huynh, ta sẽ an bài ngươi trở thành chiêu hình ti chấp kiếm sứ, ngươi không cần như quân phòng giữ cùng chiêu hình ti võ giả bên kia mỗi ngày đi khu ngã tư bên trên tuần tra, chỉ cần tại lúc mấu chốt, lợi dụng chấp kiếm sứ thân phận, giúp ta xử lý một chút khó giải quyết vấn đề là đủ. Chiêu hình ti chấp kiếm sứ, tên đầy đủ là Chấp Thiên Tử Kiếm Sứ giả. Thiên Tử Kiếm chính là chỉ Sở Đế. Chấp Thiên Tử Kiếm Sứ giả chính là chỉ Sở Đế Khâm Sai đại thần. Chức quan này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hắn ở trong chiêu hình ti địa vị chính là phụ trách giám sát chiêu hình ti võ giả, bảo đảm bọn hắn sẽ không làm việc thiên tư. Nhưng bình thường, chỉ có Sở Đế mới có tư cách điều động chấp kiếm sứ. Cho nên, Trần Vương điện hạ muốn an bài Lâm Bạch trở thành chấp kiếm sứ, còn cần dâng thư tấu Sở Đế bệ hạ, chờ Sở Đế đồng ý đằng sau, Lâm Bạch mới có thể cưỡi ngựa nhậm chức. Tiêu Mạn, Tần Dao, nhị trưởng lão các loại chín vị Thiên Thủy Tông trưởng lão, mặc dù không có trở thành chấp kiếm sứ, nhưng ở Trần Vương điện hạ an bài xuống, cũng phụ thêm một kiện thuộc về chiêu hình ti áo bảo, thuận tiện bọn hắn tại đế đô bên trong làm việc. Lâm Bạch liên tục gật đầu, Trần Vương điện hạ an bài như thế, đến là vì chúng ta đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, chúng ta tại trong đế đô làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Trần Vương điện hạ khẽ gật đầu, bất quá ta hay là không hy vọng ngươi vị này chấp kiếm sứ xuất thủ, nếu như thật sự là cần chấp kiếm sứ xuất thủ, như vậy chuyện này tất nhiên đã cực kỳ nghiêm trọng. Tiệc rượu thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Trên yến hội, Tiêu Mạt Tần Giao bọn người ngậm miệng không nói, lặng lặng nghe Lâm Bạch cùng Trần Vương điện hạ đàm luận bây giờ đế đô bên trong thế cục. Trần Vương điện hạ nói ra, Lâm huynh, các ngươi mới tới đế đô, tàu xe mệt mỏi, trước tạm đi nghỉ ngơi đi. Ta đã an bài cho các ngươi biệt viện ở lại, nếu như các ngươi ở không quen, cũng có thể trở về Thiên Thủy Tông tại trong đế đô hành cung ở lại, ta cũng đã phân phó người đi quét dọn đi ra. Lâm Bạch chắp tay nói cảm ơn, vậy chúng ta hay là về hành cung đi ở lại đi, dù sao khoảng cách Trần Vương phủ cũng không xa, lui tới cũng rất thuận tiện. Trần Vương điện hạ liên tục gật đầu, nói ra, Chu Vọng, là Trần Vương phủ đại quản sự, nếu là Lâm huynh có việc gấp tìm ta, ta lại không tại trong vương phủ, Lâm huynh cứ việc đi tìm Chu Vọng chính là, hắn là có thể tín nhiệm người. Lâm Bạch nhìn thoáng qua đứng tại Trần Vương điện hạ phía sau vị lão giả kia. Vừa rồi Trần Vương điện hạ quát lui hết thảy mọi người, duy chỉ có lưu lại vị lão giả này, hiển nhiên đối với vị lão giả này là đặc biệt tín nhiệm. Chu Vọng chắp tay nói ra, ngày sau xin mời Lâm Bạch thực hành, chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Bạch mỉm cười, làm phiền Chu lão. Yến hội kết thúc. Thiên Thủy Tông đám người rời đi Trần Vương phủ, leo lên thanh long xe thú liễn, về tới Thiên Thủy Tông tại đế đô bên trong hành cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem. Chương 5621, Trần Ngư Lạc bái phỏng. Sở quốc ngũ gia thất tông đều tại đế đô bên trong có chuyên môn hành cung, mỗi khi gặp sở đế triệu kiến, ngũ gia thất tông đệ tử đến đế đô, liền sẽ vào ở tại hành cung bên trong. Đây cũng là sở quốc hoàng tộc cho ngũ gia thất tông một loại đặc quyền đi. Biết được Lâm Bạch bọn người sắp đến đế đô, Trần Vương điện hạ cũng sớm phân phó người đem Thiên Thủy Tông hành cung quản lý đi ra. Đồng thời an bài hiệu chuyện người hầu cùng thị nữ, ở trong hành cung chiếu cố Thiên Thủy Tông đám người sinh hoạt hàng ngày. Trở lại trong hành cung, nhị trưởng lão liền cho mỗi một vị võ giả phân phối xong biệt viện. Một lúc sau, Thiên Thủy Tông 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả hội tụ tại hành cung trong đại điện. Lần này, bọn hắn chính là muốn thương nghị một chút tiếp xuống tại trong đế đô kế hoạch. Nhị trưởng lão mặt ủ mày chau nói, "Thánh tử, nghe Trần Vương điện hạ nói, tựa hồ đế đô cục diện rất bất lợi a." Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Nghe rất bất lợi, nhưng trên thực tế, chúng ta có thể làm cũng không nhiều. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là giúp Trần Vương điện hạ tìm tới thập nhị hoàng tử vị kia Di Phúc tử, nhanh chóng đem vị này Di Phúc tử từ tam hoàng tử điện hạ trong tay cứu ra, giải quyết xong nỗi lo về sau. Đây là chúng ta việc cấp bách cần có nhất làm sự tình. Về phần trong đế đô sự tình, mặc dù bây giờ đế đô ngư long hỗn tạp, nhưng chúng ta có thể làm sự tình cũng không nhiều, chỉ có thể tăng cường đế đô phòng bị. Nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, cái kia lại đi xử lý là được." Lâm Bạch từ từ cho Thiên Thủy Tông đám người nói lên tiếp xuống tại trong đế đô kế hoạch. Nhị trưởng lão hỏi, "Thánh tử, muốn hay không như ngươi tại đế đô bên ngoài trong núi rừng nói, trước tìm một cái đại gia tộc hoặc là đại tông môn đi ra giết gà dọa khỉ?" Lâm Bạch mỉm cười, lắc đầu, "Nhị trưởng lão, an tâm chớ vội, hiện tại vẫn chưa tới giết gà dọa khỉ thời điểm. Nếu là cũng bởi vì một chút xíu việc nhỏ, liền tìm một cái đại gia tộc cùng đại tông môn giết gà dọa khỉ, sẽ chỉ huyên náo đến đây tham gia thọ đản võ giả lòng người bàng hoàng, nói không chừng thật tốt một trận tình hội, sẽ trở nên lạnh lẽo thanh thanh. Vẫn chưa tới thời điểm. Tiếp xuống trước hết các loại tam hoàng tử điện hạ ra chiêu đi." Lâm Bạch thở sâu, "Hiện tại tìm được chức vị này Di Phúc tử đang nói đi." Lâm Bạch hoạch định xong nhiệm vụ, tiếp xuống chính là muốn tìm vị này Di Phúc tử tung tích. Tiêu Mạt cùng Tần Giao liếc nhau, nói ra, "Đế đô quá lớn, muốn tìm được một người rất không dễ dàng. Tam hoàng tử như là đã bí mật đem vị này Di Phúc tử dẫn tới đế đô, liền ngay cả Chiêu Hình Ti cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn, vậy chúng ta chỉ sợ cũng tìm không thấy a." Lâm Bạch cười nói, "Chiêu Hình Ti có lẽ đã tìm được, nhưng bị người để lại, cũng không có công bố ra đâu." Nhị trưởng lão nói ra, "Thánh tử có ý tứ là nói, Chiêu Hình Ti bên trong có Tam hoàng tử điện hạ người, không bài trừ khả năng này." Lâm Bạch nói ra, "Chúng ta muốn tìm vị này Di Phúc tử, không có khả năng quang minh chính đại đi tìm, nhất định phải bí mật tìm tới, sau đó đem nó cứu ra giao cho Trần Vương điện hạ, về phần như thế nào an trí vị này Di Phúc tử, vậy liền giao cho Trần Vương điện hạ suy nghĩ biện pháp đi." Tần Giao nói ra, "Ngày mai ta cùng tiểu Mạt sư muội đi Hắc Ám thế giới nhìn xem, nói không chừng có thể đánh dò xét đạo một chút tình báo." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, thử một chút đi." Hắc Ám thế giới một mực chính là sở quốc âm u một mặt. Toàn bộ sở quốc bên trong, bàn về năng lực tình báo mạnh nhất cơ cấu, một cái chính là Chiêu Hình Ti, hai mắt của bọn hắn khắp toàn bộ đông vực. Một cái khác chính là Hắc Ám thế giới. Nhưng Hắc Ám thế giới hai mắt không có Chiêu Hình Ti cường đại như vậy. Hắc Ám thế giới chỉ có thể thăm dò đạo sở quốc cảnh nội phát sinh hết thảy, cũng không thể thăm dò đến Hắc Ám thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Thương nghị thỏa đáng về sau, đám người liền ai đi đường nấy. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người liền chia ra làm việc. Nhị trưởng lão mang theo thập ngũ trưởng lão tiến đến Trần Vương phủ, bảo hộ Trần Vương điện hạ an toàn. Tiêu Mạn, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ bốn người tiến về Hắc Ám thế giới, thăm dò tin tức. Lâm Bạch vốn cũng muốn cùng Tiểu Mạt bọn người nhất thống tiến về, nhưng lại tại đi ra cửa thời điểm, Thiên Thủy Tông hành cung bên ngoài lại tới một người bạn, đem Lâm Bạch ngăn lại. Thiên Thủy Tông hành cung, tiếp khách trong đại sảnh. Thị nữ nấu trà ngon nước, đưa đến Lâm Bạch trước mặt. "Trần huynh, xin mời." Lâm Bạch nâng chung trà lên nước, cười ngồi đối diện tại đối diện vị nam tử kia nói ra. Vị nam tử này, đương nhiên đó là đương kim sở quốc ngũ gia thất tông một trong, Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc. Đi theo Trần Ngư Lạc mà đến, còn có cô của hắn, Trần Vận. Từ khi Khắc Châu từ biệt đằng sau, thời gian mấy năm, Trần Vận cũng từ Khắc Châu sự tình bên trong đi ra ngoài. Tại đế đô tu dưỡng không sai, để Trần Vận khôi phục một chút khí sắc, toàn thân áo gấm, tơ lụa, thân đeo bảo ngọc, trên đầu lơ lửng chu trâm, trên thân khó nén một thân quý khí. Trần Vận tại ngàn năm trước chính là đế đô bên trong tiếng tăm lừng lẫy mỹ nhân, đã từng kém chút còn trở thành Trần Vương điện hạ phi tử. Mỹ mạo của hắn tự nhiên là không cần nhiều lời. Mặc dù thời gian ngàn năm đi qua, nàng đã không phải là ngàn năm trước cái nào tiểu nữ hài. Nhưng bây giờ nàng, rút đi một thân ngây ngô, trên thân hiện ra rất nhiều thành thục cùng đoan trang, tựa hồ mê người hơn. Trần Ngư Lạc cười ha ha, nói ra, ta nhận được tin tức nói ngươi đã đến đế đô, hôm qua liền muốn tới bái phỏng, thế nhưng là ta một đoán, Trần Vương điện hạ hôm qua chắc chắn mở tiệc chiêu đãi ngươi, là Thiên Thủy Tông bày tiệc mời khách, cho nên ta liền lựa chọn hôm nay đến đây. Lâm Bạch cười khổ nói, Trần huynh tin tức thật đúng là linh thông a, ta mới vừa vặn đến đế đô, ngươi sẽ biết. Trần Ngư Lạc cười nói, Trần gia hệ thống tình báo mặc dù so ra kém chiêu hình ti, nhưng ở đế đô bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay, đó còn là nhất thanh nhị sở. Huống hồ, tiếng tăm lừng lẫy Thiên Thủy Tông thánh tử Lâm Bạch đến đế đô, chuyện lớn như vậy, ta há có thể không biết. Từ khi Thủy Kính Hải phía trên, Thiên Thủy Tông chiến bại Thiên Địa Môn đằng sau, thế lực khắp nơi đều hứng chịu tới kỹ càng tình hình chiến đấu. Đều biết là Lâm Bạch chủ trương đánh lén Hắc Thủy Hải vực, lúc này mới dẫn đến Thiên Địa Môn đã mất đi ở chính diện trên chiến trường cùng Thiên Thủy Tông giằng co vô liếng. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch chính là trong trận chiến này có thể thắng lợi nhân vật mấu chốt. Trần Ngư Lạc nâng chung trà lên, nói ra, "Lâm huynh, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận chiến kia, nhìn như là các ngươi hai đại tông môn thủ chuyển kiếp, nhưng vụng trộm chính là Trần Vương điện hạ cùng Tam hoàng tử điện hạ đoạt đích. Ta vốn muốn mời gia tộc ra mặt tương trợ Thiên Thủy Tông, thế nhưng là gia tộc lo lắng quá nhiều, cuối cùng không có xuất thủ. Ta không có giúp đỡ ngươi giúp cái gì, còn xin Lâm huynh chớ trách." Lâm Bạch cười khổ nói, "Trần huynh nói quá lời, chính như ta đem qua đối với Trần Vương điện hạ mà nói, Thủy Kính Hải bên trên chiến cuộc, càng ít người nhúng tay càng tốt. Nếu là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đánh nhau thời điểm, Trần Vương điện hạ cùng Trần gia đều điều động binh mã tiến về Thủy Kính Hải tương trợ Thiên Thủy Tông, như vậy Tam hoàng tử điện hạ tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu thật sự là như thế, cái kia Thủy Kính Hải tất nhiên sẽ hóa thành một vùng phế tích. Cho nên, càng ít người nhúng tay càng tốt. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận chiến kia kết thúc, mà lại Thiên Thủy Tông chiến thắng. Như vậy đã như vậy, rất nhiều chuyện liền không cần tại đi truy cứu." Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 5622, Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử. Nhị hoàng tử Thiên Thủy Tông hành cung, tiếp khách trong đại sảnh. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc uống vào nước trà, Lâm Bạch ý cười liên tục mà hỏi, bây giờ khoảng cách sở đế bệ hạ thọ đản đã không đủ thời gian 2 năm, không biết Trần gia có thể đã làm ra quyết định. Trần Ngư Lạc nghe vậy khẽ nhíu mày, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Còn không đợi Trần Ngư Lạc trả lời, Trần Vận liền nét mặt tươi cười như hoa mà hỏi, không biết Lâm Bạch thánh tử muốn cho Trần gia làm ra quyết định gì. Trần Vận mở miệng, thanh âm dễ nghe mềm mại, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bén nhọn. Nàng nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt hay là mang theo nồng đậm hận ý cùng sát ý. Hiển nhiên đối với Lâm Bạch giết hắn phu quân sự tình, nàng vẫn là không có buông xuống. Lâm Bạch mỉm cười nói ra, Trần huynh, gió thổi báo rông bao sắp đến, nếu là ở phong bạo đến trước đó không tuyển chọn một chỗ nơi ở nút, quản chi Trần gia thuyền lại lớn, chỉ sợ ở trên biển vô tình trong phong bạo cũng sẽ bị phá hủy sụp đổ a. Trần Ngư Lạc than nhẹ một tiếng, nói ra, ta làm sao không biết đâu, nhưng là Lâm huynh, ta mặc dù là Trần gia thánh tử, nhưng lại không làm được Trần gia chủ, mà lại bây giờ Trần gia lão tổ đã xuất quan, đang ở nhà trong tộc chủ trì đại cục, ta liền cũng không nói nên lời. Nghe thấy Trần gia lão tổ đã xuất quan chủ trì đại cục, xem ra Trần gia đối với sở đế trận này thọ đản cũng là cực kỳ coi trọng a. Không chỉ là Trần gia lão tổ xuất quan, đế đâu ngũ đại gia tộc, Triệu gia, Lý gia, Tiền gia, Tôn gia mặt khác tứ đại gia tộc lão tổ, cũng là tại 1-2 năm này thời gian bên trong, phân biệt xuất quan, điều khiển gia tộc đại cục. Đế đâu ngũ đại gia tộc, sở quốc 7 đại tông môn, đều có lão tổ xuất quan. Bọn hắn đều rất rõ ràng, trận này sở đế thọ đản sẽ quyết định tương lai vạn năm sở quốc cương vực an bình cùng đi hướng, cũng sẽ quyết định ngũ gia thất tông cách cục cùng vinh lục. Trần Ngư Lạc nhàn nhạt đối với Dương Mạch cười một tiếng, nói ra, nhưng ta cảm giác, ta cùng Lâm huynh hẳn là sẽ là bằng hữu, hẳn là sẽ không trở thành địch nhân. Trần Ngư Lạc giơ lên chén trà, đối với Lâm Bạch cười nói, bằng hữu sao? Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, tựa hồ nghe đã hiểu Trần Ngư Lạc nói bóng gió. Đột nhiên, Lâm Bạch tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trần gia tựa hồ cũng có tộc nhân gả vào hoàng tộc, hơn nữa còn là sở đế sinh ra một vị hoàng tử. Vị hoàng tử này chính là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đã từng cũng là hoàng tộc bên trong số một số hai tài đức vẹn toàn thiên tiêu, là sở đế yêu thích nhất một vị hoàng tử. Tại đại hoàng tử chết về sau, nhị hoàng tử vốn có thể thuận lợi trở thành chức quân. Nhưng lại tại lúc này, nhị hoàng tử cũng ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Hoàng tộc cho ra tới thuyết pháp là được. Nhị hoàng tử luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã thân tử đạo tiêu. Tin tức này sau khi truyền ra, Trần gia đương nhiên sẽ không tin tưởng bực này lời nói của một bên. Bọn hắn suy đoán nhị hoàng tử chết, cùng tam hoàng tử tất nhiên có thoát ly không được liên quan. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền có thể biết, đại hoàng tử chết rồi, thu lợi lớn nhất chính là nhị hoàng tử. Bởi vì đại hoàng tử chết về sau, chữ quân vị trí thuận lý thành chương rơi vào nhị hoàng tử trên đỉnh đầu. Mà nhị hoàng tử chết về sau, thu lợi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là tam hoàng tử. Bởi vì cái này chữ quân vị trí tất nhiên sẽ rơi xuống tam hoàng tử trên đỉnh đầu. Vì thế, Trần gia những năm này ngoài sáng trong tối điều tra, muốn tìm được nhị hoàng tử chết đi chân chính nguyên nhân. Nhị hoàng tử chết, đối với Trần gia mà nói, tổn thất cực lớn. Nếu là nhị hoàng tử không chết, đồng thời thuận lợi trở thành sở đế, như vậy Trần gia tất nhiên sẽ dựa thế quật khởi, thậm chí sẽ áp đảo Ngũ gia thất tông phía trên, trở thành sở quốc cảnh nội gần với hoàng tộc, áp đảo Ngũ gia thất tông phía trên siêu cấp thế lực. Đây đối với Trần gia chính là một cái cơ hội. Thế nhưng là nhị hoàng tử nhưng đã chết, để Trần gia bỏ lỡ cơ hội trời cho này, vậy làm sao có thể để Trần gia không giận? Trần gia nhất hoài nghi người, chính là Tam hoàng tử. Mà bây giờ Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ tranh đoạt đế vị, nếu không phải tại không có lựa chọn trong tuyệt cảnh, Trần gia đoán chừng là sẽ không lựa chọn Trần Vương điện hạ. Lâm Bạch trong mắt lóe ra giảo hoạt, nâng chung trà lên, cười nói, ta cũng hy vọng cùng Trần huynh trở thành bằng hữu, nếu là bất đắc dĩ trở thành địch nhân, ta cũng sẽ không lưu thủ. Trần Ngư Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đó là tự nhiên, nếu là chúng ta thành địch nhân, ta cũng sẽ không lưu thủ. Lâm Bạch uống vào nước trà, trong mắt lóe ra một tia lợi mang. Giờ phút này Trần Vương điện hạ tại đế đô bên trong, khan hiếm nhất chính là người có thể tin được, cùng đại lượng cường giả. Tam hoàng tử tại đế đô bên trong cày tới nhiều năm, vô luận là tại triều đình bên trong hay là tại đế đô bên trong, đều có nhân thủ, mà lại cao thủ nhiều như mây. Tam hoàng tử Nhật Nguyệt các bên trong cung phụng khách hành, càng là truyền ngôn có Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới cường giả. Trái lại Trần Vương điện hạ, trở lại đế đô không lâu, mặc dù triệu hồi rất nhiều bộ hạ cũ, nhưng thực lực hay là cùng Tam hoàng tử kém rất nhiều. Nếu là có thể là Trần Vương điện hạ lôi kéo Ngũ gia thất tông, có lẽ có thể tăng lên rất nhiều Trần Vương điện hạ thực lực. Nhưng hôm nay lôi kéo Ngũ gia thất tông đâu? Ngũ gia thất tông thánh tử cùng lão tổ đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Giống Thiên Thủy Tông loại này cùng Đường Mạt Lộ được ăn cả ngã về không tông môn, dù sao cũng là quá ít. Trần gia cùng Thánh Liên Cung đều là Lâm Bạch cảm thấy có thể làm Trần Vương điện hạ lôi kéo thực lực. Dù sao Thánh Liên Cung cùng Trần gia cũng hoài nghi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết, cùng tam hoàng tử có quan hệ. Cho nên bọn hắn bây giờ còn không có đứng một bên, duy trì trung lập. Nếu là có thể tại Sở Đế thọ đàn trước đó, đem Thánh Liên Cung cùng Trần gia đều lôi kéo đến Trần Vương điện hạ trận doanh bên trong, cái kia tất nhiên đối với Trần Vương điện hạ có phi phàm tạo nghệ. Trần Ngư Lạc nhìn thấy rừng mạch bưng chén trà, sững sờ xuất thần, giống như đang trầm tư, liền hỏi, Lâm huynh đang tự hỏi cái gì? Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đang tự hỏi làm sao để Trần gia quy thuận tại Trần Vương điện hạ dưới trướng. Trần Ngư Lạc cười khổ một tiếng, nói ra, kỳ thật Lâm huynh không cần sốt ruột, chờ thời cơ đã đến, Trần gia tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Lâm Bạch nói ra, Trần Vương điện hạ bây giờ tại trong đế đô thế cục rất bất lợi, hắn cần một chút cường giả cho hắn chỗ dựa, không hề nghi ngờ, Trần gia liền có lợi nhất giúp đỡ. Trần Vận nghe thấy lời này, ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm Bạch, cười nói, Lâm Bạch thánh tử, cứ như vậy chết như vậy tâm sập dự định đi theo Trần Vương điện hạ rồi sao? Lâm Bạch liếc một chút Trần Vận, cười nhạt nói, Trần Vận cô nương, hiện tại Thiên Thủy Tông so ra kém Trần gia, không có nhiều như vậy lựa chọn, chúng ta nhất định phải bí quá hóa liều, bằng không mà nói, cũng không mất được chỗ tốt gì. Nếu là Thiên Thủy Tông hay là 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông, vậy chúng ta cũng không nóng nảy, có thể giống Trần gia một dạng, thấy rõ ràng thế cục đằng sau, lại chậm chậm động thủ. Lộ bộ. Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận trái tim đột nhiên ngừng, không khỏi nhớ tới 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông. Thời điểm đó Thiên Thủy Tông cương đại dường nào, cơ hồ đã uy hiếp đến sở quốc hoàng tộc tại sở quốc địa vị. Trần Ngư Lạc cười nói, ta đến rất là hiếu kỳ, Lâm huynh định làm gì mới có thể để cho Trần gia quy thuận tại Trần Vương điện hạ dưới chúng đâu? Lâm Bạch tí vị thâm trường cười cười, nói ra, ta muốn biết một chút liên quan tới nhị hoàng tử sự tình, không biết Trần huynh có thể giải đáp. Trần Ngư Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lâm Bạch là dự định muốn từ nhị hoàng tử vào tay. Chỉ cần tìm được chứng cứ, chứng minh nhị hoàng tử là tam hoàng tử hại chết, như vậy Trần gia quả quyết không có khả năng lại lựa chọn tam hoàng tử, chỉ có lựa chọn Trần Vương điện hạ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 5623, nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Ta muốn biết một chút liên quan tới nhị hoàng tử sự tình, không biết Trần huynh có thể giải đáp. Lâm Bạch cười đối với Trần Ngư Lạc hỏi. Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận nghe thấy Lâm Bạch lần nữa nhắc lên nhị hoàng tử, sắc mặt đều là không khỏi hơi đổi. Hai người bọn họ tựa hồ cũng đoán được Lâm Bạch đang có ý đồ gì. Trần Ngư Lạc thở sâu, nói ra, Lâm huynh, ta biết người đang có ý đồ gì, nhưng là không có kết quả. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Mặc dù Lâm Bạch đoán được một vị hoàng tử ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, Sở Đế, Chiêu Hình Ti, Trần gia tất nhiên đều sẽ tra rõ đến cùng. Liền ngay cả Sở Đế, Chiêu Hình Ti, Trần gia cũng không tìm tới bất kỳ đầu mối nào, như vậy cái này chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là một trận án chưa giải quyết. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra, ước chừng là hơn 1.300 năm trước, tại đại hoàng tử sau khi chết 200 năm tả hữu, nhị hoàng tử tại tẩm cung của mình trong mật thất bế quan tu luyện. Nhị hoàng tử trong tẩm cung có thiên cơ các trận pháp sư bố trí cửu trọng pháp trận, mật thất cũng là do thiên cơ các luyện khí sư luyện chế mà thành. Nếu là không có pháp trận chìa khóa cùng mật thất chìa khóa, cho dù là Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới võ giả xông vào, cũng vô pháp đi vào. Ngay tại nhị hoàng tử tuyên bố bế quan ngày thứ 7, sừng sững tại hoàng tộc từ đường bên trong nhị hoàng tử mệnh bài đột nhiên nát, hồn đăng cũng theo đó dập tắt. Sở Đế biết được về sau, lập tức điều động võ giả tiến về nhị hoàng tử tẩm cung dò xét, đồng thời lại điều khiển thiên cơ các trận pháp sư cùng luyện khí sư, hợp lực mở ra mật thất. Kết quả, tại trong mật thất, phát hiện nhị hoàng tử ly kỳ chết bất đắc kỳ tử thi thể. Trải qua Chiêu Hình Ti cùng hoàng tộc mấy vị cường giả kiểm tra đo lường, vẫn luôn cho rằng là nhị hoàng tử luyện công nóng lòng cầu thành, từ đó mới đi lửa nhập ma, tâm mạch vỡ vụn, thần hồn vỡ tan mà chết. Đây cũng là nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử trải qua. Trần Ngư Lạc đem năm đó nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Như nhị hoàng tử không phải chết bởi tẩu hỏa nhập ma, như vậy đây chính là một cọc mật thất giết người vụ án. Trần Ngư Lạc trầm giọng nói ra, hoàng tộc tuyên bố nhị hoàng tử là tẩu hỏa nhập ma mà chết, Trần gia tự nhiên không nguyện ý tin tưởng, liền âm thầm đã điều tra rất nhiều năm, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì chứng cứ. Càng về sau, liền ngay cả Trần gia đều cho rằng nhị hoàng tử có lẽ là thật bởi vì luyện công mà ẩu hỏa nhập ma, cùng những người khác không quan hệ. Lâm Bạch tò mò hỏi, vì cái gì Trần gia sẽ có loại ý nghĩ này? Trần Ngư Lạc nói ra, lúc ấy đại hoàng tử vừa mới chết 200 năm thời gian, đại hoàng tử chết về sau, sở đế liền to lớn đến đỡ nhị hoàng tử quật khởi, mà lúc đó trong triều đình bên ngoài cũng không quá sống yên ổn, nhị hoàng tử liền muốn lấy cực nhanh tốc độ đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Chỉ cần nhị hoàng tử đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, chữ quân vị trí cũng coi là ngồi vững vàng. Lúc ấy Trần gia cũng là to lớn đến đỡ nhị hoàng tử, nghe nói nhị hoàng tử muốn bế quan đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Trần gia thậm chí xuất động 3 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, tại nhị hoàng tử trong tẩm cung hộ pháp. Một lần kia nhị hoàng tử bế quan, chính là hắn muốn đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Thế nhưng là đến nhị hoàng tử sau khi chết, canh giữ ở nhị hoàng tử tẩm cung bên ngoài 3 vị Trần gia đại la đạo quả cảnh giới võ giả, đều chưa từng phát hiện trong tẩm cung ngoài có bất kỳ đầu mối nào. Cho nên, có thời gian liền ngay cả Trần gia lão tổ đều cho rằng là chính mình quá lo lắng, suy nghĩ nhiều. Có lẽ sự tình không có phức tạp như vậy, nhị hoàng tử cũng là bởi vì chính mình chỉ vì cái trước mắt, chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Lâm Bạch nghe thấy Trần Ngư Lạc nói lên nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, không khỏi khẽ nhíu mày. Ánh mắt của hắn trầm xuống, lâm vào trong trầm tư. Trần Ngư Lạc tiếp tục nói, lúc ấy nhị hoàng tử bế quan đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, không chỉ có Trần gia xuất động 3 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả hộ pháp, mà lại Chiêu Hình Ti cũng xuất động 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, hoàng tộc cũng điều động 5 vị tộc lão thủ hộ tại trong tẩm cung bên ngoài. Hoàng tộc 5 vị tộc lão, Trần gia 3 vị đại la, Chiêu Hình Ti 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới, thực lực thế này thủ hộ tại trong tẩm cung, không có khả năng có người có thể đối với nhị hoàng tử ra tay. Lâm Bạch vận lông mày hỏi, vậy có hay không có thể là Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới võ giả, cũng hoặc là mặt khác tầng thứ cao hơn võ giả xuất thủ đâu? Trần Ngư Lạc lắc đầu nói ra, vậy thì càng không thể nào. Đế đô bên trong có bao nhiêu siêu việt đại la đạo quả cảnh giới võ giả, Chiêu Hình Ti đều nhất thanh nhị sở. Lâm Vinh, Sở Quốc hoàng tộc trong tay có một kiện đại thần thông giả luyện chế thần binh, tên là Sơn Hà Nhật Nguyệt Hình. Bất luận cái gì thái ớt đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ võ giả, tiến vào đế đô, liền sẽ nhận Sơn Hà Nhật Nguyệt Hình giám thị, cho dù là ngươi cực lực ẩn tàng khí tức, cũng vô pháp né qua Sơn Hà Nhật Nguyệt Hình. Lúc ấy nhị hoàng tử chết về sau, Sở Đế liền điều ra qua Sơn Hà Nhật Nguyệt Hình kiểm tra, phát hiện cũng không có mặt khác đại la đạo quả cảnh giới võ giả xuất hiện tại nhị hoàng tử trong tẩm cung bên ngoài. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, lại không nghĩ tới Sở Quốc hoàng tộc trong tay lại còn có như thế chí bảo. Cái kia Sơn Hà Nhật Nguyệt Hình định không phải một kiện phàm vật. Nếu dựa theo Trần Ngư là nói, nhị hoàng tử bế quan đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, chết bởi trong mật thất. Mà lúc đó lại có Trần gia 3 vị đại la, hoàng tộc 5 vị tộc lão, Chiêu Hình Ti 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả tại trong tẩm cung bên ngoài thủ hộ, quả quyết không có khả năng có những người khác có thể ra tay giết hại nhị hoàng tử. Nói như thế, tựa hồ nhị hoàng tử thật sự là chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Ha ha. Lâm Bạch càng nghĩ, cười một cái tự dễ ước. Trần Ngư là hỏi, Lâm huynh, ngươi đang cười cái gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta kém chút đều bị ngươi thuyết phục, ta đều cho rằng nhị hoàng tử là chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại không thích hợp. Trần Ngư Lạc nhíu mày hỏi, là nơi nào không thích hợp? Lâm Bạch đột nhiên nhắc lên không thích hợp, để Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận đều nhắc lên tấn thăng. Nhị hoàng tử chết, đối với Trần gia tổn thất to lớn. Trần gia hao hết chắc trở đều muốn tra rõ ràng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, có thể qua nhiều năm như thế, Trần gia một mực tốn công vô ích. Không có chút nào manh mối, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, đây hết thảy đều bằng chứng như núi. Nhị hoàng tử chính là chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Nhưng giờ phút này, Lâm Bạch lại là nói ra không thích hợp. Lâm Bạch nói ra, Sở Quốc là bực nào thế lực a, ma giới đông vực bên trong cường thịnh thế lực một trong, nhị hoàng tử lại là Sở Đế cực kỳ xem trọng chữ quân nhân tuyển, biết rõ nhị hoàng tử có chút chỉ vì cái trước mắt, chẳng lẽ hoàng tộc sẽ không cho hắn chuẩn bị một chút ổn định tâm thần cùng tiêu hóa tâm ma bảo vật hoặc là đan dược sao? Lấy hoàng tộc nội tình, xuất ra mấy món có thể tiêu diệt tâm ma bảo vật, cũng hẳn là rất đơn giản a. Coi như Thiên Thủy Tông đều có thể tùy tiện lấy ra mấy chục kiện, hoàng tộc càng không cần nhiều lời. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đây là thứ nhất. Còn có điểm thứ hai. Lâm Bạch nói đến đây dừng một chút. Trần Ngư Lạc hỏi, điểm thứ hai là cái gì? Lâm Bạch nhìn về phía Trần Ngư Lạc, cười hỏi, Trần Vinh, người ta đều đã từng là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, đại đa số có thể đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, đều đã trải qua dài đến thời gian ngàn năm chuẩn bị cùng tôi luyện, tâm cảnh của bọn hắn đã sớm kiên cố, làm sao có thể còn có tâm ma đâu? Trần Vinh, có tâm ma sao? Trần Ngư Lạc có chút vặn lông mày, lắc đầu, ta tự học một thanh kiếm sắc, đủ để chém giết trong lòng tất cả tâm ma. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 5624, tiến về thiên cơ các. Còn có một chút, để cho ta càng thêm kỳ quái. Lâm Bạch vừa trầm nghĩ đây lẩm bẩm nói. Trần Ngư Lạc hỏi, xin mời Lâm huynh nói thẳng. Lâm Bạch nói với Trần Ngư Lạc, theo ta được biết, đại hoàng tử tựa hồ cũng là chết bởi tẩu hỏa nhập ma, ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Làm sao nhị hoàng tử cũng là chết bởi tẩu hỏa nhập ma, ly kỳ chết bất đắc kỳ từ đâu? Trần Ngư Lạc nói ra, Lâm huynh có chỗ không biết, đại hoàng tử tính khí nóng nảy, nhị hoàng tử gấp công tốt lợi, hai người mặc dù tại võ đạo thiên tư bên trên đều tuyệt thế vô song, nhưng ở trên tâm tính đích thật là có cực lớn thiếu hụt, cho nên bọn hắn xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, cũng là việc hợp tình hợp lý. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cười cười, nói ra, được rồi, không đề cập tới những thứ này, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngay cả Sở Đế, Chiêu Hình Ti, Trần gia liên hợp điều tra đều không có kết quả, nghĩ đến bằng vào sức một mình ta, cũng điều tra cũng không được gì. Trần Ngư Lạc thâm thía nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, nếu là ngươi có thể điều tra ra nhị hoàng tử chân chính nguyên nhân cái chết, đồng thời xuất ra chứng cứ để Trần gia tin phục, Trần gia tất nhiên sẽ đối với ngươi mang ơn, cũng sẽ đối với Trần Vương điện hạ kiệt lực tương trợ. Lâm Bạch nghe đến đó, trong mắt sáng lên. Quả nhiên Trần gia đối với nhị hoàng tử chết, hay là một mực đều không bỏ xuống được. Phảng phất một cây gai sắc, như nghẹn ở cổ họng. Lâm Bạch cười nói, được, ta liền đi điều tra thêm nhìn, vạn nhất có cái gì phát hiện đâu. Trần Ngư Lạc nói ra, nếu là Lâm huynh có bất kỳ phát hiện, tùy thời có thể lấy cho ta biết, ta truyền âm lệnh bài, Lâm huynh là có. Lâm Bạch cười gật đầu, ngồi tại trong phòng tiếp khách, lại cùng Trần Ngư Lạc nói chuyện phiếm hồi lâu. Tùy tiện cũng trò chuyện lên ngũ gia thất tông mặt khác mấy vị thánh tử. Tiền gia thánh tử Tiền Mẫn đi theo gia tộc đi ra ngoài lịch luyện, đến nay còn không có trở về đế đô. Bất quá căn cứ Trần Ngư Lạc nhận được tin tức, Tiền Mẫn cũng đã chuẩn bị đường về, ước chừng trong vòng nửa năm liền sẽ trở lại đế đô. Dù sao bây giờ đế đô chính là ma giới bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Làm lấy sinh ý làm chủ Tiền gia, hiện tại ma giới kiếm lợi nhiều nhất địa phương, không thể nghi ngờ chính là đế đô. Cho nên Tiền Mẫn hẳn là cũng nhanh muốn trở về. Về phần mấy người khác, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan đều đang bế quan đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Không chỉ là Hoàng Tinh Vân mấy người, toàn bộ ngũ gia thất tông thánh tử đều đang bế quan đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Triệu gia Triệu Tiên Đồ, Lý gia Lý Mạn đều đã thuận lợi đột phá. Mấy người khác có lẽ tại mấy tháng này thời gian bên trong đều sẽ đột phá. Trần Ngư Lạc còn nói thêm, thái ớt kim đan, thiên cơ các đã luyện chế ra tới, bởi vì chúng ta đều tại đế đô bên trong, cho nên sớm đạt được. Thiên cơ các vốn định đem thái ớt kim đan đưa đến Thủy Kính Hải đi, nhưng không ngờ lúc ấy Thủy Kính Hải ngay tại phát sinh huyết chiến, cho nên liền gác lại. Lâm Vinh đã đến đế đô, liền đi đem thái ớt kim đan nhận lấy đi. Mặc dù Lâm Vinh hiện tại đã không cần dùng, nhưng cũng có thể bán một tốt giá tiền, cũng giá trị không ít tiền ngọc đâu. Thái ớt kim đan là Lâm Bạch xin nhờ thiên cơ các luyện chế đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới đan dược. Lúc trước Khắc Châu chi chiến sau khi kết thúc, đám người trở về đế đô ăn mừng. Sở Đế mở ra Đông Thiên Liệp Viên đi săn, lúc ấy Lâm Bạch, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc đám người cùng thiên cơ các trận pháp sư cùng luyện khí sư, luyện đan sư làm một vụ giao dịch. Lâm Bạch bọn người từ Đông Thiên Liệp Viên bên trong mang về bọn hắn cần có vật liệu, bọn hắn thì có thể thỏa mãn Lâm Bạch bọn người mấy cái yêu cầu. Lúc đó, Lâm Bạch bọn người liền đều đưa ra cần một viên Thái Ức Kim Đan, dùng cho đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch còn ủy thác một vị tên là Nhậm Tân luyện khí sư, hỗ trợ lại tế luyện lượng thiên xích cùng chữa trị Hải Thần Châu. Không biết bây giờ vị kia Nhậm Tân luyện khí sư có thành công hay không. Lâm Bạch còn cần tìm thời gian đi bái phòng thiên cơ các, nếu là lượng thiên xích cùng Hải Thần Châu đều đã thành công khôi phục, cái kia Lâm Bạch thực lực tất nhiên lại sẽ có gia tăng. Vừa chiêu thời điểm, Trần Ngư Lạc mới mang theo Trần Vận rời đi Thiên Thủy Tông hành cung. Sắp chia tay thời điểm, Trần Ngư Lạc nói với Lâm Bạch, "Lâm huynh, nếu là ngươi có nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết manh mối, còn xin kịp thời cáo chi." Lâm Bạch cười nói, "Đó là tự nhiên, Trần huynh đi thong thả." Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận leo lên xe kéo, rời đi Thiên Thủy Tông hành cung. Tiễn biệt Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận đằng sau, Lâm Bạch thu thập một phen, liền đi ra Thiên Thủy Tông hành cung, hướng về Thiên Cơ Các mà đi. Trần Ngư Lạc nói qua, Thái Ức Kim Đan đã luyện chế hoàn tất. Mặc dù trước mắt Lâm Bạch đã không cần dùng, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Mà lại Lâm Bạch quan tâm nhất hay là lượng thiên xích cùng Hải Thần Châu có hay không tế luyện hoàn tất. Nếu là có thể cầm lại lượng thiên xích cùng Hải Thần Châu, cái kia Lâm Bạch thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng vọt. Hải Thần Châu vốn là Thủy Kính Hải Tam Đại yêu tộc một trong Long Ngư tộc bảo vật. Về sau bị Lâm Bạch cướp đi đằng sau, Long Ngư tộc cũng từng điều động hướng Thiên Thủy Tông cáo trạng, để Lâm Bạch giao ra Hải Thần Châu trả lại cho Long Ngư tộc. Nhưng bởi vì tông chủ Sở Hy ra sức bảo vệ Lâm Bạch, Long Ngư tộc mới bất đắc dĩ dừng tay. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn sau đại chiến, Long Ngư tộc trông thấy Thiên Thủy Tông nội tình cùng át chủ bài đằng sau, thì càng không dám lỗ mãng. Thiên Cơ Các tại đế đô bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lây địa phương. Lâm Bạch cầm địa đồ phân rõ phương hướng về sau, rất dễ dàng liền tìm được Thiên Cơ Các phương vị. Đi vào Thiên Cơ Các, Lâm Bạch đi vào trong đó, chắp tay nói ra, tại hạ Thiên Thủy Tông thánh tử Lâm Bạch, cầu kiến Thiên Cơ Các Nhậm Tân tiền bối. Trông coi Thiên Cơ Các một vị sứ giả, nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu, dọa đến trợn mắt hốt mồm. Thiên Thủy Tông thánh tử Lâm Bạch, gần đây sở quốc cảnh nội đàm luận rất nhiều người, chính là Lâm Bạch. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận chiến kia đưa tới toàn bộ sở quốc chú ý. Lâm Bạch cũng trong trận chiến này dương danh tứ hải. Người hầu kia hồi đáp, xin mời Lâm Bạch thượng khanh sau đó, ta cái này đi thông chi Nhậm Tân tiền bối. Người thị giả này đem Lâm Bạch an bài đến ạ có tòa hạ, sau đó liền chạy tới thông chi Nhậm Tân tiền bối mà tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, Nhậm Tân đẩy ra ạ cốt cửa lớn, đi đến, chắp tay nói ra, Lâm Bạch thánh tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, cái này chính là không nghĩ tới, từ biệt mấy năm, Lâm Bạch thánh tử không ngờ trải qua đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, thật sự là tiện sát lão phu. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, ta cũng là đến tông môn vung trồng, mới có tu vi hôm nay. Nhậm Tân tiền bối, không biết tại Hạ Lượng Thiên Xích cùng Hải Thần Châu, có thể hay không tế luyện hoàn tất. Lúc đó Lâm Bạch đem Lượng Thiên Xích cùng Hải Thần Châu giao cho Nhậm Tân lại tế luyện thời điểm, hắn từng nói qua, ngắn thì nửa năm, lâu là 2-3 năm, tất nhiên có thể hoàn thành. Bây giờ Thái Ức Kim Đan đều đã luyện chế ra tới, Lượng Thiên Xích cùng Hải Thần Châu sẽ không phải vẫn chưa hoàn thành a. Sau đó Nhậm Tân trả lời, quả nhiên không để cho Lâm Bạch thất vọng. Nhậm Tân cười nói, may mắn không làm được mệnh, trước mấy ngày mới vừa vặn hoàn thành. Nói xong, Nhậm Tân phất ống tay áo một cái, trên mặt bàn chống rồng xuất hiện hai kiện bảo vật. Một thanh dài ước chừng 5 thước hắc kim cự kiếm, một viên màu băng lam lớn chừng quả đấm hạt châu, bày ra tại Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch nhìn lên, trong mắt lập tức nở rộ tinh mang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 5625, thần lệ tiên kim. Lại tế luyện cái này hai kiện binh khí, vậy cũng không rất dễ dàng. Phóng nhãn toàn bộ sở quốc cảnh nội, cũng chỉ có Lao Phu có bản sự này. Nhậm Tân nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem trên bàn bảo vật, hiển nhiên là hết sức hài lòng, hắn liền cười đắc ý, khoe khoang một câu chính mình thủ đoạn. Tiền bối có thể vào chú thiên cơ các, vậy dĩ nhiên là sở quốc cảnh nội nhất khó lường luyện khí sư. Ta đối với tiền bối tạo nghệ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bằng không mà nói, cũng không có khả năng đem chính mình yêu thích nhất binh khí giao cho tiền bối tế luyện. Lâm Bạch cười cười, đi qua, đem thanh kia hắc kim cự kiếm giơ lên. Cự kiếm tới tay, lập tức Lâm Bạch cảm giác được cổ tay trầm xuống, suýt nữa không thể cầm lên. Ừm. Lâm Bạch kiếm mi dựng thẳng, thể nội Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi lực lượng khuyết tán mà ra. Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi, đủ để cho Lâm Bạch di sơn đạo hải, truy tinh cả nguyệt. Quản chi thanh cự kiếm này nặng hơn nữa, Lâm Bạch cũng có thể xách đứng lên. Nhấc lên cự kiếm, Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn thoáng qua, cảm giác được trong cự kiếm tản ra lực lượng kinh khủng. Cực phẩm đạo thần binh. Lượng Tiên Xích đã đạt tới cực phẩm đạo thần binh cấp độ. Chỉ bất quá Lâm Bạch cảm giác, bây giờ Lượng Tiên Xích so với trước đó Lượng Tiên Xích, trọng lượng ít nhất phải trọng số gấp trăm lần nhiều. Nếu không phải là Lâm Bạch đã thuận lợi đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới, chỉ sợ thật đúng là không cách nào nâng đứng lên. Nhậm Tân trông thấy Lâm Bạch giơ lên Lượng Tiên Xích, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch thánh tử có thể thuận lợi giơ lên Lượng Tiên Xích, vậy liền đủ để chứng minh Lâm Bạch thánh tử đã đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới. Thật sự là thật đáng mừng a. Lâm Bạch cười nói, tiền bối làm sao mà biết ta? Lâm Bạch đi vào đế đô đằng sau, liền che giấu đi tu vi của mình cùng thực lực. Cũng cáo chi Thiên Thủy Tông, cần phải không cần đem hắn đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới sự tình trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Cho nên trừ Thiên Thủy Tông tông chủ và trưởng lão, cùng Trần Vương điện hạ cùng Trần Ngư Lạc mấy vị hảo hữu bên ngoài, người khác cũng còn không biết Lâm Bạch đã đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới. Bây giờ đi vào thiên cơ các bên trong. Theo Lâm Bạch giơ lên Lượng Tiên Xích, Nhậm Tân thì là một chút nhìn ra Lâm Bạch đã đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới. Cái này khiến Lâm Bạch có chút hiếu kỳ. Vị này Nhậm Tân tiền bối mặc dù luyện khí tạo nghệ cực cao, nhưng dù sao tu vi quá yếu, vẹn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Tại sở quốc thiên cơ các bên trong luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư bọn người, đại đa số đều đem tâm tư đặt ở luyện khí, trên luyện đan, bọn hắn căn bản không quan tâm tu vi võ đạo của mình. Những người này đều là một đám tiên điên. Nhậm Tân một chút nhìn ra Lâm Bạch có được Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi, cũng làm cho Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Hắn là thế nào nhìn ra được? Chẳng lẽ lại chính mình ẩn giấu thực lực, liền ngay cả một vị đạo thần đỉnh phong võ giả đều không thể gạt được sao? Nhậm Tân khẽ cười nói, Lâm Bạch thánh tử, ngươi có chỗ không biết. Tại một lần nữa vì ngươi tế luyện Lượng Thiên Xích thời điểm, ta đặc biệt gia nhập một khối ma giới hy hữu thần thiết. Thần thiết này, tên là Thần Lệ Tiên Kim. Thần Lệ Tiên Kim. Lâm Bạch nghe thấy cái tên này, không khỏi đồng tử trừng lớn. Tại ma giới bao la không gì sánh được cương vực bên trong, có đếm không hết hy hữu thần thiết. Nhưng duy chỉ có 9 loại thần thiết, tại ma giới bên trong thanh danh cực lớn, chính là chuyên môn dùng để luyện chế đại thần thông giả thần binh. Ma giới cùng linh giới đại thần thông giả đã là đến gần vô hạn tại thành tiên cấp bậc nhân vật. Lực lượng của bọn hắn ngập trời, một ý niệm cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Bình thường thần thiết căn bản là không có cách tiếp nhận đại thần thông giả lực lượng. Trải qua ma giới đông đảo võ giả cùng đại thần thông giả tìm kiếm, tại ma giới bên trong tìm được 9 loại thần thiết, có thể dùng đến luyện chế đại thần thông giả thần binh. Trần Ngư Lạc mẫu thân đưa cho hắn bội kiếm Long Môn kiếm, chính là áp dụng Táng Long Đế Kim luyện chế mà thành bảo vật. Táng Long Đế Kim chính là ma giới 9 đại thần thiết một trong. Bây giờ Nhậm Tân nhắc lên Thần Lệ Tiên Kim, cũng là 9 đại thần thiết một trong. Lâm Bạch khiếp sợ nhìn nói với Nhậm Tân, tiền bối, này làm sao có ý tốt đâu? Nhậm Tân cười cười, nói ra, khối này Thần Lệ Tiên Kim chỉ lớn chừng quả đấm, ta đem hắn dung luyện tại trong đó. Thần Lệ Tiên Kim chính là ma giới bên trong nặng nhất thần thiết, quản chi vẹn vẹn chỉ có lớn chừng quả đấm Thần Lệ Tiên Kim, cũng đủ làm cho lượng thiên xích đạt tới 100 vạn cân trọng lượng. Ngươi nếu là không có Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi, là căn bản không cách nào nâng lên. Lâm Bạch tay nắm lấy lượng thiên xích, vẹn vẹn nhẹ nhàng vung lên, cả tòa thiên cơ các liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ cổ động, bắt đầu kịch liệt lay động. Ngay sau đó, thiên cơ các trong ngoài pháp trận cùng nhau mở ra, đem kịch liệt lay động thiên cơ các ổn định lại. Tùy theo, liền có thiên cơ các sứ giả đi vào Lâm Bạch cùng Nhậm Tân chô ạ cột bên ngoài, hỏi, Nhậm Tân tiền bối, Lâm Bạch thánh tử, đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Tân khẽ cười nói, vô sự, đem pháp trận triệt hồi đi. Vâng. Nhậm Tân hồi đáp. Lâm Bạch cũng rất cảm thấy giật mình, chính mình vẹn vẹn nhẹ nhàng vùng một chút lượng tiên xích, lại không nghĩ tới liền có như vậy lực lượng. 100 vạn cân trọng lượng a, coi như Lâm Bạch trực tiếp hướng lấy đối thủ đập xuống, 100 vạn cân to lớn trọng lực, cũng đủ để đem võ giả tầm thường ép thành trọng thương đi. Lâm Bạch buông xuống lượng tiên xích, hỏi: "Đa tạ tiền bối giúp ta lại tế luyện lượng tiên xích, chỉ bất quá cái này thần lệ tiên kim chân quý phi phàm, như tiền bối nói, ngài cũng là đi khắp ma giới, mới đến một khối nhỏ thần lệ tiên kim." Vạn bối rất ngạc nhiên, tiền bối vì sao muốn giúp ta đem thần lệ tiên kim dung nhập lượng tiên xích bên trong? Lâm Bạch rất rõ ràng, người của ma giới đều là vô lợi không dậy sớm. Thần lệ tiên kim quý giá như thế, thiên cơ các luyện khí sư lại là như vậy gõ cửa, sao lại như vậy cam tâm tình nguyện đem thần lệ tiên kim đưa cho Lâm Bạch? Lâm Bạch hỏi ra lời này, chính là muốn phải biết Nhậm Tân mục đích. Lâm Bạch cười cười, nếu là tiền bối là dự định đem thần lệ tiên kim bán cho Vạn bối, Vạn bối xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ sợ là trả không nổi giá tiền a. Nhậm Tân mỉm cười, nói ra, thần lệ tiên kim quý giá như thế, bán cho ngươi, ngươi thật sự trả không nổi giá tiền. Nhưng lão phu càng sẽ không bán. Nếu không phải là gặp phải lương chủ, lão phu cũng sẽ không đem thần lệ tiên kim đưa ra. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vậy vì sao tiền bối muốn đem thần lệ tiên kim đưa cho tại hạ? Nhậm Tân nghe vậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đế đô, thật dài thở dài, khối này thần lệ tiên kim chính là lão phu tại 5000 năm trước liền lấy được bảo vật. Từ khi đạt được thần lệ tiên kim đằng sau, lão phu một mực tại suy nghĩ, phải dùng như thế thần thiết luyện chế bảo vật gì? Luyện chế ra tới bảo vật, lại nên giao cho người nào đi sử dụng? Lão phu mặc dù là thiên cơ các luyện khí sư, một thân đều tại vì sở quốc triều đình cùng hoàng tộc hiệu lực, nhưng lão phu cũng là một vị luyện khí sư, cũng nghĩ chờ mình sau khi tọa hóa, tại ma giới bên trong có thể có người còn nhớ rõ lão phu danh tự. Mỗi một vị luyện khí sư đều muốn luyện chế ra một kiện tuyệt thế thần binh, giao cho một vị cái thế vô song cường giả khống chế, từ đó danh dương thiên hạ. Lão phu cũng không ngoại lệ. Nhậm Tân thấp giọng nói ra. Lâm Bạch tựa hồ minh bạch Nhậm Tân trong lời nói ý tứ. Hắn tiếp tục nói, lão phu đạt được thần lệ tiên kim đằng sau, đã từng khảo cứu qua sở quốc cảnh nội hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông đệ tử kết xuất, trong đó liền bao quát ngũ gia thất tông đời trước thánh tử, cùng hoàng tộc đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử bọn người. Vốn định từ bọn hắn những thiên kiêu này bên trong chọn lựa ra một người, lão phu chuyên môn vì bọn họ dùng thần lệ tiên kim lượng thân luyện chế một kiện thần binh. Chỉ tiếc, lão phu xem trọng người, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều chết bất đắc kỳ tử mà chết, khối này thần lệ tiên kim liền cũng không còn cách nào đưa ra. Thẳng đến, lão phu gặp người. Nhậm Tân nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt tươi cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 5626, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Thẳng đến, lão phu gặp người. Nhậm Tân nhìn xem Lâm Bạch, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta. Lâm Bạch sửng sốt một chút, không rõ ý nghĩa. Nhậm Tân than nhẹ một tiếng nói ra, ta mới đầu là định dùng thần lệ tiên kim là lớn hoàng tử cùng nhị hoàng tử luyện chế một kiện thần binh, chỉ tiếc hai người bọn họ đều tuần tự chết bất đắc kỳ tử. Là lớn hoàng tử cùng nhị hoàng tử luyện chế thần binh, chỉ chờ bọn hắn sau khi lên ngôi, như vậy lão phu vì bọn họ luyện chế thần binh, liền sẽ trở thành sở quốc đế vương chi nhận. Như vậy, lão phu cũng sẽ tại sở quốc thiên hạ lưu lại một trang nổi bật, cũng coi là có thể làm cho lão phu dương danh thiên hạ. Đáng tiếc, ta trước coi trọng đại hoàng tử, hắn nhưng đã chết, ta lại chọn chúng nhị hoàng tử, hắn cũng đã chết. Nhậm Tân im lặng cười khổ một tiếng. Lâm Bạch nghe thấy lời này, không khỏi ánh mắt khẽ biến. Nhậm Tân thế mà đã từng kết giao quá lớn hoàng tử cùng nhị hoàng tử, vậy hắn có phải hay không đối với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết có hiểu biết đâu? Nhậm Tân nói ra, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết về sau, ta đối với hoàng tộc liền triệt để tuyệt vọng rồi. Bởi vì ta sợ ta một lần nữa đang tìm kiếm một vị hoàng tử, cho hắn luyện chế tốt thần binh, cuối cùng hắn lại chết tại đoạt đích bên trong, hắn chỗ đeo thần binh cũng đem để tiếng xấu muôn đời. Đây không phải lão phu kết quả mong muốn. Từ bỏ hoàng tộc đằng sau, ta liền bắt đầu tại ngũ gia thất tông bên trong tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Thế nhưng là sở quốc ngũ gia thất tông nội tình thâm hậu, trong tông môn truyền ra ngoài nhận thần binh nhiều vô số kể. Trần gia Trần Ngư Lạc trong tay có Táng Long Đế Kim luyện chế Long Môn Kiếm, Triệu gia, Lý gia, Tôn gia cùng bảy đại tông môn đều có truyền thừa thần binh, chỉ chờ gia tộc bọn họ thánh tử đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, liền có thể mang tới không chế. Lão phu nản lòng thoái chí, cảm thấy khối này thần lệ tiên kim chỉ sợ là muốn chôn vùi ở trong tay, lại không nghĩ rằng tại lão phu tuyệt vọng thời điểm, ngươi thế mà xuất hiện ở trước mặt của ta. Nhậm Tân nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch mỉm cười, bình tĩnh nhìn xem Nhậm Tân. Nhậm Tân thấp giọng nói ra, Khắc Châu một trận chiến, Lâm Bạch tên, dương danh thiên hạ, Đông Thiên Liệp Viên bên trong, ngươi hữu lực ép quần hùng, thình lình có một bức đương đại sở quốc thiên tiêu nhân tài kiệt xuất dấu hiệu. Khi đó, lão phu ngồi ở ngoài Đông Thiên Liệp Viên, nhìn xem ngươi tại Liệp Viên bên trong đại sát tứ phương, cùng Kha Lăng cực chiến, cùng Thiên Địa Môn cực chiến. Ngươi khả năng không biết lão phu khi đó đến cỡ nào cao hứng. Ngươi Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút nhiều năm, trong tông môn bên ngoài truyền thừa thần binh 89 phần 10 đều đã thất lạc. Quản chi ngươi trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, ngươi cũng không chiếm được lợi hại gì thần binh. Vừa vặn, Đông Thiên Liệp Viên sau khi kết thúc, ngươi lại muốn tìm người lại tế luyện thần binh. Lão phu liền tương kế tự kế, vì ngươi lại tế luyện thần binh, suy nghĩ liên tục về sau, đem thần lệ tiên kim dung nhập lượng tiên xích bên trong. Lượng tiên xích là ta Nhậm Tân luyện chế mà thành bảo vật. Hắn đem lương theo lấy ngươi, một đường chinh chiến đi đến ma giới đỉnh phong. Lâm Bạch, coi ngươi đứng tại ma giới đỉnh phong phía trên thời điểm, toàn bộ ma giới thiên hạ võ giả đều sẽ biết trong tay ngươi lượng tiên xích là sở quốc một vị luyện khí đại sư Nhậm Tân luyện chế mà thành. Nhậm Tân nói đến phần sau, trên mặt lộ ra mặt đỏ lên, trong mắt đảo ước mơ quan mang. Trông thấy Nhậm Tân như si như say bộ dáng, phảng phất là chính hắn đứng ở ma giới đỉnh phong phía trên đồng dạng. Lâm Bạch không khỏi nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên trong nhân thế này võ giả nhất không chạy khỏi chính là danh lợi. Giống Nhậm Tân loại này thiên cơ các luyện khí sư, cả một đời đều thụ hoàng tộc cung phụng tồn tại, cũng nghĩ luyện chế ra một kiện tuyệt thế vô song thần binh, truyền thừa bách thế, dương danh vạn cổ. Nhậm Tân đem lượng thiên xích giao cho Lâm Bạch, lời nói thấm thía nói ra, "Lâm Bạch, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Cái này lượng thiên xích là lão phu kiếp này luyện chế tốt nhất một kiện thần binh." Lâm Bạch nhìn ra được, hắn đối với mình tựa hồ tràn đầy chờ mong. Nhậm Tân hy vọng Lâm Bạch có thể cầm lượng thiên xích đi đến ma giới đỉnh phong. Khi Lâm Bạch xưng bá ma giới thời điểm, toàn bộ ma giới võ giả đều sẽ biết lượng thiên xích là tới từ Nhậm Tân luyện chế. Lâm Bạch nói ra, vạn bối tự nhiên cố gắng, nỗ lực phấn đấu. Chỉ bất quá nếu tiền bối coi trọng như vậy tại hạ, không biết có thể trả lời vạn bối một chút nghi hoặc. Lâm Bạch tò mò hỏi. Nhậm Tân hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Lâm Bạch do dự một hồi, hỏi, tiền bối mới vừa nói, ngươi đã từng rất xem trọng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, đáng tiếc bọn hắn đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Cái kia không biết tiền bối đối với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, có cái gì cái nhìn? Chẳng lẽ tiền bối cũng cho là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử là chết bởi tẩu hỏa nhập ma sao? Nhậm Tân nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, lập tức trên mặt ngưng trọng lên, vô ý thức cùng Lâm Bạch kéo ra một khoảng cách. Ánh mắt của hắn lấp lóe, giống như đang trầm tư, thấp giọng hồi đáp, "Lâm Bạch thánh tử, ngươi mới tới đế đô, có lẽ không biết thiên cơ các quý củ. Thiên cơ các luyện khí sư là sẽ không tham dự đoạt đích. Ta biết Lâm Bạch thánh tử là Trần Vương điện hạ người, nhưng lão phu không muốn tham gia đoạt đích chi chiến. Còn xin Lâm Bạch thánh tử không cần ép buộc." Nhậm Tân trả lời, khiến cho Lâm Bạch trong lòng vui mừng. Hắn mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng Lâm Bạch lời từ hắn bên trong, không khó nghe ra, hắn tựa hồ biết một chút năm đó mánh khỏe. Lâm Bạch hỏi, "Nhậm Tân tiền bối, ngươi có phải hay không biết cái gì?" Nhậm Tân lắc đầu nói ra, "Lão phu cái gì cũng không biết, xin mời Lâm Bạch thánh tử không cần tại hỏi nhiều. Cầm lượng thiên xích cùng Hải Thần Châu đi thôi." Lâm Bạch nhìn xem trong tay lượng thiên xích, thất hồn lạc phách nói ra, "Tiền bối, cũng không ta là muốn ép buộc, chỉ là bây giờ ta thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, thân ở Sở Quốc cảnh nội, đoạt đích chi chiến ta không muốn tham gia, nhưng cũng không cho phép ta làm chủ. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới tham dự đoạt đích chi chiến. Bây giờ Trần Vương điện hạ tại đế đô bên trong thế lực yếu ớt, căn bản không phải Tam hoàng tử điện hạ đối thủ, như tiếp tục cứ tiếp như thế, đợi đến Trần Vương điện hạ toàn diện tan tác, chỉ sợ ta cũng sẽ thảm tao Tam hoàng tử điện hạ xuất thủ gạt bỏ. Ta chết đi, khi đó lượng thiên xích chỉ sợ lại phải bị long đong." Nhậm Tân nhìn về phía Lâm Bạch trong tay lượng thiên xích, sắc mặt nghiêm trọng, khóe mắt hung hăng co quắp hai lần. Hắn nói với Lâm Bạch, "Ngươi có thể đi à, lấy tu vi của ngươi, liền xem như rời đi Sở Quốc, đi nhận chức gì một chỗ, lấy thiên tư của ngươi cũng sẽ không là vắng vẻ không nghe thấy hạng người. Chỉ cần ngươi gật đầu, lão phu lập tức liền an bài ngươi rời đi đế đô, rời đi đông vực, đi tây vực cũng tốt, đi bắc vực cũng tốt, đều có thể à." Lâm Bạch nhìn ra được, Nhậm Tân đối với lượng thiên xích cực kỳ nhìn trúng. Hắn cho là lượng thiên xích sẽ là hắn lưu danh vạn cổ thần binh. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, "Ta sẽ không rời đi đế đô." "Ai?" Nhậm Tân nghe thấy Lâm Bạch trả lời, bất đắc dĩ thở dài. Ngay sau đó, Nhậm Tân vừa trầm nghĩ một chút, nói ra, "Vậy ngươi vì sao muốn điều tra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử a? Chuyện năm đó lật ra đến, chẳng lẽ đối với Trần Vương điện hạ có chỗ tốt gì sao?" "Vậy dĩ nhiên là có chỗ tốt." Lâm Bạch nói ra, "Tiền bối có phải thật vậy hay không biết bí ẩn gì, còn xin tiền bối cáo chi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não." Chương 5627, mánh khỏe sơ hiện. Lâm Bạch vì sao muốn điều tra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết? Nguyên nhân chủ yếu chính là hai người này đã chết điểm đáng ngờ trùng điểm, nhất là lại cùng đoạt đích liên hệ ở cùng nhau. Không chỉ là Lâm Bạch hoài nghi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không phải chết bởi tẩu hỏa nhập ma, trong đế đô bên ngoài rất nhiều võ giả cũng nhìn ra được, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết, tất nhiên có rất sâu bí ẩn. Tiên đế đều bên trong thế cục, chính là Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ tranh đoạt đế vị. Tam hoàng tử tại trong đế đô khổ tâm kinh doanh nhiều năm, đã sớm thâm căn cố đế, triều đình cùng quân bộ bên trong đều có hậu viện. Dưới trướng lại có Nhật Nguyệt các nuôi dưỡng vô số nhanh bước, cường giả như mây. Đế đô ngũ đại gia tộc, Triệu gia, Lý gia, Tôn gia đều đã thuộc về Tam hoàng tử dưới trướng. Bảy đại trong tông môn, Thiên Điệu môn đã cho thấy muốn đến đỡ Tam hoàng tử, Vấn Thiên tông mặc dù còn không có minh xác biểu thị, nhưng bọn hắn âm thầm đã coi như là Tam hoàng tử người. Sở Quốc ngũ gia thất tông, liền có Tam đại gia tộc cùng hai đại tông môn, là thuộc về Tam hoàng tử dưới trướng. Trái lại Trần Vương điện hạ, bây giờ trừ đạt được Thiên Thủy tông duy trì bên ngoài, liền không còn gì khác đồng minh. Thiên Tiên tông, Thánh Liên cung, Trần gia cũng còn ở vào trạng thái quan sát. Nhất là Trần gia cùng Thánh Liên cung, cùng hoàng tộc nguồn gốc rất sâu. Đại hoàng tử chính là Thánh Liên cung một vị trưởng lão chi tử, nhị hoàng tử lại là Trần gia dòng chính tộc nhân chi tử. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết về sau, Trần gia cùng Thánh Liên cung liền duy trì trung lập. Nếu là Lâm Bạch có thể tra rõ ràng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử là chết bởi Tam hoàng tử chi thủ, như vậy đối với Trần Vương điện hạ tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Kể từ đó, Trần gia cùng Thánh Liên cung nếu là đứng tại Trần Vương điện hạ bên này đến, Trần Vương điện hạ thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Cho nên Lâm Bạch mới có thể đối với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết như thế chú ý. Nhậm Tân là thiên cơ các bên trong uy tín lâu năm luyện khí sư. Hắn gia nhập thiên cơ các đã vượt qua 5.000 năm tuế nguyệt. Hắn tự mình trải qua đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thời đại nào. tựa hồ cũng đối với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết có chút hiểu rõ. Lâm Bạch vội vàng truy vấn, tiền bối có thể là biết bí ẩn gì? Còn xin tiền bối cáo chi. Nhậm Tân muốn nói lại thôi, hắn vốn cũng không muốn tham gia đoạt đích chi chiến, có thể làm sao hắn bây giờ đã đem toàn bộ tâm huyết dốc vào trong lượng thiên xích phía trên. Hắn hy vọng Lâm Bạch có thể đi đến ma giới đỉnh phong, dùng lượng thiên xích dương danh thiên hạ. Nếu là Lâm Bạch chết tại đế đô, lượng thiên xích lưu lạc tha hương, chỉ sợ lại được mai danh nhiều năm. Thậm chí ngày sau lượng thiên xích tái hiện thiên hạ thời điểm, Nhậm Tân đã không nhìn thấy ngày đó, lại càng không có người biết lượng thiên xích là Nhậm Tân luyện chế. Ai? Nhậm Tân trong phòng đi qua đi lại, lắc đầu liên tục, trong lòng mười phần dãy rủa. Thôi được, ta đem sự tình nói cho ngươi, ta liền đi thiên cơ các chào từ giã, chờ sở đế thọ đản đằng sau lại trở về đế đô đi. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, ngươi theo ta đi, lão phu tại đế đô bên trong có một tòa bí ẩn tiểu viện, đầy đủ an toàn. Nhậm Tân suy nghĩ liên tục, giống như rốt cuộc quyết định muốn mở miệng. Lâm Bạch nghe vậy, mắt lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới chuyến này đi vào thiên cơ các, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là thật sự có thể tra được đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, cái này tất nhiên là một cái công lớn. Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích cùng Hải Thần Châu, lại đi thiên cơ các nhận lấy Thái Ức Kim Đan, sau đó liền đi theo Nhậm Tân tiền bối rời đi thiên cơ các. Hai người tại trong đế đô mặc đường phố qua ngõ hẻm, cuối cùng đi tới một tòa vắng vẻ trong ngõ tắt. Lâm Bạch lưu ý một chút đường tắt lệnh bài, trên đó viết: Thành Nam, Băng Tâm Vương, Huyền Quan nói, hẻm Thiên Thủy. Đế đô phân chia đông nam tây bắc bốn thành cùng trung ương hoàng thành. Đông nam tây bắc bốn thành bên trong, mỗi một tòa thành lại phân chia 90.000 phường. Mỗi một phường vừa mịn phân tam thiên đạo. Mỗi một đạo bên trong vừa mịn phân vô số khu ngã tư cùng đường tắt. Theo thứ tự tạo thành đế đô kích thước khổng lồ. Cuối cùng, Lâm Bạch cùng Nhậm Tân tại hẻm Thiên Thủy thứ 7 số 890 trước đó ngừng lại. Nhậm Tân mở cửa phòng, pháp trận tự nhiên sáng lên. Hai người xuyên qua quan môn, đi vào trong viện, phát hiện đây là một tòa đơn giản độc đáo tiểu viện. Nơi đây là lão phu tại đế đô bên trong bí ẩn trụ sở, biết nơi đây đích xác rất ít người. Nơi này hẳn là tuyệt đối an toàn. Nhậm Tân đi vào trong viện, mở ra pháp trận, ngăn cách thế giới, lúc này mới nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, đã như vậy, xin mời tiền bối nói thoải mái đi. Nhậm Tân thở sâu, trong ánh mắt lộ ra một chút hồi ức, tựa hồ đang nhớ lại ngàn năm trước phát sinh sự tình. Đại hoàng tử, chết bởi 1500 năm trước. Nhị hoàng tử, chết bởi 1300 năm trước. Lúc ấy lão phu mới vừa từ ma giới bên ngoài du lịch trở về, vừa mới đạt được thần lệ tiên kim. Vốn định từ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bên trong chọn lựa một người, vì bọn họ luyện chế một kiện tuyệt thế thần binh. Ta đầu tiên liền nhìn chúng đại hoàng tử, nguyên nhân rất đơn giản, đại hoàng tử là ngay lúc đó chữ quân, là có hy vọng nhất đẳng cấp thành đế người. Chỉ cần đại hoàng tử lên ngôi, ta cho hắn luyện chế thần binh, liền sẽ trở thành đế vương chi nhận, lão phu cũng đem dương danh vạn cổ. Chỉ tiếc, còn không đợi ta cùng đại hoàng tử quen thuộc, đại hoàng tử liền ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết, đều đặc biệt kỳ quặc. Hai người đều là chết tại chính mình trong tầm cung, mà lại đều là chết tại trong mật thất. Cũng đều là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Người sáng suốt liếc thấy được đi ra, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết không phải đơn giản như vậy. Lúc ấy đại hoàng tử chết đi tin tức truyền đến đằng sau, sở đế hạ lệnh để cho chúng ta thiên cơ các trận pháp sư, luyện khí sư, luyện đan sư tiến về đại hoàng tử tầm cung, hiệp trợ chiêu hình ti điều tra đại hoàng tử nguyên nhân cái chết. Lúc ấy lão phu liền ở trong thiên cơ các có chút danh tiếng, tự nhiên liền đi đến đại hoàng tử tầm cung, hiệp trợ chiêu hình ti điều tra. Nhậm Tân nói tới chỗ này, hơi ngừng lại một chút. Lâm Bạch hỏi, sau đó thì sao? Nhậm Tân tiền bối nhất định là có cái gì đặc biệt phát hiện a? Nhậm Tân khẽ gật đầu, nói ra, từ mặt ngoài đến xem, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là chết tại trong tầm cung, không có bất kỳ cái gì mưu sát dấu hiệu. Nhưng là lão phu, hay là phát hiện một chút manh khoẻ? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, manh mối gì? Nhậm Tân nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, một loại kỳ độc. Nếu là lão phu không có đoán sai, hẳn là thần ma kiếp. Thần ma kiếp? Đây là vật gì? Là một loại độc dược sao? Lâm Bạch không hiểu nhìn về phía Nhậm Tân, hỏi, cái gì là thần ma kiếp? Nhậm Tân nói ra, thần ma kiếp chính là. Ngay tại Nhậm Tân tiếp tục cho Lâm Bạch giải thích thời điểm, đột nhiên, hưu một tiếng, trong hư không bay ra một mảnh giống như mưa to bí tịch ngân châm, bắn thẳng về phía Lâm Bạch cùng Nhậm Tân mà đi. Không tốt, tiền bối coi chừng. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng vận chuyển tu vi cùng lực lượng, vội vàng bảo vệ Nhậm Tân hướng về sau triệt hồi. Thế nhưng đã chậm một bước, cái kia một mảnh ngân châm đâm xuyên Nhậm Tân phòng ngự, đánh vào trong thịt. Phốc phốc, Nhậm Tân phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống Lâm Bạch trong ngực. Người nào? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trông thấy trong hắc ám có một bóng người cấp tốc bỏ chạy. Chương 5628, Nhậm Tân cái chết. Người nào? Lâm Bạch kinh hô một tiếng, nhìn về phía trong viện trong pháp trận, một đạo hắc ảnh lại chống rông lướt đi pháp trận, cấp tốc đi xa. Lâm Bạch đang muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng không ngờ, Nhậm Tân gắt gao bắt lấy Lâm Bạch bả vai, đem hắn đè xuống. Tiền bối, trước ăn vào đan dược. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một chút đan dược chữa thương, cho Nhậm Tân ăn vào. Có thể Nhậm Tân lại cười thảm lấy lắc đầu, nói ra, vô dụng. Trên ngân châm có độc. Lâm Bạch túi đầu xem xét, cái kia mấy cây ngân châm đâm vào Nhậm Tân thể nội, chỉ để lại vết thương thật nhỏ. Mà tại lúc này, những cái kia không chút nào thu hút vết thương nhỏ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hư thối. Trong ngay mắt, Nhậm Tân toàn thân huyết nhục liền bị mục nát một nửa. Không cần nhất thời nửa khắc, Nhậm Tân tất nhiên hồn phi phách tán mà chết. Nhậm Tân bắt lấy Lâm Bạch, Hư Nhược nói ra, lão phu quyết định muốn cáo chi ngươi ngàn năm trước đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết thời điểm, liền đã đoán được sẽ có người đối với lão phu xuất thủ. Chỉ là lão phu không nghĩ tới, bọn hắn thế mà có thể tìm tới hẻm Thiên Thủy tới. Lâm Bạch, lão phu không còn sống lâu nữa, nhưng ngươi muốn nghe lão phu sẽ lại nói xong. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, đều cùng tam hoàng tử thoát ly không được quan hệ. Không chỉ là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, thập nhị hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử cũng đều là bị tam hoàng tử làm hại. Tam hoàng tử tâm cơ xảo trá, thủ đoạn tàn khốc, như lang như hổ, vì đế vị, hắn không từ thủ đoạn, ngươi nhất định phải coi chừng. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử là chết bởi thần ma kiếp, loại độc này đến từ Nam Cương Trung Quốc. Nói tới chỗ này, Nhậm Tân khí tức đã tiếp không được, hắn đồng tử trừng lớn, gắt gao bắt lấy Lâm Bạch, nói ra, đi, đi, đi tìm Vụ Xuyên ông. Lâm Bạch, còn sống. Ngươi nhất định phải còn sống. Đừng cho lão phu thất vọng. Đừng cho Lượng Tiên Xích bị long đong. Nhậm Tân trừng to mắt, căn dặn Lâm Bạch. Cuối cùng, bàn tay hắn buông lỏng, cả người mềm tại Lâm Bạch trong ngực. Khí tức hoàn toàn không có. Tiền bối. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong mắt tản ra tức giận, là ta hại ngươi. Nếu không phải ta đau khổ truy vấn đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, tiền bối cũng sẽ không chết tại đoạt đích chi chiến bên trong. Ta nhất định sẽ là tiền bối báo thù. Lâm Bạch nói xong, đứng dậy, hơi nghiêng người đi, rời đi hẻm Thiên Thủy. Vừa rồi đạo nhân ảnh kia đảo tẩu thời điểm, Lâm Bạch liền ở trên người hắn lưu lại một đạo kiếm khí là cấn. Trong thời gian ngắn, Lâm Bạch có thể bằng vào kiếm khí là cấn, tìm tới người này khí tức phương vị. Giờ phút này Lâm Bạch minh sắc cảm giác được, người này ngay tại cấp tốc đảo tẩu, cấp tốc rời đi băng tâm phường. Ngự kiếm thuật. Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, đặt vào phi kiếm, vút qua bay vút lên trời, trong nháy mắt liền khóa chặt tung tích của người này. Tại khoảng cách hẻm Thiên Thủy cách đó không xa một đầu trong ngõ nhỏ, Lâm Bạch nhìn thấy một vị người áo đen cấp tốc mà đi. Người áo đen này hiển nhiên cũng phát hiện Lâm Bạch đuổi theo, thần sắc có chút hốt hoảng, lập tức thi triển thân pháp đi xa. Lưu lại cho ta. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, túi chữ vật mở ra, yêu kiếm xuất hiện tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Yêu kiếm hướng phía trước một chém. Lực lượng hủy thiên diệt địa hóa thành một đạo kiếm khí, trong nháy mắt đánh xuyên một con đường khu, đem đánh trúng người áo đen kia trên sống lưng. Phốc phốc. Người áo đen kia phun ra một ngụm máu tươi, bay về phía trước ra ngoài. Hừ hừ. Thiên Thủy Tông thánh tử quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay tại hạ xem như lĩnh giáo. Chúng ta sau này còn gặp lại. Người áo đen kia ngạnh kháng Lâm Bạch một kiếm, vẫn chưa có chết đi, vẹn vẹn thân chịu trọng thương, liền tay lấy ra phủ lục bỏ chạy, biến mất tại băng tâm trong phường. Lâm Bạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào đường tắt trong phế tích. Là Càn Khôn Na Di phụ sao? Lâm Bạch đứng tại đó vị người áo đen ly kỳ biến mất chi địa, sắc mặt có chút khó coi. Càn Khôn Na Di phủ, xuất từ Tiên Thiên Đạo môn, chính là một loại có thể không nhìn pháp trận, tùy ý Na Di phủ lục. Phù lục này từ Tiên Thiên Đạo môn lưu truyền tới đằng sau, liền bị ma giới võ giả tranh nhau chen lấn mua sắm, xem như vật bảo mệnh. Vật này cực kỳ chân quý, nếu không phải sở quốc bên trong danh môn vọng tộc, quả quyết không có khả năng có được vật này. Người này chúng ta một kiếm, thế mà không chết, xem ra cũng có thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi. Mà lại người này cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng ám sát chi thuật, hắn lặng yên không một tiếng động chui vào Nhậm Tân tiền bối trong tiểu viện, khoảng cách ta cùng Nhậm Tân tiền bối chỉ có 10 bước khoảng cách, ta thế mà đều không có cảm giác được khí tức của hắn. Người này đến tuột cùng là ai? Lại đến từ tại phương nào thế lực? Lâm Bạch đứng tại chỗ, sững sờ xuất thần, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đang lúc này, Chiêu Hình Ti một đám võ giả phi tốc đuổi tới nơi đây, đem Lâm Bạch vây quanh. Đế đô bên trong, nghiêm cấm chém giết. Cùng chúng ta đi một chuyến Chiêu Hình Ti. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút bọn này Chiêu Hình Ti võ giả, từ trong túi trữ vật lấy ra lệnh bài thân phận, thấp giọng nói ra, tại hạ Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông thánh tử, là Trần Vương điện hạ làm việc. Vừa rồi có hạng giá áo túi cơm tại Đế đô bên trong gây sóng gió, ta xuất thủ ngăn lại hắn. Trần Vương điện hạ. Bọn này Chiêu Hình Ti võ giả liếc nhau, nghe thấy Trần Vương điện hạ danh hiệu, bọn hắn liền tạm thời không dám động Lâm Bạch. Dù sao bây giờ Trần Vương điện hạ phụ trách Đế đô bên trong trị an, nếu Lâm Bạch là vì Trần Vương điện hạ làm việc, vậy dĩ nhiên là hợp quy củ. Nguyên bản Lâm Bạch có thể trực tiếp lộ ra Chiêu Hình Ti chấp kiếm sứ thân phận. Nhưng bởi vì bây giờ Sở Đế còn không có đáp ứng Trần Vương điện hạ, để Lâm Bạch trở thành Chiêu Hình Ti chấp kiếm sứ, cho nên Lâm Bạch còn không có đạt được lệnh bài. Bọn này Chiêu Hình Ti võ giả vây quanh Lâm Bạch, quản chi Lâm Bạch lấy ra lệnh bài thân phận, vẫn không có thả hắn. Bọn hắn cấp tốc lợi dụng truyền âm lệnh bài, hướng Đế đô Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ truyền âm mà đi, hỏi thăm ý kiến. Không bao lâu, một bóng người cấp tốc đi tới nơi đây. Lâm Bạch nhìn lên, đương nhiên đó là Chu Mặc. Chu Mặc, Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ một trong. Được rồi, đều tán đi đi, nơi này giao cho lão phu đến xử lý. Chu Mặc đến đằng sau, lạnh giọng nói một câu. Tuân lệnh. Chỉ huy sứ đại nhân. Đám kia Chiêu Hình Ti võ giả vội vàng tán đi. Chu Mặc đi vào Lâm Bạch trước mặt, chắp tay nói ra, gặp qua Lâm Bạch thượng khanh. Lâm Bạch nói ra, làm phiền Chu Mặc đại nhân tự mình đến một chuyến. Chu Mặc mỉm cười, nói ra, không sao không sao, dù sao Trần Vương điện hạ bây giờ phụ trách Đế đô trị an. Chiêu Hình Ti cùng Đế đô quân phòng giữ đều muốn nghe theo Trần Vương điện hạ điều khiển, nếu Lâm Bạch thượng khanh là vì Trần Vương điện hạ bản sự, vậy lão phu tự nhiên là muốn đích thân đến đây. Không biết Lâm Bạch thượng khanh là bởi vì gì động thủ. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, ta ở chỗ này đi dạo, đột nhiên cảm giác được chúng quanh âm thầm có người nhìn trộm, liền xuất thủ một kiếm, nhưng không ngờ, không có dừng tay, hủy đi một đầu khu ngã tư. May mắn đầu này khu ngã tư không có bao nhiêu võ giả, cũng không có thương vong, nếu không, tại hạ thật sự là chết trăm lần không hết tội a. Chu Mặc nhìn về phía bị Lâm Bạch trở lại khu ngã tư, nơi đây vốn là vắng vẻ chi địa, cũng không có bao nhiêu võ giả cư trú ở đây. Ngẫu nhiên lại mấy vị võ giả, cũng tại Lâm Bạch xuất thủ thời điểm, sớm cảm giác được nguy hiểm, kịp thời tránh đi. Lâm Bạch nói ra, nếu Chu Mặc đại nhân tới, như vậy nơi đây liền giao cho Chu Mặc đại nhân tiện hậu, tại hạ còn có chuyện quan trọng, trước hết đi cáo tử. Chu Mặc khẽ cười nói, Lâm Bạch thượng khanh xin cứ tự nhiên. Lâm Bạch mỉm cười, ngự kiếm rời đi. Lâm Bạch tùy ý lừa gạt Chu Mặc hai câu, liên quan tới Nhậm Tân sự tình, lại là không nói tới một chữ. Nhậm Tân vẹn vẹn cáo chi Lâm Bạch thần ma kiếp ba chữ, lập tức liền gọi đến hỏa sát thân. Lâm Bạch cũng không dám tùy ý đem chuyện này lưu truyền ra đi, để tránh càng nhiều người chết oan chết uổng. Mà lại việc này càng ít người biết càng tốt, Lâm Bạch phải từ từ điều tra, nhất định có thể tra ra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 5629, Hải Thần Châu. Cáo biệt Chu Mặc về sau, Lâm Bạch hướng về Thiên Thủy Tông hành cung đi đến. Hắn cũng không trở lại Nhậm Tân trong tiểu viện cho hắn thu liễm thi thể, chí ít bây giờ còn chưa được. Nhậm Tân cùng Lâm Bạch nói chuyện với nhau, cáo chi Lâm Bạch tin tức, càng ít người biết càng tốt. Tiên bối, chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian, lại đi cho ngươi thu liễm thi thể. Lâm Bạch đi tại như nước chảy đế đô bên trong, kinh lịch trận này sự tình đằng sau, hắn từ đầu đến cuối cảm giác được âm thầm có một đôi con mắt vô hình, nhìn chằm chằm vào hắn. Là Tam hoàng tử người sao? Lâm Bạch nhớ tới vừa rồi người áo đen kia, người này có được càn khôn na di phủ, trọng bảo như thế, tuyệt đối không phải võ giả tầm thường. Hơn nữa còn có được thái ớt đạo quả cảnh giới thực lực. Phóng nhãn đế đô bên trong, dám như thế hoành hành không sợ thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, tất nhiên phía sau đều có chỗ dựa. Lâm Bạch trước tiên liền nghĩ đến chính là Tam hoàng tử Nhật Nguyệt các bên trong nuôi dưỡng cường giả. Cũng chỉ có Tam hoàng tử không nguyện ý nhất nghe thấy Nhậm Tân cáo chi Lâm Bạch, liên quan tới năm đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Thần ma kiếp. Vũ xuyên ông. Lâm Bạch đấy lòng nhẹ giọng nhỉ non mấy chữ này, đây là đang trước khi chết, cáo chi Lâm Bạch trọng yếu nhất tin tức. Thần ma kiếp, đến từ Nam Cương trùng cốc kịch độc. Nhưng Lâm Bạch chưa từng nghe nói qua loại độc này, càng chưa từng thấy qua. Nhậm Tân còn chưa kịp cho Lâm Bạch tinh tế giới thiệu, liền thảm tao độc thủ. Bây giờ Lâm Bạch chỉ biết là loại độc này đến từ Nam Cương trùng cốc. Chẳng lẽ nói, Sở Quốc đoạt đích chi chiến, phía sau thế mà lại có Nam Cương trùng cốc bóng dáng. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi đổi tới một trận hoảng sợ. Nếu là liền ngay cả Nam Cương trùng cốc đều ở sau lưng quấy đế đô phong vân, vậy chuyện này tất nhiên là dị thường phức tạp. Ha ha, có lẽ là ta buồn lo vô cớ đi. Lâm Bạch thở sâu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự giễu, nếu thật là Nam Cương trùng cốc ở sau lưng quấy phá, Sở đế há lại cho được Nam Cương trùng cốc tại trong đế đô làm càn như vậy. Nam Cương trùng cốc cùng Sở Quốc đều cùng là ma giới đỉnh phong nhất thế lực một trong, mặc dù cách cực xa khoảng cách, nhưng Sở đế cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Nam Cương trùng cốc tham dự Sở Quốc hoàng tộc đột đích. Cái này thần ma kiếp, còn cần hảo hảo điều tra một phen. Lâm Bạch thở sâu, cái này thần ma kiếp hay là cần phải đi điều tra. Trọng yếu là, Lâm Bạch đối với thần ma kiếp hoàn toàn không biết gì cả, liền không có khả năng biết việc này đến tột cùng cùng Nam Cương trùng cốc có quan hệ hay không. Lấy trước mắt lấy được tin tức nhìn, thần ma kiếp xuất từ Nam Cương trùng cốc, như vậy thì đã đem Nam Cương trùng cốc kéo vào Sở Quốc đoạt đích chi chiến. Vũ Xuyên ông là ai? Lâm Bạch lại nghĩ tới Nhậm Tân tiền bối trước khi chết nói với hắn một cái tên. Vũ Xuyên ông, nghe giống như là một cái tên người. Nhưng Sở Quốc khổng lồ như vậy, đế đô bên trong lại có ước vạn sinh linh. Muốn từ mênh mông chúng sinh bên trong tìm tới một người, cái kia không thể nghi ngờ là tại mỏ kim đáy biển. Bất quá, Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, nếu Nhậm Tân có thể nhận biết người này tất nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Rất có thể chính là thiên cơ các bên trong một vị tiền bối. Như vị này Vũ Xuyên ông thật sự là thiên cơ các bên trong một vị tiền bối, vậy ta lại đi bái phòng thời điểm, liền muốn đặc biệt coi chừng, để tránh lại bị người ám toán. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, xuyên qua phồn hoa đế đô khu phố, Lâm Bạch về tới Thiên Thủy Tông trong hành cung. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, để Lâm Bạch thể xác tinh thần đều mệt. Trở lại hành cung về sau, liền về đến trong phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra ba kiện đồ vật, một kiện chính là Lượng Thiên Xích, một kiện là Hải Thần Châu, một kiện là Thái Ức Kim Đan. Lượng Thiên Xích, Lâm Bạch đã nhìn qua. Nhậm Tân tại lại tế luyện Lượng Thiên Xích thời điểm, trong đó gia nhập thần lệ tiên kim, khiến cho Lượng Thiên Xích tiềm lực vô cùng vô tận. Chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý trên Lượng Thiên Xích tốn hao một chút tinh lực, cái này thần binh đủ để làm bạn Lâm Bạch tu luyện đến ma giới đỉnh phong. Một món khác chính là Hải Thần Châu. Thủy Kính Hải Tam Đại yêu tộc một trong Thải Lân tộc truyền thừa bảo vật, về sau bị Lâm Bạch cướp đi. Thời điểm đó Hải Thần Châu vẹn vẹn một cái tàn thứ phẩm, giao cho Nhậm Tân tiền bối tế luyện đằng sau, như vậy biến thành một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót thái ớt thần binh. Lâm Bạch đem Hải Thần Châu đặt ở trong tay tâm, cẩn thận chu đáo. Có thể rõ ràng trông thấy, Hải Thần Châu bên trong có giọt giọt màu băng lam giọt nước. Đây cũng là Hải Thần Lệ. Đã từng Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông tìm tới qua liên quan tới Hải Thần Châu giới thiệu, cái này chính là do Thải Lân tộc đời thứ 3 tổ sư luyện chế mà ra, chỉ tiếc, Hải Thần Châu còn chưa luyện chế hoàn tất, vị này đời thứ 3 tổ sư liền ôm hận vẫn lạc, Hải Thần Châu liền trở thành một kiện bán thành phẩm. Cũng chính là cái gọi là không chọn vẹn thái ớt thần binh. Hải Thần Châu, công thủ gồm nhiều mặt. Nhưng Hải Thần Châu công thủ đều cùng trong hạt châu Hải Thần Lệ có quan hệ. Căn cứ trong điện tịch ghi chép, Thải Lân tộc đã từng sai phái ra mấy trăm vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, hợp lực thôi động Hải Thần Châu, ngưng tụ ra 10 vạn 8 ngàn nhỏ Hải Thần Châu, trong nháy mắt đem một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đánh nát thành tạt bã. Cũng là trận chiến kia, để Hải Thần Châu danh dương Thủy Kính Hải. Mà thời điểm đó Hải Thần Châu cũng vẹn vẹn một kiện tàn thứ phẩm. Bây giờ trải qua Nhậm Tân tiền bối lại tế luyện đằng sau, Hải Thần Châu đã là hoàn chỉnh không thiếu sót thái ớt thần binh. Để cho ta tới nhìn xem, ta có thể ngưng tụ bao nhiêu hải thần lệ. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, đan điền linh khí cuồn cuộn, ngũ hành đạo quả từ từ vận chuyển lại. Mưa lớn linh khí giống như núi kêu biển gầm tràn vào Hải Thần Châu bên trong. Hải Thần Châu hấp thu Lâm Bạch linh khí đằng sau, tách ra sáng chói chói mắt màu băng làm quang mang. Hạt châu bên trong, giọt giọt hải thần lệ điên cuồng diễn sinh ra tới. 1000 giọt, 9.000 giọt, 10.000 giọt, 50.000 giọt. Khi hải thần lệ ngưng tụ chi 90.000 giọt thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, đan điền đạo quả bên trong lực lượng sắp khô kiệt. Lúc này, Lâm Bạch mới ngừng lại được. 90.000 giọt hải thần lệ, xem như không tệ đi. Dựa theo thải lân tộc ghi chép, 108.000 giọt liền có thể dễ như trở bàn tay diện sát thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả. Ta bây giờ có thể ngưng tụ ra 90.000 giọt, đã coi như là không tệ. Lâm Bạch đem Hải Thần Châu thu lại, có lẽ ở sau đó Đế Đô Phong Vân bên trong, Hải Thần Châu sẽ trở thành Lâm Bạch trong tay chỗ dựa lớn nhất. Cuối cùng, Lâm Bạch cầm lên Thái Ức Kim Đan, viên thuốc này tới nói chuyên môn là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả luyện chế, dùng cho đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới thời điểm sử dụng, có thể tăng lên võ giả đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới tỷ lệ. Nhưng trước mắt, Lâm Bạch đã không cần dùng. Nhưng Thái Ức Kim Đan vẫn như cũng là một kiện bảo vật hiếm có. Hiện tại Lâm Bạch có 3 loại biện pháp xử lý Thái Ức Kim Đan. Thứ nhất, nộp lên trên tông môn. Mặc dù Lâm Bạch không dùng được Thái Ức Kim Đan, nhưng Thiên Thủy Tông bên trong tất nhiên có thật nhiều võ giả hy vọng có thể đạt được bực này chân quý đan dược. Thứ hai, xuất ra đi buôn bán. Thái Ức Kim Đan quý giá như thế, tại trong Đế Đô trên đấu giá hội cũng có thể bán đi giá trên trời. Thứ ba, trước thu lại, chờ ngày sau hãy nói. Nếu không nộp lên trên tông môn, cũng không nguyện ý xuất ra đi buôn bán, cái kia Lâm Bạch chỉ có thể tạm thời thu hồi Thái Ức Kim Đan. Suy nghĩ liên tục, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, ta mặc dù trước mắt đã đột phá Thái Ức đạo quả cảnh giới, nhưng chỉ là hạ phẩm Thái Ức đạo quả, muốn đạt tới trung phẩm Thái Ức, thượng phẩm cảnh giới Thái Ức, vẫn cần đại lượng tiên ngọc. Viên này Thái Ức Kim Đan, nếu là ngày sau có cơ hội, có thể cầm tới hội đấu giá đi bán một cái không tệ giá tốt nghiên cứu. Lâm Bạch mỉm cười, đem Thái Ức Kim Đan hảo hảo thu lại. Nộp lên trên tông môn, đó là không có khả năng, coi như đem đan dược giao cho Thiên Thủy Tông nhiều lắm là cũng chính là ban thưởng một chút điểm công hiến, khích lệ hai câu thì thôi. Nếu là xuất ra đi bán, cái kia tất nhiên là một bút không tệ thu nhập. Chương 5630, hữu dụng nhất tin tức. Sẽ từ thiên cơ các thu hồi lại ba kiện bảo vật thu lại về sau, trong bất chi bất giác đã đêm xuống. Thiên Thủy Tông trong hành cung thị nữ, đến đây hỏi thăm phải chăng muốn hỏi Lâm Bạch an bài tiệc tối. Lâm Bạch từ chối đằng sau, lại hỏi Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người phải chăng trở về rồi. Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người, hôm nay tiến về Đế Đô thế giới Hắc Ám cửa vào, tham dò thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi sự tình. Chuyến đi này, chính là dòng dã một ngày, không tin tức. Sau nửa đêm thời điểm, Tần Giao cùng Tiêu Mạt bọn người rốt cục trở về, Lâm Bạch liền tại Thiên Thủy Tông hành cùng trong nghị sự đại sảnh gặp được bọn hắn. Tình huống như thế nào? Thế giới Hắc Ám có thể có tin tức? Lâm Bạch tò mò hỏi. Tần Giao cùng Tiêu Mạt liếc nhau, nói ra, đạt được thật nhiều tin tức, nhưng nghe đứng lên đều không nghĩ là thật. Lâm Bạch khẽ nhíu mày, thật nhiều tin tức? Nghe các nàng tại thế giới Hắc Ám thu hoạch tương đối khá a. Lâm Bạch liền hỏi, cẩn thận nói một chút. Tiêu Mạt thấp giọng nói ra, căn cứ thế giới Hắc Ám cung cấp tin tức, bọn họ đích xác là biết tại Chiêu Hình Ti võ giả cùng Trần Vương Điện Hạ võ giả tiến về Mạc Bắc Thiên Châu thời điểm, Tam Hoàng Tử Điện Hạ đã sớm điều động võ giả độc thân, đồng thời tại bọn hắn đến Mạc Bắc Thiên Châu đằng sau, liền đem vị kia Di Phúc Tử mang đi. Nhưng bọn hắn rời đi Mạc Bắc Thiên Châu về sau, liền ly kỳ biến mất, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một chút, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là tin tức thứ nhất. Tin tức thứ hai, mặc dù thế giới Hắc Ám không biết vị này Di Phúc Tử ở nơi nào, nhưng bọn hắn khẳng định, vị này Di Phúc Tử bây giờ đang ở Đế Đô. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, bọn hắn cũng không biết Tam Hoàng Tử đem cái này Di Phúc Tử mang đến địa phương nào, làm sao dám khẳng định hắn ngay tại Đế Đô bên trong đâu? Thần Giao nói ra, thế giới Hắc Ám nói, Tam Hoàng Tử điều động tiến về Mạc Bắc Thiên Châu võ giả bên trong, hết thảy có 15 vị Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, trong đó có 7 vị Thái Ức võ giả, đều chính là Vân Thiên Kiếm Phái trưởng lão, mà 7 người này đều đã quay trở về Vân Thiên Kiếm Phái. Cho nên, thế giới Hắc Ám suy đoán, cái này Vân Thiên Kiếm Phái cái này 7 vị trưởng lão như là đã quay trở về tông môn, vậy đã nói rõ nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Mà lại thế giới Hắc Ám thời khắc chú ý Vân Thiên Kiếm Phái cử động, nhất là cái kia 7 vị trưởng lão, bọn hắn trở lại tông môn đằng sau, đặc biệt hưng phấn, mặt đỏ lên, vui vẻ không thôi, hiển nhiên là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời để Tam Hoàng Tử hết sức hài lòng. Lâm Bạch thở sâu, mục quang âm tình không chừng. Vân Thiên Kiếm Phái, Sở Quốc 27 tông một trong, bọn hắn nên tính là sớm nhất quy thuận Tam Hoàng Tử điện hạ tông môn. Đồng thời vì định bợ Tam Hoàng Tử, càng đem Vân Thiên Kiếm Phái bên trong Thiên Chi Tiêu Nữ Cao Nguyệt đưa đến Tam Hoàng Tử trước mặt, trở thành Nhật Nguyệt các bên trong 12 kiếm nô một trong. Lâm Bạch hơi trầm tư một chút, nói ra, nếu Vân Thiên Kiếm Phái cái kia 7 vị trưởng lão đã trở về, cái kia thế giới Hắc Ám tin tức sẽ không có giả. Vị kia Di Phúc Tử hẳn là ngay tại trong Đế Đô. Còn có mặt khác tin tức sao? Tần Giao tiếp tục nói, thế giới Hắc Ám nói, không chỉ là chúng ta đang tìm vị này Di Phúc Tử, Đế Đô bên trong chí ít có 4 tốp nhân mã đều đang tìm vị này Di Phúc Tử. Lâm Bạch không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói ra, 4 tốp nhân mã. Trần Vương điện hạ muốn tìm Di Phúc Tử, là bởi vì hắn cùng thập nhị hoàng tử rất có giao tình, không đành lòng trông thấy hoàng đệ huyết mạch như vậy tàn lụi. Cũng là lo lắng tam hoàng tử sẽ lợi dụng vị này Di Phúc Tử tới đối phó hắn. Trần Vương điện hạ muốn tìm Di Phúc Tử, là đương nhiên. Đây coi như là một nhóm nhân mã. Cái kia mặt khác 3 nhóm nhân mã, là ai đâu? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, thế giới Hắc Ám có hay không nói cái này 4 tốp nhân mã là ai? Tần Giao nói ra, thế giới Hắc Ám chỉ cáo chi chúng ta 2 nhóm đội ngũ, một cái là Trần Vương điện hạ, một cái là Triêu Hình Ti. Mặt khác 2 nhóm đội ngũ, thế giới Hắc Ám chính mình cũng không biết đến tuột cùng là ai. Triêu Hình Ti muốn tìm Di Phúc Tử, xác suất lớn là thụ sở đế chi lệnh. Bọn hắn muốn tìm Di Phúc Tử, cũng không kỳ quái. Nhất làm cho người kỳ quái là, hiện tại đế đô bên trong, còn có 2 nhóm đội ngũ đang tìm kiếm vị này Di Phúc Tử. Sẽ là ai chứ? Không thể nào là Tam hoàng tử đi, Di Phúc Tử ngay tại Tam hoàng tử trong tay, hắn tuyệt đối không có khả năng chính mình tìm đi. Cái kia mặt khác 2 nhóm đội ngũ, sẽ là ai chứ? Đế đô bên trong, còn có ai cấp thiết muốn lấy được vị này Di Phúc Tử đâu? Lâm Bạch càng nghĩ càng đau đầu, cảm giác được toàn bộ đế đô giống như là một tòa sóng cả quần quật biển cả, trong đó có thiên ti vạn lũ quan hệ phức tạp. Kiều Mạn, Tần Giao sẽ từ thế giới Hắc Ám có được tin tức toàn bộ đều cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Các nàng mang về tin tức rất nhiều, nhưng trên thực tế đều không có chỗ ích lợi gì. Điểm này, Lâm Bạch đã từ lâu đoán được. Vị kia Di Phúc Tử từ Mạc Bắc Thiên Châu bị Tam hoàng tử cướp đi đằng sau, liền đã chìm đáy biển, không biết tung tích. Liền ngay cả Triêu Hình Ti cũng không tìm tới Di Phúc Tử tung tích, càng đừng đề cập là thế giới Hắc Ám. Cho nên Lâm Bạch cũng không có trông cậy vào Kiều Mạn cùng Tần Giao có thể từ thế giới Hắc Ám bên trong mang về có thể dùng tin tức. Cái kia Lâm Bạch biết rõ thế giới Hắc Ám không cách nào cho ra một chút tin tức hữu dụng, lại vì sao muốn để Kiều Mạn cùng Tần Giao đi thế giới Hắc Ám tìm hiểu tình báo đâu? Kỳ thật rất đơn giản. Lâm Bạch chính là muốn xác định, có phải hay không ngay cả Triêu Hình Ti cùng thế giới Hắc Ám đều không thể biết vị kia Di Phúc Tử tung tích. Chỉ cần xác định chuyện này, như vậy liền có thể thu nhỏ phạm vi đến tìm kiếm. Kiều Mạt nói ra, Thánh tử sư huynh, dưới mắt nên làm cái gì? Thế giới Hắc Ám không có cái gì tin tức hữu dụng, chúng ta muốn tìm vị này Di Phúc Tử, lại nên từ chỗ nào ra tay đâu? Lâm Bạch làm rõ mạch suy nghĩ đằng sau, vừa cười vừa nói, kỳ thật các ngươi từ thế giới Hắc Ám bên trong mang về tin tức, cũng không phải là hoàn toàn cũng không chỗ hữu dụng. Thần Giao không hiểu hỏi, chẳng lẽ lại còn có tin tức hữu dụng? Là tin tức gì hữu dụng? Lâm Bạch nói ra, đều vô dụng. Tần Giao cùng Kiều Mạn, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ mấy người lướt nhau, đều bị Lâm Bạch lời nói bị hôn mê rồi. Lâm Bạch trông thấy một mặt không hiểu đám người, khẽ cười nói, những tin tức này đều vô dụng, đây mới là chỗ dùng lớn nhất, bởi vì cái này đã chứng minh liền ngay cả Triêu Hình Ti cùng thế giới Hắc Ám đều không thể thăm dò đến vị này Di Phúc Tử tung tích, đây cũng là hữu dụng nhất tin tức. Kiều Mạn hỏi, Thánh tử sư huynh, ngươi đây là ý gì? Lâm Bạch trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hồi tưởng lại một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Năm đó đi vào đế đô thời điểm, Ô Nha thói quen không thay đổi, tại đế đô bên trong trộm cắp ngũ đại gia tộc cùng hoàng tộc bảo khố. Lúc đó Triêu Hình Ti cùng thế giới Hắc Ám đều đang dò xét đế đô đạo tặc đến tuột cùng là người thế nào. Vì tránh né Triêu Hình Ti cùng thế giới Hắc Ám truy tra, Lâm Bạch bất đắc dĩ mới đi đến Thiên Thủy Tông, bái nhập Thiên Thủy Tông dưới trướng. Bởi vì thế giới Hắc Ám nói qua, toàn bộ sở quốc thiên hạ bên trong, thế giới Hắc Ám không muốn đi thẩm thấu địa phương, vậy liền chỉ có ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc. Cũng không phải là thế giới Hắc Ám không muốn thẩm thấu, mà là không muốn trêu chọc phiền phức. Một khi bọn hắn đưa bàn tay rời khỏi ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc trên đỉnh đầu, như vậy chờ đợi thế giới Hắc Ám tất nhiên là tai họa ngập đầu. Cho nên Lâm Bạch mới nói, Kiều Mạt cùng Tần Giao từ thế giới Hắc Ám mang về tin tức đều vô dụng, mà cái này vô dụng tin tức, ngược lại là hữu dụng nhất tin tức. Cái này đủ để đã chứng minh, thế giới Hắc Ám không cách nào tìm tới vị kia Di Phúc Tử tung tích. Phóng nhãn toàn bộ đế đô bên trong, thế giới Hắc Ám không cách nào thẩm thấu địa phương, là địa phương nào đâu? Ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc. Vị này Di Phúc Tử, tất nhiên bị Tam hoàng tử giấu ở ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc bên trong một nơi nào đó. Trước 5631, chỗ ẩn thân. Hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông, làm toàn bộ sở quốc thế lực đỉnh tiêm, vô luận là Hắc Ám thế giới hay là Triêu Hình Ti, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tỉ úy. Triêu Hình Ti mật thám trải rộng ma giới các nơi, danh xưng vô cùng bất nhập. Nhưng bọn hắn tay cũng không dám ngã vào hoàng tộc bên trong. Nếu là Triêu Hình Ti ngay cả hoàng tộc đều giám thị, đây chẳng phải là chẳng khác nào là tại phản quốc rồi. Trừ phi là Triêu Hình Ti đạt được sở đế mật lệnh, để bọn hắn kiến thiết hoàng tộc, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối không dám đưa bàn tay ngã vào hoàng tộc bên trong. Triêu Hình Ti phía sau còn có sở đế chỗ dựa, nhưng Hắc Ám thế giới phía sau liền không có người có thể chỗ dựa. Cho nên, Hắc Ám thế giới ngày bình thường rất ít đem bàn tay ngã vào hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông bên trong. Vừa rồi, Kiều Mạt cùng Tần Giao nói xong từ Hắc Ám thế giới bên trong mang về tin tức đằng sau, toàn bộ đều là vô dụng tin tức. Hắc Ám thế giới mặc dù cho ra tới tin tức rất nhiều, nhưng trên thực tế đối với tìm kiếm Di Phúc Tử căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, không chỗ hữu dụng tin tức, hết lần này tới lần khác chính là tin tức tốt nhất. Bởi vì giờ khắc này Lâm Bạch rốt cục xác định vị này Di Phúc Tử chỗ, hoặc là tại hoàng tộc bên trong, hoặc là chính là ngũ gia thất tông bên trong. Tần Giao bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc vạn phần hỏi, cho nên ngươi để cho chúng ta đi Hắc Ám thế giới dò xét tình báo, ngươi căn bản cũng không có dự định để cho chúng ta có thể mang về tình báo hữu dụng. ngươi trên thực tế chính là vì xác định hắc ám thế giới có phải hay không cũng tìm không thấy Di Phúc Tử, nếu là bọn họ cũng không tìm tới, vậy ngươi liền có thể đại khái xác định vị này Di Phúc Tử chỗ. Thánh tử sư minh, ngươi giấu giếm cho chúng ta thật đáng a. Chúng ta mới vừa rồi còn tại vì không có đạt được tin tức hữu dụng gì mà phát sầu đâu, lại không nghĩ rằng Thánh tử sư minh sớm có mặt khác kế hoạch. Tần Giao không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng ở trong đấy lòng lại là mười phần bội phục Lâm Bạch. Đế đô vũng nước này sâu, bình thường võ giả căn bản là không có cách trong đó quấy nổi phong vân. Như vậy rắc rối phức tạp đế đô, muốn tìm được một vị bị nhân tinh tâm che giấu Di Phúc Tử, càng là mò kim đáy biển. Như Hắc Ám thế giới nói, trước mắt có bốn tốt nhân mã đều đang tìm kiếm Di Phúc Tử. Hiển nhiên bọn hắn đều không có bất luận manh mối gì. Có thể Lâm Bạch đi vào đế đô tại ngắn ngủi mấy ngày, liền sơ bộ suy đoán ra vị này Di Phúc Tử chỗ. Tiêu Mạt kinh ngạc hỏi, thánh tử ý của sư huynh nói là, vị này Di Phúc Tử bị Tam hoàng tử giấu ở hoàng tộc hoặc là Ngũ gia thất tông bên trong, có thể đến tột cùng sẽ ở địa phương nào đâu? Lâm Bạch thấp giọng nói ra, đế đô ngũ đại gia tộc, Trần gia, Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia. Trần gia cùng Tam hoàng tử có chút địch ý, Tam hoàng tử tự nhiên không có khả năng đem Di Phúc Tử đặt ở Trần gia. Tiền gia chính là một tòa sinh ý gia tộc, chỉ cần Tam hoàng tử nguyện ý cho xuất tiền, Tiền gia cũng nguyện ý thu nhận vị kia Di Phúc Tử. Thế nhưng là đồng dạng, nếu là những người khác cũng đồng dạng cho xuất tiền tài, Tiền gia cũng sẽ đem vị này Di Phúc Tử giao ra. Cho nên Tiền gia xác suất cũng không lớn. Còn lại Triệu gia, Tôn gia, Lý gia tam đại gia tộc đều đã là trên mặt nổi hiệu trung tam hoàng tử gia tộc, tam hoàng tử rất có thể đem Di Phúc Tử đặt ở tam đại gia tộc này bên trong. Bảy đại tông môn, Đan Hà tông, Thiên Thủy tông, Thiên Địa môn, Vấn Thiên tông, Thánh Liên cung, Thiên Tiên tông, Khô Thiền tự. Thiên Địa môn đã là trên mặt nổi quy thuận tam hoàng tử tông môn, nhưng Thiên Địa môn vừa mới kinh lịch thảm bại, Úc còn không mang nổi mình Úc, tam hoàng tử hẳn là cũng sẽ không đem Di Phúc Tử đặt ở Thiên Địa môn. Vấn Thiên tông, xác suất lớn cũng là tam hoàng tử trận doanh bên trong thế lực, nhưng trước mắt còn không có nổi lên mặt nước. Tam hoàng tử có khả năng sẽ đem Di Phúc Tử đặt ở Vấn Thiên Tông. Thánh Liên cung, Đan Hà Tông, Thiên Tiên Tông, thái độ mập mờ, tại Tam hoàng tử cùng Trần Vương điện hạ bên trong quanh quẩn một chỗ, Tam hoàng tử sẽ không yên tâm đem Di Phúc Tử giao cho bọn hắn. Khô Thiền tự, một tòa cũng không nguyện ý nhập thế Phật môn, càng không khả năng thu nhận vị kia Di Phúc Tử. Lâm Bạch đem thế cục trước mắt từ từ chia tích một lần. Tần Giao nói ra, nói như thế, vị này Di Phúc Tử có khả năng nhất chính là bị Tam hoàng tử đặt ở hoàng tộc, Vấn Thiên Tông, Triệu gia, Tôn gia, Lý gia bên trong. Mặc dù xác định đại khái phương hướng, nhưng muốn điều tra vẫn như cũng là rất khó khăn a. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, chí ít chúng ta đã xác định đại khái phương hướng, tiếp xuống điều tra liền sẽ dễ dàng rất nhiều, chí ít không cần giống trước đó một dạng tốn công tốn sức mò kim đáy biển. Đang lúc Lâm Bạch mấy người thương nghị thời điểm, cửa ra vào pháp trận xúc động, hình như có người muốn xâm nhập trong đó. Lâm Bạch, Tiểu Mạn, Thần Giao bọn người lập tức nâng lên tinh thần tới. Người nào? Lâm Bạch thấp giọng vừa hô, nhìn về phía ngoài cửa, nơi đây chính là Thiên Thủy Tông hành cung, người nào sẽ tự tiện xông vào nơi đây đâu? Nha, còn có pháp trận. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm nam tử, hắn cười khổ một tiếng, Lâm Minh, Sở Mô đến đây bái phỏng. Tiểu Mạt nói ra, là Trần Vương điện hạ. Lâm Bạch vội vàng mở ra pháp trận, nhìn thấy Trần Vương điện hạ mang theo Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân đứng ở ngoài cửa. Gặp qua điện hạ. Lâm Bạch tức giận nói, làm sao điện hạ đến, trong hành cung thị nữ đều không có đến thông báo một tiếng. Trần Vương điện hạ cười nói, ta coi là Lâm Minh còn tại nghỉ ngơi, cho nên liền để bọn hắn không cần ồn ào. Ta liền chính mình đến đây, đến là không nghĩ tới bị pháp trận này ngăn cản ở bên ngoài. Lâm Bạch mỉm cười, mời Trần Vương điện hạ đi vào. Phân phó thị nữ chuẩn bị nước trà. Trần Vương điện hạ sau khi ngồi xuống, đối với Lâm Bạch hỏi, nghe nói ngươi hôm nay tại thành Nam bên trong động thủ. Chiêu Hình Ti Chu Mặc đến nói cho ta biết, cho nên ta đến hỏi một chút ngươi có hay không thương thế, đồng thời, ta cũng rất tò mò, đến tột cùng là bởi vì cái gì sự tình, ngươi muốn tại đế đô bên trong động thủ. Sở đế thọ đang gần, đế đô bên trong trọng yếu nhất chính là an toàn. Trần Vương điện hạ bây giờ phụ trách trong đế đô trị an, tự nhiên không muốn nhìn thấy đế đô sinh loạn. Lâm Bạch muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ khó xử. Hôm nay cùng Nhậm Tân đối thoại, Lâm Bạch tạm thời còn không muốn cáo chi bất luận kẻ nào. Chuyện này người biết càng ít, đối với Lâm Bạch đến tiếp sau điều tra liền sẽ càng thuận lợi. Nếu là chuyện này làm thành, xác nhận Tam hoàng tử cùng Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết thoát không được quan hệ, như vậy thì có thể đem Thánh Liên cung cùng Trần gia đều lôi kéo đến Trần Vương điện hạ trận doanh bên trong. Sở đế thọ đàn đằng sau, nếu là đế đô sinh loạn, Trần Vương điện hạ cũng không trở thành tứ cố vô thân. Do dự mãi, Lâm Bạch hay là quyết định trước giấu giếm việc này. Lâm Bạch khẽ cười nói, đến là không có cái gì đại sự, chỉ là ở trên đường gặp đạo tặc, muốn trộm ta túi chứa vật, kết quả náo động lên một chút phong ba. Thì ra là thế. Trần Vương điện hạ mỉm cười, từ trong túi chứa vật lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, đây là Chiêu Hình Ti chấp kiếm sứ lệnh bài, Sở đế đã đồng ý để cho ngươi trở thành chấp kiếm sứ, tay ngươi nắm khối lệnh bài này, ngày sau tại đế đô bên trong làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều, coi như ngươi ngày sau tại trong đế đô độc thủ, Chiêu Hình Ti cũng không dám làm khó dễ ngươi. Lâm Bạch hai tay đón lấy lệnh bài, chắp tay nói ra, đa tạ điện hạ. Trần Vương điện hạ nói ra, Sở đế thọ đang gần, ta việc vặt quân thân, xin nhờ cho các ngươi sự tình, hy vọng không cần trì hoãn. Trần Vương điện hạ nói tới sự tình, chính là tìm kiếm Di Phúc Tử. Lâm Bạch cười nói, tại hạ đã có một ít manh mối. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 5632, chấp kiếm sứ. tại hạ đã có một ít manh mối. Lâm Bạch mỉm cười, rất là tự tin nói. Lời này vừa nói ra, lập tức để Trần Vương điện hạ trợn mắt hốt mồm, kinh hô liên tục, "Lâm huynh, ngươi nói cái gì? Ngươi đã có manh mối rồi? Ngươi biết vị này Di Phúc tử ở nơi nào?" Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, mặc dù còn không xác thực chuẩn xác địa phương, nhưng đã rút nhỏ rất lớn phạm vi. Có thể thu nhỏ phạm vi, liền đã rất tốt. Trần Vương điện hạ sợ hãi thán nói, Chiêu Hình Ti cùng Hắc Ám thế giới đều đang điều tra vị này Di Phúc tử hướng đi, bọn hắn đã điều tra lâu như vậy, chỉ biết là người này là tại Đế Đô, nhưng sự tình khác đều hoàn toàn không biết. Sớm biết Lâm huynh có bản lãnh lớn như vậy, ta nên sớm một chút xin mời Lâm huynh đến Đế Đô. Lâm huynh, ngươi cẩn thận nói một chút, vị này Di Phúc tử ở nơi nào? Trần Vương điện hạ hiển nhiên đối với vị này Di Phúc tử cực kỳ coi trọng, nghe thấy Lâm Bạch có tin tức đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, vội vã truy vấn. Lâm Bạch nói ra, Hoàng tộc, Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, Thiên Địa môn, Vấn Thiên tông. Cái này bốn chỗ địa phương, chính là vị nào Di Phúc tử chỗ ẩn thân. Trần Vương điện hạ hai mắt co rụt lại, âm thầm suy nghĩ, nói ra, Lâm huynh có ý tứ là nói, Tam hoàng tử đem Di Phúc tử giấu ở cái này bốn chỗ địa phương một trong. Lâm huynh có thể có chứng cứ gì? Lâm Bạch nói ra, không có chứng cứ, nhưng ta có một cái suy luận. Trần Vương điện hạ nói ra, Lâm huynh nói tiếp. Lâm Bạch nói ra, Chiêu Hình Ti cùng Hắc Ám thế giới năng lực tình báo, danh xưng sở quốc cảnh nội vô cùng bất nhập, chỉ cần bọn hắn nguyện ý điều tra, cơ hồ có thể tra rõ ràng sở quốc cảnh nội mỗi một vị võ giả bát đại tổ tông. Trần Vương điện hạ khẽ gật đầu, đây cũng là Hắc Ám thế giới cùng Chiêu Hình Ti đặt chân thế giới căn bản. Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là Chiêu Hình Ti cùng Hắc Ám thế giới tại sở quốc cảnh nội có vài chỗ địa phương, bọn hắn không có khả năng động. Trần Vương điện hạ giống như minh bạch cái gì, nói ra, Hoàng tộc cùng Ngũ Gia Thất Tông. Lâm Bạch nói ra, đúng vậy, Hoàng tộc cùng Ngũ Gia Thất Tông, Chiêu Hình Ti cùng Hắc Ám thế giới không phải là không thể thấm vào, mà là bọn hắn không dám. Một khi bọn hắn đưa bàn tay rời khỏi Hoàng tộc cùng Ngũ Gia Thất Tông trên đỉnh đầu, như vậy chờ đãi bọn hắn, tất nhiên là một trận tai họa ngập đầu. Trần Vương điện hạ bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, bây giờ Chiêu Hình Ti cùng Hắc Ám thế giới cũng không tìm tới người, vậy cũng chỉ có thể là giấu ở Hoàng tộc cùng Ngũ Gia Thất Tông bên trong. Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, Vấn Thiên Tông, Thiên Địa môn đều là Tam hoàng tử thế lực, cho nên Tam hoàng tử có thể rất tin tưởng bọn họ, đem Di Phúc tử giấu ở bọn hắn chỗ nào. Mà lại những gia tộc này cùng tông môn đều là sở quốc cảnh nội số một số hai đại gia tộc cùng đại tông môn, trong đó cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, đem Di Phúc tử giấu ở bọn hắn chỗ nào, cũng có thể thích đáng bảo hộ. Trần Vương điện hạ từ từ chia tích, liên tục gật đầu, tựa hồ rất đồng ý Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, Thiên Địa môn cùng Vấn Thiên Tông sơn môn đều không tại Đế Đô bên trong, Tam hoàng tử hẳn là sẽ không đem Di Phúc tử đặt ở núi cao Hoàng Đế Sa Thiên Địa môn cùng Vấn Thiên Tông bên trong, cho nên, vị này Di Phúc tử chỉ có thể là tại Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, Hoàng tộc cái này bốn chỗ địa phương. Trần Vương điện hạ thở sâu, trong mắt hiện ra tình mang, nói ra, Lâm huynh, việc này liền nhờ ngươi tiếp tục tra được, nếu là có bất luận cái gì cần ta hiệp trợ sự tình, cứ tới chào hỏi là đủ. Nếu là có tin tức, xin mời lập tức cho ta biết. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Lâm Bạch lại cùng Trần Vương điện hạ nói chuyện phiếm vài câu về sau, Trần Vương điện hạ lúc này mới mang theo Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân rời đi Thiên Thủy Tông hành cung. Chư vị đi nghỉ trước đi, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý là đủ. Thật vất vả đến Đế Đô một lần, tất cả mọi người có thể tùy tiện đi một chút. Lâm Bạch cười đối với Tiểu Mạt cùng Tần Giao đám người nói. Tần Giao hỏi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Bạch nói ra, ngày mai ta sẽ đi Chiêu Hình Ti tìm đọc một phen hồ sơ, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Chiêu Hình Ti hồ sơ bảo khố, thu nhận sử dụng toàn bộ ma giới thiên hạ kỳ văn dị sự. Lâm Bạch muốn đi Chiêu Hình Ti quyển trục tìm đọc điện tịch, chủ yếu là vì tìm tới liên quan tới thần ma kiếp, vụ xuyên ông, cùng năm đó một chút chuyện cũ. Đám người tán đi. Ngày kế tiếp bình minh, Lâm Bạch liền hướng về Chiêu Hình Ti tại Đế Đô bên trong phủ nha đi đến. Chiêu Hình Ti làm sở đế trong tay một thanh lợi kiếm, tại Đế Đô bên trong phủ nha cũng là cực kỳ khí phái. Nhưng ở Chiêu Hình Ti phủ nha chung quanh mấy cái khu ngã tư, trừ trông thấy Chiêu Hình Ti võ giả lui tới bên ngoài, mặt khác võ giả tầm thường thì là một cái cũng không có nhìn thấy. Bất quá cũng đúng, võ giả tầm thường cũng không có việc gì làm sao có thể đến Chiêu Hình Ti đi dạo đâu. Không muốn xuống nữa. Chiêu Hình Ti Lâm Bạch đã tới qua một lần, lần này đến, cũng coi là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đã tới Chiêu Hình Ti cửa chính. Người kia dừng bước, Chiêu Hình Ti phủ nha, không thể xông loạn. Thủ vệ Chiêu Hình Ti hai vị võ giả, lập tức đem Lâm Bạch ngăn lại. Lâm Bạch không có nhiều lời, từ trong túi trữ vật lấy ra chấp kiếm sứ lệnh bài, sáng tại hai vị võ giả trước mặt. Chấp kiếm sứ lệnh bài. Gặp qua chấp kiếm sứ đại nhân. Hai vị này võ giả mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống đất chào. Xin mời chấp kiếm sứ đại nhân đi vào, chúng ta lập tức thông chi Chiêu Hình Ti chỉ huy sứ đại nhân tới. Hai vị này võ giả vội vàng nên đón Lâm Bạch đi vào. Lâm Bạch hỏi, bây giờ Chiêu Hình Ti phòng thủ chỉ huy sứ là vị nào? Một vị võ giả trả lời đến, là Chu Mặc đại nhân. Lâm Bạch mỉm cười, cũng coi là người quen cũ. Vừa vặn, vị này Chu Mặc đại nhân, tựa hồ cùng Trần Vương điện hạ quan hệ không ít. Chiêu Hình Ti bên trong phòng tiếp khách. Không bao lâu, Chu Mặc liền hấp tấp đi tới đến, nhìn thấy Lâm Bạch ngồi tại trên cao đường, không khỏi cười khổ một tiếng. Thuộc hạ Chu Mặc gặp qua chấp kiếm sứ đại nhân. Lâm Bạch cười nói, Chu Mặc đại nhân, không cần đa lễ. Chu Mặc đứng thẳng lưng lên, trên mặt lộ ra cười khổ nói, Lâm Bạch thượng khanh, hôm qua ngươi nếu là nói mình sắp trở thành chấp kiếm sứ, cần gì phải sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy đâu. Lâm Bạch cười nói, ta còn tưởng rằng Chu Mặc đại nhân biết đâu. Chẳng lẽ Trần Vương điện hạ không có nói cho ngươi biết? Chu Mặc sửng sốt một chút, vội ho một tiếng, chợt đổi chủ đề, hỏi, Lâm Bạch thượng khanh, vừa mới nhậm chức chấp kiếm sứ, liền tới chiêu hình thi, tất nhiên là có chỗ dò xét ta. Lâm Bạch nói ra, ta muốn tìm đọc một chút hồ sơ. Chu Mặc nói ra, chiêu hình thi hồ sơ có chút phức tạp, không biết Lâm Bạch thượng khanh muốn thẩm tra cái gì hồ sơ. Người ở đây nhiều nhãn tạp, chúng ta đi hồ sơ mật thất đàm phán đi. Chu Mặc lúc này mang theo Lâm Bạch đi ra ngoài, thẳng đến chiêu hình thi hồ sơ thất. Chu Mặc mang theo Lâm Bạch, hành lang qua dãy, mở ra pháp trận, đi vào cầu thang, thẳng đến chiêu hình thi dưới nền đất. Chỗ sâu lòng đất trăm thước, liền tới đến chiêu hình thi hồ sơ mật thất. Bây giờ hiện tại chiêu hình thi quyển trục trong mật thất, khoảng chừng mấy chục vạn võ giả ở chỗ này bận rộn. Mỗi một ngày đều nắm chắc không rõ tình báo, từ sở quốc bốn phương tám hướng tụ đến, mà quyển trục trong mật thất võ giả thì cần muốn đem bọn hắn sàng chọn phân loại, chỉnh lý thỏa đáng. Mỗi một vị tại hồ sơ trong mật thất bận rộn võ giả đều là thống nhất trang phục, thân mang lấy áo đen áo bào đen, đỉnh đầu mũ rộng vành, mang trên mặt một trưởng mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ thân hình của bọn hắn cùng khuôn mặt. Thậm chí ngay cả âm thanh đều trải qua đặc thù cải biến, không cách nào phân biệt những người này đến tột cùng là ai. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 5633, hồ sơ mật thất. Đế đô chiêu hình hồ sơ trong mật thất, mấy chục vạn võ giả ở chỗ này bận rộn. Bọn hắn cũng thống nhất thân mang áo đen áo bào đen, đầu đội đầu đồng, trên mặt mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ lắm thân hình của bọn hắn khuôn mặt, cũng không nghe thấy thanh âm của bọn hắn. Thật sự là không nghĩ tới chiêu hình ti dưới nền đất, lại còn có lớn như vậy một mảnh không gian lòng đất. Lâm Bạch liên tục lấy làm kỳ, ánh mắt nhìn về phía tại hồ sơ trong mật thất bận rộn đám võ giả. Bọn hắn đem từng phần từ bốn phương tám hướng hội tụ ở này hồ sơ chỉnh lý phân loại, thống nhất để đặt, thuận tiện tìm đọc. Mỗi người mặc dù đều thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng thân hình, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không lẫn nhau cái dày. Mỗi người đều đang bận rộn lấy khác biệt sự tình, mặc dù nhìn rất nhiều người, nhưng là phân công có thứ tự, ngay ngắn rõ ràng. Chu Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Bạch thượng khanh, nơi đây vẹn vẹn hồ sơ mật thất chỉnh lý đệ đơn chi địa, nơi này bận rộn võ giả đều chính là chiêu hình ti tỉ mỉ chọn lựa mà ra, đồng thời bọn hắn ở chỗ này làm việc, nhất định phải người mặc chiêu hình ti đặc chất áo bào cùng mặt nạ, để tránh bị người nhận ra. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, đây là vì gì? Chu Mặc khẽ cười nói, chiêu hình ti hồ sơ mật thất thu tập toàn bộ sở quốc ngăn lại kỳ văn dị sự cùng các đại thế lực tin tức chính xác. Trừ cái đó ra, chiêu hình ti hồ sơ trong mật thất còn thu nhận sử dụng người ma giới đông vực cùng ma giới thiên hạ các loại kỳ văn dị sự cùng bí ẩn sự tình. Sở quốc cùng ma giới thiên hạ không biết có bao nhiêu thế lực cùng võ giả muốn đi vào chiêu hình ti hồ sơ mật thất điều tra tình báo. Cho nên, vì để tránh cho tại hồ sơ trong mật thất công tác võ giả ở bên ngoài bị người nhận ra, cũng hoặc là bị người áp chế, cho nên bọn hắn không thể không như thế cách làm. Bọn hắn mặc vào chiêu hình ti đặc chất áo bào cùng mặt nạ, đừng nói là người bên ngoài, liền ngay cả bên cạnh bọn họ võ giả đều không thể phân biệt bọn hắn đến tột cùng là người phương nào. Lâm Bạch nghe thấy Chu Mặc mà nói, dần dần minh bạch chiêu hình ti lo lắng. Chiêu hình ti bên trong thu thập tình báo, đại đa số đều là liên quan tới ma giới các đại thế lực cơ mật tình báo. Những tin tình báo này, tất nhiên hắn cũng là thế lực khác chỗ khát vọng lấy được. Vì để tránh cho có người thừa lúc vắng mà vào, trộm lấy chiêu hình ti tình báo, chiêu hình ti mới như vậy vì đó. Nhưng Lâm Bạch cũng nghe ra trong đó lỗ thủng. Hắn cười nói, nếu là chính như Chu Mặc đại nhân nói, bọn hắn thân mang chiêu hình ti đặc chất áo bào cùng mặt nạ, như vậy vạn nhất có người phát hiện thân phận của bọn hắn, đem bọn hắn sát hại đằng sau, cải trang cách tân mặc, tiềm nhập chiêu hình ti đâu? Chu Mặc khẽ cười nói, Lâm Bạch thượng khanh, quả nhiên tư duy nhanh nhẹn, nếu là Lâm Bạch thượng khanh nguyện ý đến chiêu hình ti phát triển, tất nhiên sẽ trở thành chiêu hình ti bên trong lợi hại nhất vị nào chỉ huy sứ. Xin mời Lâm Bạch thượng khanh không cần lo lắng, chiêu hình ti bên trong có bọn hắn độc thuộc mệnh hồn lệnh bài, bọn hắn mỗi một lần tiến vào chiêu hình ti hồ sơ mật thất, đều sẽ kiểm tra mệnh hồn lệnh bài, nếu là mệnh hồn cùng bọn hắn bản nhân thân phận khí tức không phù hợp, chiêu hình ti sẽ lập tức đem hắn cầm xuống, đánh vào luyện ngục bên trong. Dùng cái này, liền có thể ngăn chặn có người cải trang cách ăn mặc tiến vào hồ sơ mật thất. Lâm Bạch khẽ gật đầu, chiêu hình ti cách làm thật đúng là chu đáo. Sự tình gì đều đã cân nhắc đến. Toàn bộ tổ chức hệ thống cực kỳ hoàn thiện, cơ hồ tìm không thấy bất kỳ lỗ thủng. Lâm Bạch lại hỏi, có thể nếu như là chính bọn hắn hướng ra phía ngoài tiết lộ thân phận của mình đâu? Cũng hoặc là bọn hắn cầm chiêu hình ti tin tức ở bên ngoài chính mình bán đâu? Chu Mặc mỉm cười, nói ra, điểm này đích thật là thật không tốt phòng ngừa. Nhưng chiêu hình ti cũng có chiêu hình ti bản sự, nếu là bọn họ thật cầm chiêu hình ti tin tức ở bên ngoài buôn bán, một khi bị chiêu hình ti phát hiện, hắn cựu tộc đều sẽ được đánh vào luyện ngục bên trong. Lâm Bạch thượng khanh, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chiêu hình ti luyện ngục là ngay cả Diêm Vương đều e ngại ba phần địa phương. Tiến vào luyện ngục đằng sau võ giả, đối với bọn hắn mà nói, tử vong gần là đối với bọn hắn ban ân. Luyện ngục kinh khủng nhất địa phương, không phải tử vong, mà là sống không bằng chết. Chu Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Bạch cười cười, cũng không có tại hỏi nhiều. Sở quốc chiêu hình ti luyện ngục là toàn bộ ma giới thiên hạ nhất làm cho người kiêng kỵ địa phương. Ma giới bên trong có không ít truyền ngôn, nói là thà nhập quỷ môn quan, không vào chiêu hình ti. Trên thực tế, bọn hắn chính là tại kiêng kỵ chiêu hình ti luyện ngục. Thanh như Chu Mặc nói tới, chiêu hình ti luyện ngục là ngay cả Diêm Vương gặp đều được e ngại ba phần địa phương. Quản chi là vô pháp vô thiên cửu u ma cung ma đầu, nghe thấy chiêu hình ti luyện ngục mấy chữ này, cũng là sẽ bị dọa đến nghe đến đã biến sắc. Lâm Bạch thượng khanh, mời tới bên này, ta mang đến chọn đọc tài liệu hồ sơ. Chu Mặc mang theo Lâm Bạch đi qua chiêu hình ti hồ sơ mật thất hành lang, đi vào cuối cùng chỗ, hắn đưa tay vung lên, xúc động pháp trận, trước mặt liền nổi lên một cánh quang môn. Lâm Bạch thượng khanh, tiến vào quang môn này bên trong, ngươi liền có thể đi vào chiêu hình ti hồ sơ mật thất chọn đọc tài liệu không gian. Đến lúc đó, bên trong sẽ có khí linh vô thường cô nương tiếp đãi ngươi. Ngươi muốn chọn đọc tài liệu bất luận cái gì hồ sơ, đều có thể cho vô thường cô nương nói. Chu Mặc nhàn nhạt nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch trấn tĩnh không gì sánh được mà hỏi, chiêu hình ti bên trong thế mà còn có khí linh. Chu Mặc khẽ cười nói, Lâm Bạch thượng khanh có chỗ không biết, cả tòa chiêu hình ti chính là một kiện thần binh, do lịch đại chỉ huy sứ đại nhân cộng đồng tế luyện. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, vậy ta tại chọn đọc tài liệu trong phòng chọn đọc tài liệu hồ sơ, sẽ có hay không có mặt khác biết đâu. Chu Mặc cười nói, chỉ có đương đại sở đế mới có tư cách hướng vô thường cô nương hỏi thăm mỗi một vị tại chọn đọc tài liệu trong phòng chọn đọc tài liệu hồ sơ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói cách khác, trừ sở đế bên ngoài, những người khác không cách nào biết được Lâm Bạch đến tuột cùng tại chọn đọc tài liệu trong phòng xem cái gì hồ sơ. Kể từ đó, Lâm Bạch đến là không lo lắng chính mình chuyện điều tra sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Đã như vậy, đa tạ Chu Mặc đại nhân dẫn đường. Lâm Bạch thượng khanh xin cứ tự nhiên, tại hạ ngay tại ngoài pháp trận đợi ngài. Cùng Chu Mặc chào hỏi một tiếng đằng sau, Lâm Bạch cất bước đi vào trong quan môn. Đi qua quan môn, Lâm Bạch thoáng như tiến nhập mặt khác một vùng không gian. Nơi đây chính là một tòa cổ kính thư phòng, trên mặt bàn đốt một chiếc đục ngầu ánh nến. Tiểu nữ tử vô thường hoan nên đại nhân đi vào chọn đọc tài liệu thất, còn xin đại nhân đưa ra chiêu hình ti lệnh bài, để tiểu nữ tử xác định đại nhân có thể chọn đọc tài liệu hồ sơ quyền hạn. Lâm Bạch mới vừa tới đến thư phòng này, bên hai liền chuyển tới một nhu hòa ngọt ngào nữ tử. Hắn nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy thư phòng trên bàn cái kia một chiếc đèn nến bấc đèn bên trong, nổi lên một vị nữ tử thân hình, nàng chính nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Lâm Bạch. Vô thường cô nương. Lâm Bạch khiếp sợ hỏi. Tiểu nữ tử thật sự là vô thường, là chiêu hình ti khí linh. Bấc đèn kia bên trong nữ tử, cười hồi đáp. Lâm Bạch khẽ gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra chấp kiếm sứ lệnh bài thân phận. Một cỗ lực lượng huyền lơ lửng ở trên lệnh bài, giống như chiêu hình ti tại phân rõ khối lệnh bài này là thật hay giả. Vô thường cô nương cười nói, cấp dưới bái kiến chấp kiếm sứ đại nhân, còn xin chấp kiếm sứ đại nhân nói ra ngươi muốn chọn đọc tài liệu hồ sơ, cấp dưới lập tức vì ngài chuẩn bị. Lâm Bạch vặn lông mày trầm tư một chút, vô ý thức đi tới bàn phía sau trên ghế bành ngồi xuống. Ta muốn điều lấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 5634, vô thường cô nương. Chiêu hình ti hồ sơ mất thất, cũng không phải là tất cả võ giả đều có thể tùy tiện tiến đến. Quản chi là chiêu hình ti võ giả, nếu là không có đạt được cho phép, cũng vô pháp tiến vào hồ sơ mất thất. Hồ sơ trong mật thất hồ sơ cũng chia là đủ loại khác biệt. Nếu là lệnh bài thân phận quyền hạn không đủ, cũng vô pháp chọn đọc tài liệu đến hồ sơ. Chiêu hình ti đẳng cấp xâm nghiêm, từ trên xuống dưới, thiết lập lấy trưởng ti, chỉ huy sứ, long văn, hổ văn, xà văn, kim bài, đồng bài, thiết bài các loại chức vị. Trưởng ti thì là chấp trưởng chiêu hình ti người. Dựa theo sở quốc quý củ, mỗi một đời sở đế kế vị đằng sau, tự nhiên mà vậy trở thành chiêu hình ti trưởng ti. Cho nên khi nay chiêu hình ti trưởng ti chính là đương kim sở đế. Hắn có quyền chọn đọc tài liệu chiêu hình ti bên trong bất luận cái gì điện tịch. Trường ti phía dưới chính là chiêu hình ti bên trong chỉ huy sứ. Ngoại giới truyền ngôn, chiêu hình ti bên trong chỉ huy sứ có mấy trăm vị, mấy ngàn vị nhiều, nhưng cũng có truyền ngôn, chiêu hình ti chỉ huy sứ chỉ có hơn 10 người mà thôi. Nhưng đến tột cùng chiêu hình ti chỉ huy sứ có bao nhiêu người, không có người rõ ràng. Đây cũng là chiêu hình ti nơi thần bí nhất. Chỉ huy sứ phía dưới chính là Long Văn, Hổ Văn, Xà Văn võ giả, bọn hắn xem như chiêu hình ti bên trong nòng cốt thành viên, tinh anh võ giả. Kim bài, đồng bài, thiết bài, đại đa số đều là lệ thuộc vào mật thám cấp bậc. Giống như ngôi sao đầy trời tản mát tại ma giới các nơi, là sở quốc liên tục không ngừng thu thập tình báo. Giống vừa rồi Lâm Bạch cùng Chu Mặc đi ngang qua hồ sơ mật thất đại sảnh, chỗ nào tất cả lấy được tình báo, chính là những mật thám này từ ma giới các nơi xuyên về tới. Chiêu hình ti là một tòa tổ chức cực kỳ to lớn, nó nội bộ kết cấu nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế vô cùng phức tạp. Mà Lâm Bạch giờ phút này tay nắm lấy chấp kiếm sứ lệnh bài, tiến vào chọn đọc tài liệu thất. Quyền hạn của hắn hẳn là gần với trưởng ti. Dù sao chấp kiếm sứ chính là sở đế ban cho Khâm Sai đại thần, quyền hạn nhất định rất cao. Nghe thấy vô thường cô nương hỏi Lâm Bạch muốn chọn đọc tài liệu cái gì hồ sơ, Lâm Bạch không khỏi trầm tư một chút, hắn muốn biết sự tình hay là thật nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Bạch thở sâu, nói ra, hay là không nên nghĩ quá nhiều, muốn giải quyết phiền toái trước mắt sự tình đi. Vô thường cô nương, ta muốn điều lấy ngàn năm trước thập nhị hoàng tử hồ sơ. Ngàn năm trước thập nhị hoàng tử sự tình, chính là đây hết thảy chuyện dây dẫn nổ. Mặc dù Trần Vương điện hạ cùng Sở Hy đều trước sau cho Lâm Bạch nói một chút, nhưng Lâm Bạch hay là muốn nhìn một chút chiêu hình ti bên trong là thế nào ghi lại. Bấc đèn bên trong vô thường cô nương ánh mắt dừng lại trong nấy mắt, nàng tùy theo cười nói, thật xin lỗi, đại nhân, ngài không có quyền xem. Lâm Bạch sửng sốt một chút, chiêu hình ti chấp kiếm sứ lệnh bài thân phận, vậy mà đều không cách nào chọn đọc tài liệu thập nhị hoàng tử hồ sơ. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Chẳng lẽ là thân phận lệnh bài của ta quyền hạn không đủ cao sao? Vô thường cô nương giải thích nói, đại nhân tay nắm lấy chiêu hình ti chấp kiếm sứ lệnh bài, chính là sở đế bệ hạ ban cho Khâm Sai đại nhân, quyền hạn tự nhiên là cực cao, nhưng cũng vô pháp điều lấy thập nhị hoàng tử hồ sơ. Lâm Bạch lại hỏi, ta đều không thể chọn đọc tài liệu. Vậy ai có thể chọn đọc tài liệu? Vô thường cô nương hồi đáp, chỉ cần chiêu hình ti trưởng ti cùng sở đế bệ hạ mới có thể chọn đọc tài liệu. Chiêu hình ti trưởng ti chính là sở đế. Xem ra chuyện năm đó đích thật là sở đế trong lòng một cái tâm bệnh, càng đem thập nhị hoàng tử quyền tông quyền hạn được thiết trí cao như vậy, chỉ có chính hắn đến hoạt động duyệt. Lâm Bạch trầm tư một chút, nói ra, ta muốn thấy đại hoàng tử nguyên nhân cái chết hồ sơ. Bấc đèn bên trong vô thường cô nương ánh mắt dừng lại một chút, nói ra, quyền hạn đầy đủ, xin mời đại nhân sau đó, tiểu nữ tử ngay tại vì đại nhân lấy ra hồ sơ. Chật. Vô thường cô nương thanh âm rơi xuống, Lâm Bạch liền trông thấy trước mặt mình trên bàn dài nổi lên một cái quyển trục. Quyển trục chữ che lại, thình lình viết đại hoàng tử nguyên nhân cái chết cực kỳ điều tra trải qua. Đạt được quyển trục về sau, Lâm Bạch không kịp chờ đợi mở ra quyển trục, trên đó dẫn vào tầm mắt chính là một mảnh lít nha lít nhít văn tự. Sở Lương Đế Quân, thứ 8564 năm, tông miếu tổ tử truyền đến tin tức, đế quân trưởng tử chi mệnh hồn lệnh bài vỡ vụn, đại hoàng tử đã vong. Liền, sở đế lệnh, chiêu hình ti tiến về đại hoàng tử tẩm cung điều tra, chứng thực đại hoàng tử chết bởi tẩm cung bế quan trong mật thất. Sở đế lệnh, chiêu hình ti chỉ huy sứ Không Lâm đại nhân, Lôi Chuẩn đại nhân, La Thuận đại nhân, cùng hoàng tộc ba vị thân vương, Tô thân vương, Mạc thân vương, Mây thân vương, liên hợp điều tra đại hoàng tử nguyên nhân cái chết. Thiên cơ các tất cả trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, thông lực hiệp trợ. Trải qua Không Lâm đại nhân, Lôi Chuẩn đại nhân, La Thuận đại nhân cùng Tô thân vương, Mạc thân vương, Mây thân vương, chờ chư vị đại nhân liên hợp điều tra, cùng 3 năm sau, vụ án kết thúc. Đại hoàng tử tẩm cung bế quan mật thất, chính là hoàn toàn khép kín trạng thái, không người tự ý nhập trong đó. Trải qua thiên cơ các thủ tịch trận pháp sư Lá Đan Dương đại nhân cùng thiên cơ các mấy trăm vị trận pháp sư cẩn thận điều tra 3 năm, đại hoàng tử tẩm cung mật thất pháp trận cùng hư không pháp trận hoàn thiện, cũng không xâm nhập dấu hiệu. Trải qua thiên cơ các thủ tịch luyện khí sư Vũ Xuyên ông đại nhân cùng thiên cơ các mấy trăm vị luyện khí sư cẩn thận điều tra 3 năm, đại hoàng tử tẩm cung mật thất hoàn chỉnh, cũng không xâm nhập dấu hiệu. 3 năm sau, chiêu hình ti kết án. Đại hoàng tử nguyên nhân cái chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Đến tận đây, vụ án kết thúc, đưa đến sở đế bệ hạ tìm đọc. Đại hoàng tử nguyên nhân cái chết trên quyển trục văn tự, đến tận đây liền toàn bộ kết thúc. Mà lại Lâm Bạch cũng nhìn thấy trên quyển trục, lưu lại Không Lâm đại nhân, Lôi Chuẩn đại nhân, La Thuận đại nhân, cùng hoàng tộc ba vị thân vương, Tô thân vương, Mạc thân vương, Mây thân vương đám người lại ấn. Cùng thiên cơ các thủ tịch trận pháp sư Lá Đan Dương cùng thủ tịch luyện khí sư Vũ Xuyên ông đại ấn. Cuối cùng, đưa đến sở đế bệ hạ tìm đọc chỗ, lưu lại sở đế đại ấn. Đến tận đây, vụ án này mới tính hoàn chỉnh kết thúc. Lâm Bạch tỉ mỉ lại đọc một lần vụ án, thấp giọng nói ra, nhìn hồ sơ này trận tướng, chứng cứ vô cùng xác thực, tựa hồ cũng vô lậu động. Đại hoàng tử chính là chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, Dương Mạch nhìn kỹ hướng trên hồ sơ, chú ý tới một cái tên. Vũ Xuyên ông, thiên cơ các thủ tịch luyện khí sư. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, Nhậm Tân tiền bối tại trước khi chết, liền để Lâm Bạch đi tìm Vũ Xuyên ông. Lúc đó Lâm Bạch liền có điều suy đoán, Vũ Xuyên ông có phải hay không thiên cơ các võ giả. Bây giờ tại đại hoàng tử nguyên nhân cái chết trên quần trụ, đích thật là nhìn thấy tên Vũ Xuyên ông, như vậy thì đủ để chứng minh, Vũ Xuyên ông cũng là thiên cơ các võ giả. Vô thưởng cô nương, ta muốn điều lấy thiên cơ các thủ tịch luyện khí sư Vũ Xuyên ông hồ sơ. Lâm Bạch lúc này đối với Vô thưởng cô nương nói ra. Vô thưởng cô nương ánh mắt đờ đẫn một cái trước mắt, tùy theo cười nói, quyền hạn đầy đủ, xin mời đại nhân sau đó, tiểu nữ tử vì ngài điều lấy hồ sơ. Không bao lâu, một phần quyển trục xuất hiện ở Lâm Bạch trên bàn. Quyển trục chữ che lại viết thiên cơ các thủ tịch luyện khí sư Vũ Xuyên ông. Lâm Bạch từ từ mở ra quyển trục, trên đó kỹ càng ghi chép Vũ Xuyên ông cuộc đời tin tức, hắn sinh ra ở nơi nào, khi nào bắt đầu tu luyện, khi nào kết hôn sinh con, khi nào góa, khi nào mất con, bên người có bao nhiêu bằng hữu, bên người có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, phụ mẫu là ai, tổ phụ là ai, tổ mẫu là ai, ngoại tổ phụ là ai, ngoại tổ mẫu là ai, đều nhất nhất ghi chép đến nhất thanh nhị sở. Lâm Bạch đều liên tục hoảng sợ, cái này chiêu hình ti cơ hồ đem Vũ Xuyên ông gia tộc mấy trăm đời đều ghi lại ở bên trong, thân nhân bằng hữu cơ hồ không có một cái nào có bỏ sót. Thậm chí liền ngay cả Vũ Xuyên ông đi dạo mấy lần thanh lâu, tìm phải là vị nào cô nương, kéo dài bao nhiêu thời gian, đều rõ ràng, rõ ràng. Thấy Lâm Bạch không khỏi tê cả da đầu, giờ phút này trong lòng của hắn đối với chiêu hình ti nổi lên thật sâu kiên kỵ cùng sợ hãi. Ở trước mặt chiêu hình ti, không có bí mật gì để nói. Chương 5635, khó bề phân biệt. Lâm Bạch mở ra quyển trục, trên đó kỹ càng ghi chép Vũ Xuyên ông một đời. Vũ Xuyên ông, nguyên danh Lưu Vũ Xuyên, chính là ma giới Đông vực Sở Quốc Hoàng Quyền Thập Bát Châu Thương Châu Hoàng Vận Thành Liêu gia đệ tử tộc nhân, thở nhỏ thể hiện ra phi phàm hơn người luyện khí thiên tư. Năm tuổi thời điểm, phụ mẫu đem hắn đưa đến Hoàng Vận Thành cực kỳ danh vọng luyện khí sư giả liên giới trướng, từ đó bắt đầu tu luyện thuật luyện khí. Tại 127 tuổi có chút thành tựu, bị Thiên Tiên Tông mời trở thành Thiên Tiên Tông luyện khí trưởng lão. 150 tuổi thời điểm, chủ động rời đi Thiên Tiên Tông, tiến về Tề Thiên Tông cương vực, Thất Dạ Thần Tông cương vực, Vạn Thánh Sơn cương vực, Bắc vực, Nam vực, Tây vực các nơi địa phương lịch luyện, thu thập đại lượng thần thiết. Lần này đi 1000 năm. Ngàn năm sau, thụ chiêu hình ti mời xin mời, đạt được hoàng tộc chuẩn đồng ý, tiến vào Thiên Cơ Các. Tại Vũ Xuyên ông tiến vào Thiên Cơ Các về sau, hắn luyện khí tạo nghệ rất nhanh liền kinh động đến Thiên Cơ Các đến hàng vạn mà tính luyện khí sư, trở thành Thiên Cơ Các thủ tịch luyện khí sư. Lâm Bạch đem Vũ Xuyên ông cuộc đời dần dần xem hết, cảm xúc thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Vị này Vũ Xuyên ông, thật đúng là thiên tài trong thiên tài a. Đọc xong Vũ Xuyên ông cuộc đời, Lâm Bạch liên tục lấy làm kỳ. Vũ Xuyên ông tại trên luyện khí thiên tư, có thể nói là đương kim ma giới Sở Quốc bên trong người thứ nhất. Hắn tại quê hương mình Hoàng Vận Thành luyện chế ra binh khí, đến nay đều vẫn là Hoàng Vận Thành bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thần binh lợi khí. Tại Thiên Tiên Tông thời điểm, càng là trợ giúp Thiên Tiên Tông chữa trị các loại Thái Ất thần binh, Đại La thần binh, cùng Hôn Nguyên thần binh. Đi vào Thiên Cơ Các đằng sau, hắn trở thành Thiên Cơ Các thủ tịch luyện khí sư, từ hắn trong tay càng là luyện chế được mấy chục kiện Hôn Nguyên thần binh. Cái này khiến Lâm Bạch trợn mắt hốt mồm. Giống Nhậm Tân loại cấp bậc này luyện khí sư, đều chỉ muốn luyện chế ra một kiện thần binh, có thể lưu truyền vạn thế. Mà Vụ Xuyên ông tiện tay luyện chế thần binh, liền đủ để danh chấn thiên hạ, dương danh thiên cổ. Từ đây liền có thể nhìn ra Nhậm Tân cùng Vụ Xuyên ông ở giữa chênh lệch, ra sao nó to lớn. Sở Lương Đế Quân, thứ 8995 năm, Vụ Xuyên ông hướng Thiên Cơ Các cùng Sở Đế chào từ giã, rời đi Thiên Cơ Các, quay trở về quê quán Hoàng Vận Thành, không hỏi thế sự, an độ lúc tuổi già. Hồ sơ câu nói sau cùng, cho thấy Vụ Xuyên ông bây giờ đã không tại Đế Đô, mà là tại Sở Lương Đế Quân thứ 8995 năm thời điểm, liền rời đi Đế Đô, rời đi Thiên Cơ Các, quay trở về cô nương Thương Châu Hoàng Vận Thành, an hưởng tuổi già đi. Sở Lương Đế Quân chính là chỉ đương kim Sở Đế. Sở Lương thì là đương kim Sở Đế tục danh. Nhưng Sở Đế tục danh có rất ít người sẽ biết, trừ phi là tại hoàng tộc cùng Chiêu Hình Ti mật tông trong hồ sơ, lấy Sở Lương Đế Quân bốn chữ đến đánh dấu năm nước mới có thể viết rõ. Nếu không, liền xem như Lâm Bạch cũng rất khó đoán được đương kim Sở Đế tục danh lại là gọi là Sở Lương. Sở Lương Đế Quân thứ 8995 năm, đây là chỉ Sở Lương Đế Quân tại vị thứ 8995 năm phát sinh sự tình. Lâm Bạch xem hết hồ sơ, nếu mày nói ra, Vụ Xuyên ông tại phía xa Thương Châu Hoàng Vận Thành, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là cố ý muốn rời khỏi Đế Đô cùng Thiên Cơ Các. Đem Vụ Xuyên ông hồ sơ buông xuống đằng sau, Lâm Bạch lập tức còn nói thêm, "Vô Thường cô nương, ta muốn điều lấy nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết hồ sơ." Bấc đèn bên trong Vô Thường cô nương ánh mắt có chút ngốc trệ, chợt nói ra, "Quyền hạn đầy đủ, xin mời đại nhân sau đó, tiểu nữ tử vì đại nhân chuẩn bị hồ sơ." Không bao lâu, Lâm Bạch trước mặt trên bàn dài, lại lần nữa nổi lên một cái quyển trục. Chữ che lại thình lình viết, "Nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết điều tra trải qua." Lâm Bạch cầm lấy quyển trục, tỉ mỉ đọc. Nhưng vừa vặn nhìn thấy đồng dạng, Lâm Bạch tựa hồ cũng đã đoán được phần cuối. Bởi vì nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, cùng đại hoàng tử nguyên nhân cái chết, cơ hồ giống nhau như lúc. Hai người đều là chết tại chính mình trong tẩm cung bế quan trong mật thất, pháp trận hoàn thiện, tẩm cung hoàn chỉnh, không có bị người cưỡng ép xâm nhập dấu hiệu. Mà lại nguyên nhân cái chết đều là bởi vì luyện công mà ẩu hỏa nhập ma. Nhị hoàng tử chết về sau, Sở Đế lại mệnh Chiêu Hình Ti cùng Thiên Cơ Các liên hợp điều tra, ba vị thân vương lẫn nhau hiệp trợ. Chiêu Hình Ti sai phái ra tới chỉ huy sứ, theo thứ tự là Cảnh Thành đại nhân, Mộ Dung Tuyền đại nhân, Mục Tú Sơn đại nhân. Ba vị thân vương theo thứ tự là Đồng Thân Vương, Triệu Thân Vương, Tiêu Thân Vương. Ba vị thân vương cùng ba vị chỉ huy sứ liên hợp đốc thúc, có thể nghĩ Sở Đế là đến cỡ nào coi trọng việc này. Thiên Cơ Các phái ra luyện đan sư, vẫn như cũng là thủ tịch luyện đan sư Diệp Đan Dương. Luyện khí sư thì hay là Vụ Xuyên ông. Nhưng cuối cùng lời kết thúc cũng cùng đại hoàng tử mở dạng, trải qua ba vị thân vương, Chiêu Hình Ti, Thiên Cơ Các hợp lực điều tra 5 năm lâu, cuối cùng kết án, nhị hoàng tử chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Lâm Bạch xem hết hồ sơ, hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, đại hoàng tử chết cùng nhị hoàng tử chết, Vụ Xuyên ông đều có tự mình tham dự. Không chỉ có Vụ Xuyên ông tham dự điều tra, Diệp Đan Dương cũng tham dự hai lần điều tra. Lâm Bạch thở sâu, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bây giờ Lâm Bạch trong lòng có một loại rất mãnh liệt cảm giác, Vụ Xuyên ông tựa hồ cũng không phải là cáo lao hồi hương, mà là hắn muốn thoát đi Đế Đô. Lúc này, Lâm Bạch đem ba cái hồ sơ toàn bộ triển khai, so sánh phía trên niên hiệu. Đại hoàng tử chết bởi Sở Lương Đế Quân thứ 8564 năm. Nhị hoàng tử chết bởi Sở Lương Đế Quân thứ 58702. Vụ Xuyên ông là tại 8995 năm rời đi Đế Đô Thiên Cơ Các. Lâm Bạch so sánh xong niên hiệu đằng sau, trong lòng từ từ đem thời gian trải vớt đi ra. Bây giờ, chính là Sở Lương Đế Quân tại vị thứ 9998 năm. Nói cách khác, Vụ Xuyên ông là tại ngàn năm trước rời đi Đế Đô. Nếu là ta đoán không lầm, tại Vụ Xuyên ông rời đi Đế Đô trước đó, hắn tất nhiên là đã trải qua thập nhị hoàng tử sự tình, hắn mới có một loại cảm giác mãnh liệt, hoàng tộc muốn loạn, cho nên hắn mới có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chủ động rời đi Đế Đô, quay trở về quê quán nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ tiếc, ta không có quyền xem thập nhị hoàng tử hồ sơ. Nếu là có thể nhìn thấy thập nhị hoàng tử hồ sơ, so sánh một chút niên hiệu, liền có thể xác định. Lâm Bạch thở sâu, nhìn xem trước mặt hồ sơ, loáng thoáng ở giữa, Lâm Bạch tựa hồ cảm thấy ngàn năm trước trận kia Đế Đô gió nổi mây phun. Ngắn ngủi thời gian 500 năm, hoàng tộc ba vị hoàng tử tuần tự chết bất đắc kỳ tử, mà lại cũng còn tính trong triều đình bên ngoài có quyền thế nhất hoàng tử. Ba vị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử đằng sau, những người còn lại tất nhiên là lòng người bàng hoàng a. Huống hồ có thể còn sống tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả, đều là nhân tinh, không có đồ đần. Bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng liền đoán được đoạt đích chi chiến muốn bắt đầu, cho nên, người thông minh đều lựa chọn rời đi Đế Đô, không muốn tham gia vũng nước đục này. Đem ba cái hồ sơ để ở một bên, Lâm Bạch lại đối Vô Thường cô nương nói ra, "Vô Thường cô nương, ta muốn chọn đọc tài liệu liên quan tới Nam Cương trùng cốc thần ma kiếp điển tịch." Vô Thường cô nương ánh mắt có chút ngốc trệ, chợt nói ra, "Quyền hạn đầy đủ, xin mời đại nhân sau đó, tiểu nữ tử vì ngài chuẩn bị hồ sơ." Không bao lâu, một phần hồ sơ hiện lên ở Lâm Bạch trước mặt. Chữ che lại thình lình viết, "Nam Cương trùng cốc 75 loại vương độc, thần ma kiếp." Chương 5636, Nam Cương trùng cốc 75 loại M vương độc, thần ma kiếp. Nam Cương Trùng Cốc 75 loại M Vương Độc, Thần Ma Kiếp. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nghe danh tự này đều cảm giác được để cho người ta không rét mà run. Cầm lấy hồ sơ, Lâm Bạch liền cảm giác được trong lòng bàn tay mát lạnh, giống như ghi chép Thần Ma Kiếp trên hồ sơ, đều có chí mạng độc dược. Lâm Bạch thở sâu, từ từ mở ra quyển trục, trên đó viết liên quan tới Thần Ma Kiếp giới thiệu. Nam Cương Trùng Cốc, 75 loại M Vương Độc một trong, Thần Ma Kiếp. Loại độc này do 50 vạn năm trước, Nam Cương Trùng Cốc 9 vị bế quan không ra ẩn thế cường giả sáng tạo mà ra. Kỳ độc vô sắc vô vị, vô hình vô dạng, cực kỳ giống một tia trong suốt hơi khói. Loại độc này tiến vào võ giả thể nội đằng sau, cũng không rõ ràng triệu chứng, võ giả sẽ không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Loại độc này sẽ ở võ giả thể nội ẩn nút hồi lâu, giống như là một cái cao minh thợ săn, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, cho ký chủ một cái đả kích chí mạng. Có thể là tại võ giả cùng địch nhân giao thủ thời điểm, độc tính đột nhiên bộc phát, nếu là võ giả đang bế quan đột phá cảnh giới thời điểm, độc tính đột nhiên bộc phát. Thần Ma Kiếp chính là Nam Cương Trùng Cốc 75 loại vương độc một trong, không phải Nam Cương Trùng Cốc hoạch tâm võ giả, không cách nào chạm tới Thần Ma Kiếp bí tịch. Hồ sơ đến tận đây hoàn tất. Lâm Bạch sau khi xem xong, chau mày, lạnh giọng nói ra, không phải Nam Cương Trùng Cốc hoạch tâm võ giả, không cách nào chạm tới Thần Ma Kiếp bí tịch. Như xác nhận đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết cùng Nam Cương Trùng Cốc có quan hệ, đây chẳng phải là ở giữa tiếp đã chứng minh Nam Cương Trùng Cốc tại tham dự sở quốc nội chính sao? Thế nhưng là Nam Cương Trùng Cốc làm như thế, hắn mưu đồ gì đâu? Nhìn ma giới địa đồ, sở quốc tại ma giới cực đông, Nam Cương Trùng Cốc tại ma giới cực nam. Cái này thứ hai ở giữa cách Thiên Sơn và thủy, Nam Cương Trùng Cốc cũng không trở thành trèo đèo lội suối, đến tranh đoạt sở quốc địa bàn a. Lâm Bạch không hiểu ra sao. Lấy trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, nếu là chứng minh đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thật sự là chết bởi thần ma kiếp chi thủ, như vậy Nam Cương Trùng Cốc liền chạy không thoát quan hệ. Cùng là ma giới đứng đầu nhất thực lực một trong, Nam Cương Trùng Cốc dám làm liên quan sở quốc nội chính, cái kia không thể nghi ngờ chính là đang gây hấn với sở quốc hoàng tộc quyền uy. Đương kim sở đế, há có thể bỏ qua? Làm không tốt, còn muốn gây nên ma giới đông vực cùng nam vực khoáng thế đại chiến. Lâm Bạch ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn nửa tháng huyết chiến, liền khoảng chừng mấy trăm vạn võ giả vẫn lạc. Nếu là ma giới đông vực cùng ma giới nam vực chiến tranh đánh nhau, cái kia không biết lại có bao nhiêu vô tội võ giả, không công tống táng tính mệnh. Lâm Bạch cánh tay xử lấy bàn dài, đưa tay méo méo mi tâm, một mặt sốt ruột. Nhưng bây giờ cũng không thể hoàn toàn kết luận Nam Cương Trùng Cốc can thiệp sở quốc nội chính, chỉ có thể nói Nam Cương Trùng Cốc thoát ly không được quan hệ. Vẫn là chờ tìm tới vụ xuyên ông đằng sau, hỏi lại hỏi tình huống đi. Lâm Bạch thở sâu, đem cái thứ tư hồ sơ đặt ở một bên. Liên quan tới đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, thần ma kiếp, vụ xuyên ông đám người hồ sơ, Lâm Bạch đã xem hết. Đối với Lâm Bạch mà nói, chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là biết được vụ xuyên ông tại Hoàng Quyền Thập Bát Châu Thương Châu Hoàng Vận Thành. Sau đó sự tình liền đơn giản, chỉ cần trở về điều động Trần Vương Điện Hạ viết một lá thư, để vị này đã về lao điển giã vụ xuyên ông tiền bối lại đến một chuyến đế đô, hỏi thăm năm đó tình huống. Lâm Bạch nghỉ ngơi một lát, sửa sang lại một phen trong đầu hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ. Mặc dù chỉ là 4 cái hồ sơ, trong đó văn tự cũng chỉ có mấy vạn tả hữu, nhưng truyền ra ngoài tin tức lại là để Lâm Bạch đầu đau muốn nức. Liên lụy quá lớn, Lâm Bạch đều cảm giác có chút không chịu được nổi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, Lâm Bạch còn nói thêm, "Vô Thưởng cô nương, ta muốn điều lấy Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông tất cả hồ sơ." Vô Thưởng cô nương cười nói, "Quyền hạn đầy đủ, xin mời đại nhân sau đó." Lập tức, Lâm Bạch trước mặt trên bàn dài, đột nhiên linh quang lóe lên, từng cái hồ sơ hiện hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Một cái tiếp một cái, một cái tiếp một cái, trọn vẹn chồng chất thành một tòa núi cao. Lâm Bạch sơ bộ đánh giá một phen, ước chừng đều có ngàn cái hồ sơ tả hữu. Lâm Bạch khiếp sợ nói ra, "Nhiều như vậy sao?" Vô Thưởng cô nương nói ra, "Ngũ Gia Thất Tông làm Sở Quốc tông môn đỉnh tiêm, quanh năm sinh động tại sở quốc cảnh nội cùng trong triều đình bên ngoài, sở quốc cảnh nội sự vụ lớn nhỏ đều sẽ có Ngũ Gia Thất Tông bóng dáng ở bên trong, cho nên hồ sơ tự nhiên là rất nhiều." Lâm Bạch nhìn xem trước mặt chồng chất thành núi hồ sơ, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, "Ai, chỉ có thể từ từ xem." Lâm Bạch cầm lấy cái này đến cái khác hồ sơ, cẩn thận đọc. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Trong ngáy mắt, Lâm Bạch liền tại chiêu hình ti chọn đọc tài liệu trong phòng, ngây người chọn vẹn 3 tháng lâu. 3 tháng thời gian, Lâm Bạch đem trước mặt chồng chất như núi hồ sơ đều nhìn kỹ một lần. Trong đó, Thiên Tiên Tông hồ sơ, hết thảy 1200 quyển. Thiên Địa Môn hồ sơ, 750 quyển. Thánh Liên Cung hồ sơ, 1800 quyển. Trần Gia hồ sơ, 2100 quyển. Triệu Gia hồ sơ, 1.300 quyển. Ngũ Gia Thất Tông hồ sơ, đại đa số đều là tại 1000 quyển đến 3000 quyển tả hữu. Nhất làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là, Chiêu Hình Ti bên trong, Thiên Thủy Tông hồ sơ là nhiều nhất. Thiên Thủy Tông ở trong Chiêu Hình Ti hồ sơ, khoảng chừng 5.700 quyển nhiều. Từ Thiên Thủy Tông mở sơn môn mở ra bắt đầu lưu lại hồ sơ, càng là kỹ càng ghi chép Thiên Thủy Tông truyền thừa mấy chục vạn năm đến nay tất cả thiên tiêu. Đơn giản so Thiên Thủy Tông chính mình ra phả cũng còn muốn kỹ càng. Thiên Thủy Tông 5.700 quyển quyển tông bên trong, trong đó có hơn 1000 quyển đều là tại giới thiệu 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông sự tình. Xem ra 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông vô tiền khoáng hậu cường đại, đích thật là để Sở Đế cảm nhận được một tia lo lắng. Đoạn thời gian đó Chiêu Hình Ti hồ sơ là nhiều nhất. Nhìn ra được, ngay lúc đó Sở Quốc Sở Đế đối với Thiên Thủy Tông là đặc biệt để phòng a. Xem hết những hồ sơ này về sau, Lâm Bạch đối với Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông cũng có một cái xâm nhập hiểu rõ. Lâm Bạch Vạn lông mày trầm tư một chút, nói ra, "Vô Thường cô nương, ta muốn điều lấy đương kim hoàng tộc hồ sơ, không biết có thể hay không?" Lâm Bạch muốn nhìn một chút đương kim hoàng tộc hồ sơ, nhưng hắn trong lòng không chắc, cũng không biết quyền hạn của mình có đủ hay không, cho nên liền hỏi một câu. Vô Thường cô nương nói ra, "Thật có lỗi, đại nhân, ngài quyền hạn không đủ, không có quyền xem hoàng tộc hồ sơ." Lâm Bạch khẽ gật đầu, tại Sở Quốc, hoàng quyền chí cao vô thượng, áp đảo trên võ đạo. Hoàng tộc tự nhiên liền trở thành Sở Quốc bên trong không cách nào khiêu chiến tồn tại. Quản chi là Chiêu Hình Ti muốn điều lấy hoàng tộc hồ sơ, cũng còn cần đạt được Sở Đế đồng ý. Vô Thường cô nương hỏi, "Đại nhân có thể còn cần điều lấy mặt khác hồ sơ?" Lâm Bạch lắc đầu nói ra, "Không cần. Đưa ta ra ngoài đi." Nói xong, Lâm Bạch từ trên ghế bành đứng lên, Vô Thường cô nương đưa Lâm Bạch rời đi mảnh không gian này. Đi ra chọn đọc tài liệu thất, Chu Mặc vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào chờ đợi. 3 tháng thời gian, hắn còn đang chờ. Lâm Bạch cười nói, "Để Chu Mặc đại nhân đợi lâu." Chu Mặc cười nói, "Hẳn là, không biết Lâm Bạch thượng khanh có thể còn có mặt khác cần." Lâm Bạch lắc đầu nói ra, "Không có, ta đi về trước." Nói xong, Lâm Bạch liền quay người rời đi Chiêu Hình Ti. Chu Mặc cũng rất thức thời, không có hỏi nhiều Lâm Bạch tại chọn đọc tài liệu trong phòng xem cái gì hồ sơ. Ban đêm hôm ấy, Sở Quốc Đế Đô, trong hoàng thành, trong ngự thư phòng, Sở Đế chính bưng lấy một bản cổ tịch, thấy say sưa ngon lành. Đương nhiên, trong phòng, nến nhẹ nhàng lắc lư, Sở Đế sắc mặt bình tĩnh, hỏi, "Chuyện gì?" Trong hắc ám, đi ra một bóng người, quỳ ở trước mặt Sở Đế, nói ra, "Bệ hạ, 3 tháng trước, Lâm Bạch thượng khanh tay cầm chấp kiếm sứ lệnh bài tiến nhập Chiêu Hình Ti hồ sơ mật thất, xem một chút hồ sơ." Ngự thư phòng dưới đèn đuốc, chiếu ứng ra đạo nhân ảnh này khuôn mặt. Đương nhiên đó là Chu Mặc. Sở Đế hỏi, "Lâm Bạch thượng khanh chọn đọc tài liệu chính là cái gì hồ sơ?" Chu Mặc nói ra, thuộc hạ đưa Lâm Bạch thượng khanh rời đi Chiêu Hình Ti về sau, liền lập tức tiến nhập chọn đọc tài liệu thất, để Vô Thường cô nương đem Lâm Bạch thượng khanh chọn đọc tài liệu hồ sơ lấy ra. Vô Thường cô nương chỉ lấy ra một chút Ngũ Gia Thất Tông hồ sơ, nhưng nàng nói, "Còn có mấy cái hồ sơ, thuộc hạ không có quyền xem." "Bá." Sở Đế kiếm mi vừa nhấc, trong mắt lộ ra một vòng lợi mang, "Ngươi cũng không có quyền xem hồ sơ. Vậy cũng chỉ có bản đế mới có quyền hạn xem." Chương 5637, chuyện cũ nhắc lại. Sở Đế đau thương, "Ngươi có trương lương kế, ta có thang leo tường. Có thể tại Chiêu Hình Ti lăn lộn đến chỉ huy sứ võ giả, đều không phải là hạng người bình thường." Chu Mặc nói chắc như đinh đóng cột nói cho Lâm Bạch, bất kỳ người nào sẽ không biết hắn tại chọn đọc tài liệu trong phòng xem cái gì hồ sơ. Mặc dù Vô Thường cô nương sẽ không cáo chi Chu Mặc, Lâm Bạch xem cái gì hồ sơ. Nhưng là các loại Lâm Bạch đi đằng sau, Chu Mặc lập tức tiến vào chọn đọc tài liệu trong phòng, để Vô Thường cô nương đem Lâm Bạch chọn đọc tài liệu hồ sơ toàn bộ cho hắn lấy ra. Theo thứ tự, Chu Mặc liền có thể biết Lâm Bạch đến tột cùng xem cái gì hồ sơ. Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông hồ sơ, Chiêu Hình Ti bên trong chỉ huy sứ đều có quyền chọn đọc tài liệu. Nhưng liên quan tới đại hoàng tử, nhị hoàng tử, thập nhị hoàng tử các loại hoàng tộc mật quyền, liền ngay cả chỉ huy sứ đều không có quyền xem. Lâm Bạch tay cầm Chiêu Hình Ti chấp kiếm sứ lệnh bài, cũng vẹn vẹn chỉ có thể điều lấy bộ phận hồ sơ. Sở Đế nghe thấy Chu Mặc trả lời, kiếm mi vẩy một cái, đột nhiên thấy hứng thú, "Ngươi cũng không có quyền xem hồ sơ, vậy cũng chỉ có bản đế có thể xem." Bản đế thật sự là hiếu kỳ, Lâm Bạch thượng khanh đến tột cùng xem cái gì hồ sơ? Chu Mặc quỳ ở trước mặt Sở Đế, không rên một tiếng. Sở Đế phân phó nói, "Lâm Bạch thượng khanh tiến vào Chiêu Hình Ti hồ sơ mật thất chọn đọc tài liệu hồ sơ sự tình, không cần truyền ra ngoài." Chu Mặc gật đầu nói, "Thuộc hạ tuân lệnh." Sở Đế lại nghĩ tới cái gì, nói với Chu Mặc, "Liền xem như Trần Vương điện hạ cũng đừng cáo chi." Chu Mặc sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Chu Mặc cùng Trần Vương điện hạ rất thân cận, điểm này cũng là thụ Sở Đế ý tứ. Sở Đế biết Trần Vương điện hạ đột nhiên trở về Đế Đô, tất nhiên sẽ có người gây bất lợi cho hắn. Cho nên tại Trần Vương điện hạ từ đất phong khởi hành thời điểm, Sở Đế liền phân phó Chiêu Hình Ti ven đường bảo hộ. Thậm chí càng là điều động Chu Mặc tiến đến Tử Vi thành nên đón Trần Vương điện hạ. Chờ Trần Vương điện hạ trở lại Đế Đô về sau, Sở Đế cũng phân phó Chu Mặc âm thầm trợ giúp Trần Vương điện hạ an toàn. Cho nên, những ngày qua, Chu Mặc cùng Trần Vương điện hạ rất thân cận. Chiêu Hình Ti, hồ sơ chọn đọc tài liệu thất. Sở Đế ngồi tại trên ghế bành, bức đèn bên trong Vô Thường cô nương hiện ra thân ảnh. Bái kiến Sở Đế. Vô Thường cô nương nhọn miệng cười, đối với Sở Đế chắp tay thi lễ. Sở Đế bình tĩnh nói, đem Lâm Bạch thượng khanh chọn đọc tài liệu tất cả hồ sơ cho bản đế lấy ra. Tuân lệnh. Vô Thường cô nương căn bản không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đem Lâm Bạch chọn đọc tài liệu tất cả hồ sơ toàn bộ hiện ra tại Sở Đế trước mặt. Sở Đế chính là Sở Quốc Đế Vương, đương kim Chiêu Hình Ti trưởng ty. Hắn tự nhiên có quyền lợi chọn đọc tài liệu Chiêu Hình Ti trong ngoài tất cả hồ sơ. Sở Đế nhìn xem trước mặt chồng chất như núi hồ sơ, từng cái cầm lên nhìn kỹ một chút chữ phong. Sở Đế còn nói thêm, "Vô Thường, cho ta phân một chút loại." Vô Thường cô nương mỉm cười, ở trước mặt Sở Đế hồ sơ tự nhiên mà vậy bay lên, hồi bẩm bệ hạ, chấp kiếm sứ Lâm Bạch đi vào chọn đọc tài liệu thất, hết thảy xem 5 lần hồ sơ, một cái hồ sơ là đại hoàng tử nguyên nhân cái chết, một cái quyển trục là nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, một cái hồ sơ là vụ xuyên ông, một cái hồ sơ là nam cương trùng cốc 75 loại vương độc thần ma kiếp, còn có một bộ phận hồ sơ là Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông hồ sơ. Vô Thường cô nương là Sở Đế phân tốt thuộc loại đằng sau, Sở Đế ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết hồ sơ thời điểm. Hắn nhìn xem hai cái này hồ sơ, sững sờ xuất thần. Đã từng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều chính là Sở đế coi trọng nhất hai vị hoàng tử, thậm chí đã đem bọn hắn xem như chữ quân bồi dưỡng. Có thể hết lần này tới lần khác chính là ở thời điểm này, ngay tại Sở đế cố ý muốn sắc phong bọn hắn làm chữ quân trước giờ, bọn hắn đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Sở đế đối với cái này cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, có thể phái ra ba vị thân vương, Chiêu Hình Ti, Thiên Cơ Các, ba bên liên hợp điều tra, đều là không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể nói phục chính mình tin tưởng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ Lâm Bạch trên mặt đất điều lấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, tựa hồ sốc lên Sở đế trong lòng khối kia đã sớm đóng vậy vết thương. Sở đế cầm đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hồ sơ, mở ra đằng sau, nhìn kỹ một chút. Cái này hai phần hồ sơ, hắn đã nhìn không xuống mấy vài lần. Nhưng hôm nay lần nữa cầm lấy, vẫn như cũ có chút thấy cảnh tương tình. Sở đế trong mắt lóe ra lợi mang, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch điều lấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết hồ sơ làm cái gì? Chợt, Sở đế lại cầm lên cái thứ ba hồ sơ, chính là Vụ Xuyên ông hồ sơ. Hắn thấp giọng nói ra, Vụ Xuyên ông đã từng thiên cơ các thủ tịch luyện khí sư, Lâm Bạch tại xuất hiện tại Sở quốc trước đó, Vụ Xuyên ông liền đã cáo lao hồi hương, bây giờ cũng đã đi qua thời gian ngàn năm, căn cứ Chiêu Hình Ti điều tra, tựa hồ Lâm Bạch cùng Vụ Xuyên ông cũng không có bất luận cái gì giao tế. Thậm chí hắn khả năng căn bản cũng không nhận biết Vụ Xuyên ông. Hắn đột nhiên muốn nhìn Vụ Xuyên ông hồ sơ làm cái gì? Hắn là phát hiện cái gì sao? Sở đế mở ra Vụ Xuyên ông hồ sơ, cẩn thận đọc một lần. Hắn ý đồ tìm tới Lâm Bạch chọn đọc tài liệu những hồ sơ này ở giữa liên hệ. Sau đó, Sở đế cầm lên cái thứ tư hồ sơ, cũng chính là Nam Cương Trùng Cốc 75 loại vương độc một trong thần ma kiếp hồ sơ. Nam Cương Trùng Cốc, thần ma kiếp. Sở đế lông mày chăm chú nhăn lại, thấp giọng nói ra, hắn muốn nhìn Nam Cương Trùng Cốc hồ sơ làm cái gì. Tiếp theo, Sở đế mở ra hồ sơ, cẩn thận đọc liên quan tới thần ma kiếp tất cả văn tự. Nhưng nhìn xong sau, Sở đế sắc mặt đại biến. Nhất là hắn trông thấy, hồ sơ bên trong, đối với thần ma kiếp kịch độc giải thích, loại độc này nhập thể đằng sau, độc tính sẽ không lập tức phát tác, mà là sẽ tiềm phục tại võ giả thể nội, chờ đợi thích hợp nhất thời gian, có thể là luận võ đột phá thời điểm, có thể là cùng người chém giết thời điểm, độc tính lập tức phát tác, trong khoảnh khắc liền có thể đưa người vào chỗ chết. Thần ma kiếp. Sở đế ánh mắt huyết hồng đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn. Sở đế không khó coi ra, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, tựa hồ cũng cùng thần ma kiếp có quan hệ. Nếu dựa theo trong hồ sơ điều tra không lầm, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thể nội đã sớm có thần ma kiếp, chỉ là độc tính vẫn luôn không có phát tác, mà là đợi đến đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bế quan đột phá tu vi thời điểm, độc tính phát tác, để đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử trong khoảnh khắc liền hủy tính mệnh. Liên xem như có thiên cơ các cùng Chiêu Hình Ti liên hợp điều tra, lại đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Phóng nhãn toàn bộ ma giới thiên hạ, chỉ có Nam Cương Trùng Cốc mới có thể luyện chế ra lợi hại như vậy độc dược. Sở đế đem đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết hồ sơ, cùng thần ma kiếp hồ sơ đặt chung một chỗ, trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ to gan. Hắn lại tìm được đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Sở đế trong mắt không khỏi nổi lên một tia kinh hãi. Năm đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết về sau, Sở đế giận tím mặt, vận dụng không biết bao nhiêu tài nguyên cùng võ giả, muốn điều tra rõ ràng, nhưng cuối cùng đều là chuyện vô bổ. Sở đế vốn cho rằng đời này đều khó có khả năng điều tra ra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chân chính nguyên nhân cái chết, lại không nghĩ rằng, đang lúc hắn muốn thoái vị thời khắc, Lâm Bạch xuất hiện, càng lần nữa nhắc lên ngàn năm trước chuyện cũ. Chương 5638, một sai lầm thời cơ. Sở đế nhìn kỹ Lâm Bạch tất cả điều lấy hồ sơ, hắn ngồi tại trên ghế bành, nhắm mắt trầm tư. Lờ mờ trong phòng, cái kia một chiếc yếu ớt ánh nến chiếu ứng tại Sở đế kiên nghị trên khuôn mặt, đột nhiên thêm mấy phần túc sát chi khí. Sở đế đang tự hỏi, chuyện này đến tột cùng là vương tay để Lâm Bạch đi thăm dò đâu, vẫn là chính hắn đến tra đâu? Bây giờ Sở đế cũng nghĩ đến đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết, có thể cùng thần ma kiếp có quan hệ. Nếu là giờ phút này Sở đế mật lệnh Chiêu Hình Ti đi thăm dò, cái kia tất nhiên sẽ so Lâm Bạch một người đi thăm dò thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng Sở đế lại cân nhắc đến, ngàn năm trước, Chiêu Hình Ti cùng Tam đại thân vương liên hợp thiên cơ các, hao phí nhiều người như vậy lực cùng tài lực, đều không thể tra rõ ràng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Lần này để Chiêu Hình Ti đi thăm dò, thật có thể thành sao? Đây là Sở đế suy nghĩ vấn đề thứ nhất. Sở đế suy nghĩ vấn đề thứ hai, đó chính là, nếu thật là tra ra được hung phạm, lấy trước mắt thế cục đến xem, còn có ý nghĩa sao? Nếu là ngàn năm trước tra ra manh mối, Sở đế tất nhiên sẽ đem hung phạm đem ra công lý, thế nhưng là bây giờ, lập tức liền là hắn vạn năm thọ đản. Tại thọ đản phía trên, hắn sẽ tuyên bố chữ quân nhân tuyển. Nếu là ở lúc này, tra ra hung phạm, chẳng lẽ hắn thật muốn đem vị kia hung phạm tru sát sao? Sở đế suy nghĩ vấn đề thứ hai, cũng đã nói rõ. Hắn đã sớm đoán được hung phạm là ai. Chỉ là không có chứng cứ, cũng không thể ra tay với hắn. Chiêu Hình Ti hồ sơ chọn đọc tài liệu trong phòng, lâm vào thật lâu yên lặng. Sở đế ngồi tại trên ghế bành, một đôi kiếm mi dựng thẳng, lông mày ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Hắn suy tư hồi lâu, càng phát ra cảm giác đầu đau muốn nức, nhẹ nhàng nâng trán, có chút thở dài, thôi, liền cho ngươi đi tra đi. Có lẽ, ngươi điều tra ra trận tướng, đối với ngươi có lợi, đối với Trần Vương cũng có lợi, đối với Sở quốc càng có lợi hơn. Sở đế thở sâu, đi ra chọn đọc tài liệu thất. Chọn đọc tài liệu cửa phòng, Chu Mặc cung kính chờ đợi. Sở đế nhìn thoáng qua Chu Mặc, nói ra, phái người đi Thương Châu Hoàng Vân thành, để Vụ Xuyên ông lập tức vào kinh thành, về thiên cơ các báo cáo công tác. Chu Mặc nói ra, tuân lệnh. Chu Mặc mặc dù cũng là không hiểu ra sao, hắn biết Vụ Xuyên ông đã sớm phái ẩn, mà lại ngàn năm trước cũng là Sở Đế ân chuẩn, để Vụ Xuyên ông trở về Thường Châu Hoàng Vận Thành dưỡng lao. Nhưng vì sao Sở Đế tiến vào chọn đọc tài liệu thất tra duyệt một phen hồ sơ đằng sau, đi tới lập tức liền điều động người tiến về Thường Châu Hoàng Vận Thành, xin mời Vụ Xuyên ông vào kinh thành đâu? Chu Mặc trong lòng mặc dù tràn ngập nghi vấn, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chu Mặc còn nói thêm, để Trần Vương điện hạ tiến cung. Chu Mặc nói ra, tuân lệnh, thuộc hạ cái này đi truyền lệnh. Lâm Bạch đi ra chiêu hình ti chọn đọc tài liệu thất, đi tại Sở Quốc Đế đô phồn hoa không gì sánh được khu ngã tư bên trên. Khu ngã tư bên trên, dòng người nối liền không dứt. Lâm Bạch buồn bực đầu, hướng phía trước đi đến, trong đầu một mực hiện lên thần ma kiếp, đại hoàng tử, nhị hoàng tử đám người hồ sơ. Thần ma kiếp tiến vào võ giả thể nội đằng sau, sẽ một mực cần nút, thẳng đến thời cơ tốt nhất, nó mới có thể bộc phát. Thời cơ này, có thể là cùng địch nhân chém giết thời điểm, có thể là bế quan đột phá thời điểm. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, xác suất lớn chính là bởi vì thần ma kiếp một mực tiềm phục tại trong cơ thể của bọn hắn, đang lúc bọn hắn bế quan chuẩn bị đột phá tu vi cảnh giới thời điểm, đột nhiên thần ma kiếp phát tác, cho nên mới để đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tạo thành tẩu hỏa nhập ma mà chết bộ dáng. Lâm Bạch lại cắt tỉa một bên, trong lòng hay là có thật nhiều nghi vấn. Nếu thần ma kiếp là kịch độc, như vậy vì sao thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư đang kiểm tra nguyên nhân cái chết thời điểm, không có phát hiện đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử độc tính trong người đâu? Chẳng lẽ nói thần ma kiếp sẽ không ở võ giả thể nội lưu lại bất cứ dấu vết gì sao? Lâm Bạch lại thấp giọng nói ra, nếu là nói đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là chết ở trong tay thần ma kiếp, như vậy Trần Vương điện hạ có thể hay không cũng trúng thần ma kiếp kịch độc? Chỉ là bởi vì bây giờ Trần Vương điện hạ cũng không cùng người chém giết, cũng không có bế quan đột phá tu vi, cho nên liền không có phát tác đâu. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến có thể hay không Trần Vương điện hạ cũng trúng độc, chỉ là không có phát tác. Vì lý do an toàn, Lâm Bạch lập tức đi đến Trần Vương phủ. Trần Vương phủ, bên trong phòng tiếp khách, đại quản sự Chu Vọng phân phó người hầu đưa tới nước trà, nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch thượng khanh, thật sự là không trùng hợp, vương gia bị bệ hạ triệu tiến vào cung đi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, lúc nào đi? Chu Vọng cười nói, liền chân trước chân về sau, vương gia chân trước rời đi vương phủ, chân sau ngài liền đến. Không biết Lâm Bạch thượng khanh, phải chăng có chuyện quan trọng? Nếu là có chuyện quan trọng mà nói, lão hủ có thể nghĩ biện pháp thông chi Trần Vương điện hạ, để hắn mau chóng trở về. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, ta ở chỗ này chờ hắn là đủ. Chu Vọng mỉm cười, cung kính đứng ở một bên, cũng chưa rời đi. Lớn như vậy bên trong phòng tiếp khách, liền chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Chu Vọng hai người. Thời gian phi tốc rời đi. Trong nháy mắt liền qua nửa ngày thời gian, mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, Trần Vương điện hạ vẫn không có trở về. Lâm Bạch trong lúc rảnh rỗi, liền hỏi Chu Vọng quản sự, cùng Trần Vương điện hạ đã sớm biết rõ. Chu Vọng mỉm cười, nói ra, không dối gạt Lâm Bạch thượng khanh, từ Trần Vương điện hạ tuổi thơ bắt đầu, chính là lão hủ phụ trách chăm sóc Trần Vương điện hạ sinh hoạt hàng ngày, về sau, Trần Vương điện hạ phong vương đằng sau, lão hủ cũng đi theo vương gia tiến đến đất phong, phụ trách quản lý trên vương phủ dưới việc vặt. Thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Trần Vương điện hạ đối với Chu Vọng như vậy tín nhiệm. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cái kia Chu Vọng quản sự tất nhiên đối với đế đô hết sức quen thuộc rồi. Chu Vọng cười nói, lão hủ gia tộc liền tại trong đế đô, đương nhiên, lão hủ gia tộc vẹn vẹn một cái rất nhỏ gia tộc, so ra kém Sở Quốc Ngũ gia thất tông bực này quái vật khổng lồ. Lão hủ thở nhỏ tại đế đô bên trong lớn lên, về sau dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được hoàng tộc lọt mắt xanh, mới khiến cho ta tiến nhập hoàng tộc làm việc. Lâm Bạch cười gật đầu, ta mới tới đế đô, còn chưa từng xem thật kỹ qua đế đô đâu, không biết Chu Vọng quản sự có thể đề cử mấy chỗ địa phương, để Lâm Mộ trong lúc rảnh rỗi thời điểm, cũng có thể đi dạo chơi đế đô phồn hoa, đi xem một chút đế đô phong cảnh. Chu Vọng mặt lộ hừng quang, khi hắn nhắc lên đế đô thời điểm, trên mặt có vô hạn sùng bái cùng hướng tới, nói ra, đế đô chiếm diện tích cực lớn, to to nhỏ nhỏ phong cảnh ước chừng có vài chục vạn nơi, đã từng có một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả thả ra hào ngôn, nói là muốn tại trong vòng 10 năm, xem hết đế đô phong cảnh. Có thể thời gian 10 năm, hắn ngay cả đế đô thành nam cũng còn không có đi ra khỏi đi đâu. Nếu là Lâm Bạch thượng khanh muốn nhìn một chút phong cảnh cùng lãnh hội đế đô phồn hoa, lão hủ thủ đẩy thành Đông Vạn Giảm Giang Sơn lâu thành Nam Bãi Nguyệt Đài thành Bắc Trích Tinh lâu thành Tây Bách Hoa quán, đều là đáng giá đi một lần địa phương. Đang khi nói chuyện, Chu Vọng trong túi chữ vật lấy ra một bản cổ tịch, hai tay đưa cho Lâm Bạch. Quyển sách này là đã từng một vị nào đó đại la đạo quả võ giả tại Sở Quốc trong đế đô du ngoạn du ký. Vị cường giả này hao phí mấy trăm năm thời gian, đi khắp đế đô phố lớn ngõ nhỏ, đem đáng giá đi một lần địa phương đều ghi lại ở trong đó. Quyển sách này lão hủ nhìn qua, đối với trong đế đô phong cảnh cùng khu ngã tư bằng vào, xem như tương đối đúng trọng tâm. Nếu là Lâm Bạch thượng khanh muốn du ngoạn đế đô, bằng vào cuốn sách này, có thể chuyến đi này không tệ. Lâm Bạch cầm lấy quyển sách này, tỉ mỉ nhìn lại. Văn bản bên trên viết, Sở Quốc Đế Đô du ký. Chương 5639, một cái công lớn. Nửa đêm giờ tí, trăng sáng treo cao. Trần Vương điện hạ cuối cùng từ trong cung trở về. Vừa mới vừa về đến liền nghe người hầu nói Lâm huynh tới. Trần Vương điện hạ sôi động đi tiến phòng tiếp khách, Lâm Bạch đứng dậy chào. Trần Vương điện hạ mỉm cười, ra hiệu Lâm Bạch không cần đa lễ, liền nói ra, hôm nay phụ hoàng triệu ta tiến cung, nói là thọ đảng ngày gần, trong đế đô việc vặt phong phú, để cho ta cẩn thận một chút, để cho ta gần nhất tốt nhất đừng bế quan tu luyện. Lâm Bạch khẽ nhíu mày, nói ra, Sở Đế để cho ngươi gần nhất không cần bế quan. Trần Vương điện hạ nói ra, đúng vậy à, thọ đảng gần, các phương sứ giả cũng đã đến đế đô, dựa theo sở quốc quy củ, ta phải ra mặt nên đón bọn hắn. Vốn là việc vặt liền nhiều, ta cái kia có tâm tư bế quan tu luyện a.
Đúng rồi, Lâm huynh tới tìm ta, là có chuyện gì không?
Thế nhưng là ta xin nhờ sự tình có kết quả. Trần Vương điện hạ bức thiết mà hỏi.
Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có gì manh mối.
Trần Vương điện hạ nhẹ gật đầu, nói ra, Lâm huynh không cần xuất ruột, chỉ cần vị này Di Phúc tử còn tại đế đô bên trong, tam hoàng tử sớm muộn đều sẽ lộ ra chân ngựa.
Cái kia Lâm huynh hôm nay tới tìm ta,
thế nhưng là muốn uống rượu.
Trần Vương điện hạ cười híp mắt hỏi.
Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, Trần Vương điện hạ, có biết hay không thần ma kiếp?
Trần Vương điện hạ khẽ nhíu mày, hỏi, cái gì là thần ma kiếp?
Ta chưa từng nghe nói qua.
Lâm Bạch giải thích nói, loại độc này xuất từ Nam Cương Trùng Cốc, chính là Nam Cương Trùng Cốc bên trong 75 loại vương độc một trong, sau khi trúng độc sẽ không lập tức bộc phát, loại độc này sẽ tiềm phục tại võ giả thể nội, tìm kiếm thời cơ tốt nhất, có thể là tại cùng người chém giết thời điểm, có thể là lúc bế quan tu luyện, đột nhiên độc tính bộc phát, giết người trong vô hình a.
Ồ, thiên hạ này lại còn có như thế kỳ độc.
Xuất từ Nam Cương Trùng Cốc, vậy liền không ngoài ý muốn, Nam Cương Trùng Cốc vốn là ma giới bên trong dùng độc dưỡng cổ lợi hại nhất thế lực đỉnh tiêm.
Trần Vương điện hạ đầu tiên là sững sờ, tùy theo nghe thấy là xuất từ Nam Cương Trung Quốc, sắc mặt là xong nhưng.
Lâm huynh đột nhiên nói với ta thần ma kiếp làm cái gì?
Trần Vương điện hạ rất cảm thấy không hiểu, nhíu mày hỏi.
Nam Cương Trung Quốc khoảng cách sở quốc núi cao sông dài, cách không biết bao nhiêu cương vực.
Ngày bình thường, trừ ma giới một chút trọng đại yến hội bên ngoài, Nam Cương Trung Quốc cùng sở quốc đều khó mà chạm mặt.
Lâm Bạch làm sao lại đột nhiên nhắc lên Nam Cương Trung Quốc 75 loại vương độc đâu?
Lâm Bạch sắc mặt nghiêm trọng, hắn vốn không muốn sẽ tại điều tra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết sự tình cáo chi Trần Vương điện hạ. Nhưng Lâm Bạch lại lo lắng Trần Vương điện hạ cũng trúng thần ma kiếp, chỉ là loại độc này còn không có bộc phát, cho nên mới tới nhắc nhở một chút.
Bây giờ xem ra, không thể không đem Lâm Bạch đang điều tra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết sự tình cáo chi Trần Vương điện hạ rồi.
Lâm Bạch nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Vọng.
Trần Vương điện hạ lập tức tâm thần lĩnh hội, nói ra, "Chú lão, ngươi đi xuống trước đi."
Chu Vọng lên tiếng, thối lui ra khỏi phòng tiếp khách.
Trần Vương điện hạ lại đem pháp trận mở ra, lúc này mới hỏi, "Lâm huynh, đến tụt cùng cần làm chuyện gì?"
Lâm Bạch đơn giản ngay thẳng nói, "Ta gần đây đạt được một chút tin tức." Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hẳn là chết bởi thần ma kiếp chi thủ.
Cái gì?
Trần Vương điện hạ trợn mắt hốt mồm, doa đến từ trên ghế nhảy dựng lên, chúng ta đi thư phòng nói chuyện.
Trần Vương điện hạ sắc mặt lập tức lãnh khốc xuống tới, mang theo Lâm Bạch đi ra phòng tiếp khách, thẳng đến thư phòng mà đi.
Trần Vương phủ thư phòng cũng là do thiên cơ các luyện khí sư chế tạo mà ra, trong đó khảm khắc pháp trận.
Một khi pháp trận bắt đầu, liền đủ để ngăn cách thế giới.
Trong thư phòng,
Trần Vương điện hạ hỏi, Lâm huynh tại điều khiển ngàn năm trước đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết.
Lâm Bạch thở sâu, nói ra, tam hoàng tử dù sao tại đế đô bên trong tẩy tấy nhiều năm, nó nhanh nuốt đông đảo, sau lưng lại có thiên địa môn, vấn thiên tông, triệu gia, tuân gia, lý gia các loại thế lực lớn duy trì, trái lại Trần Vương điện hạ dưới trướng đều không có mấy vị cường giả. Nếu là có thể tra ra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, có lẽ liền có thể đem Trần gia cùng Thánh Liên cung kéo vào dưới trướng.
Dạng này đối với Trần Vương điện hạ mà nói cũng cực kỳ có lợi.
Trần Vương điện hạ nghe thấy Lâm Bạch lời nói đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, Lâm huynh, đa tạ ngươi vì ta suy nghĩ.
Lâm huynh là thế nào tra được thần ma kiếp?
Năm đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết về sau, phụ hoàng điều động nhiều cường giả như vậy, hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực, đều không thể tra được thần ma kiếp, Lâm huynh là thế nào tra được?
Lâm Bạch đem sự tình trải qua từ từ nói một lần, Trần Vương điện hạ mới chợt hiểu ra.
Trần Vương điện hạ hỏi, Lâm huynh có ý tứ là nói,
hoài nghi ta cũng trúng thần ma kiếp độc, cho nên mới tới nhắc nhở ta.
Lâm Bạch nói ra, loại độc này vô sắc vô vị, độc tính phát tác đằng sau, tại thể nội cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì một chút tung tích, hoàn toàn chính xác cực kỳ khó giải quyết, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng.
Trần Vương điện hạ trầm ngâm một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, khó trách phụ hoàng gọi ta gần đây không cần bế quan tu luyện.
Lâm Bạch cũng nhìn ra được, hôm nay Sở Đế gọi Trần Vương điện hạ tiến cung đằng sau, đặc biệt nhắc nhở Trần Vương điện hạ không cần bế quan tu luyện. Hiển nhiên Sở Đế cũng lo lắng Trần Vương điện hạ trúng thần ma kiếp độc, đang bế quan lúc tu luyện, độc tính đột nhiên bộc phát lấy đi Trần Vương điện hạ tính mệnh.
Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, trong lòng của hắn đã đoán được, Sở Đế chỉ sợ đã biết hắn trong chiêu hình ti chọn đọc tài liệu hồ sơ.
Bằng không mà nói, Sở Đế cũng không có khả năng lập tức gọi Trần Vương điện hạ tiến cung.
Nhưng Lâm Bạch càng thêm hiếu kỳ chính là, nếu Sở Đế đã biết, hắn lại có cái gì mặt khác cử động sao?
Là bỏ mặc không quan tâm,
vẫn là chính hắn tự tay đến tra?
Lâm Bạch hỏi, Sở Đế bệ hạ hôm nay bảo ngươi tiến cung, trừ bảo ngươi không cần bế quan tu luyện bên ngoài, còn nói cái gì sao?
Trần Vương điện hạ lắc đầu nói ra, mặt khác liền không có nhiều lời, chính là để cho ta làm tốt nên đón ma giới các nơi thế lực đỉnh tiêm, không cần chậm trễ bọn hắn, có mất sở quốc phong độ.
Lâm Bạch nói ra, đã như vậy, vậy thì mời Trần Vương điện hạ cẩn thận một chút.
Trần Vương điện hạ nói ra, Lâm huynh, ngươi nếu là có thể tra ra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, đem Trần gia cùng Thánh Liên cung lôi kéo tới, lại chính là một cái công lớn.
Xin mời Lâm huynh yên tâm, ta hứa hẹn Lâm huynh sự tình, chờ sau khi chuyện thành công, định sẽ không nuốt lời.
Có Trần Vương điện hạ câu nói này như vậy đủ rồi.
Lâm Bạch cười nói, nếu không có những chuyện khác, tại hạ trước hết cáo tử.
Nói xong,
Lâm Bạch liền đang muốn quay người rời đi.
Trần Vương điện hạ đột nhiên gọi lại Lâm Bạch, nói ra, Lâm huynh, nếu là ngươi gần đây vô sự nói, đến lúc đó ta đi nên đón ma giới thế lực đỉnh tiêm thời điểm, còn xin Lâm huynh tiếp khách. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, nếu là Trần Vương điện hạ có cần, tùy thời phái người đến gọi ta là đủ. Lâm Bạch cũng minh bạch, có thể làm cho Trần Vương điện hạ tự mình ra mặt nên tiếp thế lực đỉnh tiêm, tuyệt đối không phải giống như Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông cùng Bảy Thiên Cửu Tông loại kia tông môn. Trần Vương điện hạ ra mặt nên tiếp, tất nhiên đều là đến từ ma giới mạnh nhất thực lực, tỉ như nói Nam Cương Trùng Cốc loại thế lực này. Thọ đàn sắp bắt đầu, các lộ tân khách cũng sẽ tại đế đô bên trong tề tụ. Chương 5640, Ngư Long hỗn tạp. Trở lại Thiên Thủy Tông hành cung về sau, còn lại mấy ngày thời gian, Lâm Bạch đều tại hành cung bên trong nghỉ ngơi. Trình lý chính mình lấy được tin tức, tìm kiếm một cái đột phá khẩu. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, cắm ở Vụ Xuyên Ông nơi này. Nhậm Tân tiền bối trước khi chết để Lâm Bạch đi tìm Vụ Xuyên Ông, hiển nhiên vị này Vụ Xuyên Ông tiền bối biết không ít bí ẩn năm đó. Có thể làm sao Vụ Xuyên Ông tại Thương Châu Hoàng Vật Thành, mà Lâm Bạch tạm thời lại không thể rời đi đế đô. Thoáng một cái liền cứng ngắc ở. Tìm kiếm Di Phúc Tử phương diện, mặc dù Lâm Bạch suy đoán ra vị này Di Phúc Tử bị Tam hoàng tử giấu ở Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, hoàng tộc cái này bốn chỗ địa phương một trong. Nhưng trước mắt vẫn không có mặt khác đột phá tính tiến triển, cũng không có những đầu mối khác. Tại Trần Vương điện hạ an bài xuống, Lâm Bạch trở thành chiêu hình ti chấp kiếm sứ, Tiểu Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thương, Diệp Cốc Vũ cùng Tiên Thủy Tông mấy vị trưởng lão cũng đều trở thành chiêu hình ti khách khanh, tạm thời có được tại đế đô bên trong chấp pháp quyền lực. Gần đây có chút chiêu hình ti đều xử lý không được sự tình, chính là do Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người tiến đến xử lý. Dù sao Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người đều đã là đột phá tới Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, lại là Thiên Thủy Tông cao độ, thực lực tu vi tự nhiên không cần nhiều lời. Một ngày này, Lâm Bạch nhìn thấy Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người từ bên ngoài trở về, trên mặt mấy người đều là lộ ra một mặt vui sướng cùng cao hứng. Sự tình gì, để cho các ngươi cao hứng như vậy a? Lâm Bạch tò mò hỏi. Diệp Cốc Vũ khẽ cười nói, chúng ta đi giúp chiêu hình ti bắt trộm, Thánh tử sư huynh, có thể có ý tứ. Tần Giao vừa cười vừa nói, thụ chiêu hình ti nhờ vả, chúng ta chỉ là xuất thủ bắt lấy một chút chiêu hình ti tương đối khó giải quyết người trong ma đạo mà thôi, hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Tiêu Mạt cười nói, loại này nắm quyền lớn cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Phương Nguyên Thư cũng cười nói, đúng vậy à, so với bọn hắn kính sợ chúng ta Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi, bọn hắn tựa hồ càng kiêng kỵ chúng ta là chiêu hình ti võ giả. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mấy ngày nay mấy người bọn họ vội vội vàng vàng ra, nguyên lai là đi chiêu hình ti hỗ trợ. Dưới mắt đế đô Ngư Long hỗn tạp, cường giả khắp nơi hội tụ ở đây. Trong đó không thiếu có đông đảo hạng giá áo túi cơm, ý đồ gây sóng gió. Cũng không ít người trong ma đạo, tà giáo giáo đồ muốn tại đế đô có thể mê hoặc nhân tâm. Chiêu hình ti mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể chủ đạo. Tất cả Trần Vương điện hạ phân phó, tại lúc cần thiết, có thể xin mời Thiên Thủy Tông chư vị cao đồ xuất thủ, hiệp trợ chiêu hình ti truy nã tại trong đế đô người gây chuyện. Mới đầu, Thần Giao cùng Tiểu Mạt bọn người còn không quá nguyện ý. Dù sao lấy Thiên Thủy Tông Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả thân phận, đi trong đế đô truy nã phàm nhân, có chút hạ giá. Nhưng thử qua mấy lần về sau, mấy người kia tựa hồ cũng yêu loại cảm giác này. Bọn hắn nhìn ra được, so với bọn hắn Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi, trong đế đô võ giả càng e ngại bọn hắn chiêu hình ti võ giả thân phận. Có thể nghĩ, chiêu hình ti võ giả tại Sở Quốc võ giả trong lòng là đáng sợ cỡ nào. Lâm Bạch hỏi, gần đây đế đô có cái gì gió thổi cỏ lay sao? Tần Giao nói ra, càng ngày càng nhiều người trong ma đạo cùng tà giáo giáo đồ đều tại trong đế đô lộ diện, chiêu hình ti mấy ngày nay xem như vội vàng, Trần Vương điện hạ vậy liền cũng đã hạ lệnh, như xác nhận những này tà giáo giáo đồ cùng người trong ma đạo thân phận, trực tiếp đánh vào luyện ngục, để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tiêu Mạt nói ra, gần đây trong đế đô huyên náo hung nhất hai cái ma đạo, một cái chính là Quang Minh Thành giáo, cái này chính là một cái tà giáo, tuyên bố chỉ cần gia nhập thành giáo, tu luyện thành công, liền có thể nhanh chóng đột phá tu vi, nhưng trên thực tế cái này thành giáo truyền thừa công pháp, chính là một loại tà công. Mặc dù tu luyện đằng sau hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng đột phá tu vi, nhưng tu luyện lâu dài sẽ làm võ giả mê thất bản tâm, biến thành một đầu chỉ hiểu giết chóc giá thú. Một cái khác ma đạo chính là Phong Vũ Tông, tông môn này đệ tử tự tiện xông vào đoàn tụ chi thuật, đi vào đế đô đằng sau liền nhấc lên một mảnh mưa gió, không biết có bao nhiêu nữ tu thảm tao độc thủ. Đáng giận nhất là bọn hắn tại chuồn vào trong này ra khóa cùng phá giải trên trận pháp, có đặc biệt tạo nghệ mà lại am hiểu sử dụng mê hương, quản chi là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả người được mê hương cũng sẽ trong nháy mắt mất đi lực lượng chống cự. Trần Vương điện hạ đã hạ lệnh, toàn trường lùng bắt Quang Minh Thánh giáo cùng Phong Vũ tông môn đồ, một khi phát hiện, lập tức đánh vào luyện ngục. Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng coi là mang về một chút trong đế đô tin tức. Trên thực tế, chính như bọn hắn nói, trong khoảng thời gian này đế đô càng ngày càng không yên ổn. Ma đạo hành hành không sợ, tà giáo trắng trợn tuyên dương giáo nghĩa. Toàn bộ đế đô đều là một mảnh trướng khí mù mịt. Trần Vương điện hạ đã dốc hết toàn lực trấn áp đế đô người trong ma đạo, vẫn như trước mỗi ngày xuất hiện người trong ma đạo đều vô số kể. Quang Minh Thánh giáo cùng Phong Vũ tông môn đồ, chỉ là trong đó hai con cá lớn mà thôi. Diệp Cốc Vũ nhíu mày nói ra, "Thánh tử sư minh, chiêu hình ti tại Sở Quốc trong cương vực để cho người ta sợ như sợ cọp, những này ma đạo đám người làm sao còn dám đến đế đô gây sóng gió à? Đây không phải muốn chết sao?" Diệp Cốc Vũ sư muội, ngươi đây liền có chỗ không biết." Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, những này người trong ma đạo, chỉ sợ cũng là nghe nói Sở Đế Thọ đàn tình hội, mới mộ danh đường xa mà đến, tiến vào đế đô. Bọn hắn khả năng tới thời điểm, cũng không có dự định muốn tại trong đế đô náo sự." Thế nhưng là đi vào đế đô đằng sau, bọn hắn tặc tâm bất tử, Quang Minh Thánh giáo liền muốn nhân cơ hội này, Tuyên Dương Thánh giáo, Phong Vũ tông môn đồ, vậy thì càng không cần nói nhiều, bây giờ đế đô bên trong mỹ nhân nhiều vô số kể, bọn hắn giống như là một đám cực đói ác lang, gặp cứu non, bọn hắn còn nhịn được sao? Diệp Cốc Vũ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tiêu Mạt nói ra, trong khoảng thời gian này Trần Vương điện hạ muốn phiền toái, Sở Đế Thọ Đản không chỉ có ma giới các đại thế lực đỉnh tiêm đều sẽ tới đế đô ăn mừng, ma giới các đại trong cương vực, tà giáo cùng người trong ma đạo cũng sẽ thừa cơ tiến vào đế đô. Hiện tại đế đô chính là chính ma hai đạo đều tề tụ thủ. Lâm Bạch hỏi, đúng rồi, ta để cho các ngươi điều tra vị kia Di Phúc Tử sự tình. Có đầu mối sao? Tiêu Mạt cùng Tần Giao liếc nhau, đều là nhao nhao lắc đầu, nói ra, Tam Hoàng Tử điện hạ rõ ràng đem vị kia Di Phúc Tử giấu rất tốt, ngay cả một chút manh mối đều không có lưu lại. Lâm Bạch thở sâu, mặt lộ vẻ khó xử, trầm tư một chút. Tiêu Mạt nói ra, Thánh Tử sư huynh, ngươi cũng không cần sốt ruột, dù sao Sở Đế Thọ Đản còn có thời gian 2 năm, chúng ta có thể từ từ đi thăm dò. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, nếu là cứ như vậy một mực không có manh mối, cũng không phải kế lâu dài, xem ra ta phải chủ động đánh ra. Tần Giao hỏi, Thánh Tử sư huynh có biện pháp nào sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, tìm một cơ hội đi chiếu cố Triệu gia, Lý gia, Tôn gia ba vị thánh tử. Bọn hắn tại mỗi cái gia tộc bên trong đều chính là thánh tử, nếu là Tam Hoàng Tử điện hạ đem Di Phúc Tử giấu ở gia tộc của bọn hắn bên trong, bọn hắn tất nhiên biết một ít chuyện. Nếu là có thể từ trên người bọn họ mở ra lỗ hổng, chuyện kia liền đơn giản nhiều.